Đinh Thần đi vào, đầu tiên đi tới tầng thứ nhất. Chân bảo các tầng thứ nhất đều là vì Cửu Thiên Học viện Lục Y cùng Hoàng Y đệ tử thiết lập, cũng không có bao nhiêu thứ tốt có thể nhập Đinh Thần pháp nhãn. Mà tầng thứ hai thì là vì Tranh Y cùng Xích Y đệ tử thiết lập, đồ vật hội cao cấp trên không ít. Đinh Thần không có ở tầng thứ nhất dừng lại, trực tiếp liền đi lên tầng thứ hai. Chân bảo các tầng thứ hai liền có chuyên môn đệ tử vì tiến nhập chân bảo các người phục vụ, giới thiệu đồ vật bên trong. Cửu Thiên Học viện đối với cấp thấp đệ tử yêu cầu vẫn rất hà khắc, tài nguyên tu luyện chẳng những không nhiều lắm, hơn nữa mỗi tháng còn muốn thông qua chính mình vì học viện phục vụ để đổi lấy mình tại học viện bên trong đặt chân vô liếng. Thân phận tại Tranh Y Lìa đệ tử một chút đệ tử đều cần làm một sự tình, mà so sánh Lục Y Lìa đệ tử, Hoàng Y Lìa đệ tử cần việc cần phải làm liền tương đối nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng tỉ như trước mắt cái này chiêu đãi tiến nhập chân bảo các đệ tử chức vụ liền do Hoàng Y Lìa đệ tử phụ trách. Tầng thứ hai Hoàng Y Lìa đệ tử là một cái niên kỷ đã 25 tuổi thanh niên, tu vi của hắn chỉ có sinh tử cảnh tam trọng, nhìn ra được, nhìn ra thiên phú của hắn có hạn, mà tiềm lực của mình cũng đã khai thác hầu như không còn, xem ra ngày sau muốn đột phá cũng rất khó. Trông thấy Đinh Thần thân ảnh, người này đệ tử lập tức liền nên đón tới, mang trên mặt cung kính mỉm cười, khiêm tốn nói: "Sư minh, ta là Vu Đạt, không biết có cái gì có thể trợ giúp cho ngươi." Vu Đạt đang cùng Đinh Thần đối thoại đồng thời, mục quang cũng là len lén quét đến Đinh Thần bên hông ngọc bội, rất nhanh liền phân biệt xuất Đinh Thần Xích Y Lìa đệ tử thân phận, trên mặt vẻ cung kính lại càng là càng nồng hậu dày đặc. Tầng này còn có huyết ngưng thảo cùng một linh tham, hai thứ này đều là bổ dưỡng huyết khí, cô động chân khí linh dược. Nếu như đạt được hai thứ này linh dược, Đinh Thần có lòng tin có thể làm cho Diệp Thịnh thể chất nâng cao một bước, thậm chí có thể làm cho hắn nhanh chóng đột phá bình cảnh. Huyết ngưng thảo mặc dù có chút chân quý, nhưng cũng không phải là cái gì hiếm có đồ vật, cho nên Đinh Thần có lòng tin có thể tại chân bảo các tìm đến. Về phần một linh tham, nó sinh trưởng điều kiện tương đối hà khắc, chẳng những cần linh khí dồi dào địa phương, lại càng là cần lấy vạn năm thân cây nuôi dưỡng phân, tài năng phát triển xuất ra, hơn nữa đến nó thành thục, tối thiểu nhất còn cần ngàn năm tuế nguyệt. Cho nên, một linh tham giá trị so với trên huyết ngưng thảo, tối thiểu nhất cao hơn trên gấp 20, hơn nữa cho dù là có phong phú linh thạch, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến một linh tham tung tích. Đinh Thần đối với có thể tại chân bảo các tìm đến một linh tham, kỳ thật cũng không có ôm nhiều hy vọng. Vạn nhất tìm không được, Đinh Thần cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở xuống núi, đi Cửu Thiên Thành bên trong hội trường đấu giá, đi thử thời vận. Quả nhiên không ra Đinh Thần sở liệu, Đinh Thần nói ra hai thứ này linh dược danh tự thời điểm, kia Vu Đạt hơi chút suy tư, rất nhanh liền cấp ra đáp án. Huyết ngưng thảo, nơi này vừa vặn liền có, cần 100 linh thạch. Về phần mục linh tham, xin lỗi, sư minh, như vậy đồ vật mặc dù có danh khí, thế nhưng nó giá trị căn bản cũng không phải tầng thứ hai có tư cách phân phối. Quanh năm tại đây chân bảo các trà trộn, nhường cho Đạt tầm mắt cũng là tương đối rộng rãi, ít nhất Đinh Thần nói ra mục linh tham thời điểm, hắn còn là có thể nói tiếp. Nói như vậy, tầng thứ ba có khả năng sẽ có. Đinh Thần không có chết tâm, truy đuổi hỏi một câu. Vu Đạt trên mặt lộ ra một vòng làm khó thân sắc, trước kia ngôn ngữ lưu loát hắn, lúc này cũng là trở nên có chút ấp úng lên, tựa hồ đã nghe qua có như vậy một cây. Bất quá, bất quá. Vu Đạt nhìn khuôn mặt của Đinh Thần, có chút nói không ra lời. Đinh Thần khép cười một tiếng, hồn nhiên vô tư nói, ngươi là muốn nói, này tầng thứ ba ta không có tư cách đi lên, đúng không? Cửu Thiên Học viện đẳng cấp chế độ như thế chặt chẽ, tầng thứ hai chỉ có thể để cho Tranh Y Lìa đệ tử trở lên đệ tử tiến nhập, cũng chính là phía trên chính là nội môn đệ tử buổi biểu diễn dành riêng. Nghe được lời của Đinh Thần, Vu Đạt trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm thân sắc, gật gật đầu. Chỉ cần Đinh Thần có thể minh bạch ý của hắn mới có thể. Chương 223, mạnh mẽ xông tới tầng thứ ba. Ở chỗ Đạt xem ra, Đinh Thần như là đã biết phía trên hạn chế, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Hơn nữa, tuy Vu Đạt thân phận so với Đinh Thần muốn thấp hơn không ít, thế nhưng hắn kiến thức lại tuyệt không thấp. Một linh tham loại vật này, giá trị đắt đỏ, một cái phổ thông xích ý đệ tử, hoàn toàn không có cái này tài lực có thể đưa hắn bắt lại. Tuy Đinh Thần nhìn qua không giống như là một cái không có tiền người, thế nhưng Vu Đạt tin tưởng, muốn mua một linh tham, Đinh Thần là tuyệt đối không đủ sức. Càng thêm quan trọng chính là, Đinh Thần hoàn toàn không có tư cách này, đi đến tầng thứ ba. Như vậy, ta này liền giúp đỡ sư huynh đem này huyết ngưng thảo cho lấy ra. Vu Đạt do hỏi, trong mắt cung kính thần sắc không thay đổi, về phần một linh tham, sư huynh có thể đi phòng đấu giá xem đã. Đinh Thần cười nhạt một tiếng, thông dong nói, đã có sẵn, cần gì phải đi phòng đấu giá. Đinh Thần những lời này, quả thực đem Vu Đạt lại càng hoảng sợ. Vốn cho là Đinh Thần đã biết sự tình độ khó, cho nên sẽ lựa chọn buông tha cho. Thế nhưng là không nghĩ tới, Đinh Thần cư nhiên mảy may cũng không có biết khó mà lui ý tứ. Sư minh, tuyệt đối không thể a. Vu Đạt mặt lộ vẻ xấu khổ, đối với Đinh Thần nói, này chân bảo các tầng thứ ba, chỉ có nội môn đệ tử trở lên thân phận người, mới có thể tiến nhập. Một khi ngươi lên rồi, ta liền phải gặp thai tướng a. Đinh Thần nếu như có thể tiến nhập tầng thứ ba, như vậy thân là trông coi tầng thứ hai chân bảo các đệ tử, Vu Đạt tự nhiên là chạy trốn thoát không khỏi liên quan. Một khi phía trên trách tội hạ xuống, lấy Vu Đạt thân phận, chịu xử phạt, nhất định sẽ không so với tự tiện xông vào tầng thứ 3 đinh thần nhẹ ít nhiều. Đinh thần cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn nói, ngươi tạm thời yên tâm, ta cam đoan ngươi ta đều biết bình yên vô sự. Nói xong, đinh thần trực tiếp thẳng hướng phía tầng thứ 3 đi đến. Đã xong, đã xong. Thấy được đinh thần bộ dáng như vậy, Vũ Đạt mặt xám như cho, trong miệng nỉ non. Đinh thần chết sống, hắn có thể không có bao nhiêu để ý, thế nhưng là này một liên quan đến, chính mình chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá đã đi tới tầng thứ 3 chân bảo các đinh thần, trên mặt lại không có chút nào vẻ lo lắng. Hắn nếu như dám đến, tự nhiên sẽ có ý nghĩ của mình. Hắn từ trước đến nay đều tin tưởng một câu, đó chính là, quy củ là chết, người là sống. Chỉ cần mình có thể lấy ra làm cho người tin phục giá cả, như vậy liền không có cái gì thân phận hạn chế. Ôm ý nghĩ như vậy, đinh thần hai chân đã bước chân vào chân bảo các tầng thứ 3 trên mặt đất. Tầng thứ 3 chân bảo các trông coi, cư nhiên là một người Xích Dĩ Dìa đệ tử. Tuy học viện không có cưỡng chế yêu cầu Xích Dĩ Dìa đệ tử phải vì Cửu Thiên học viện làm những công việc này, thế nhưng nếu như Xích Dĩ Dìa đệ tử muốn làm những chuyện này, học viện cũng sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, hội tương ứng địa cho hắn một ít ban thưởng. Nếu như là chính mình tài nguyên tu luyện không đủ, Xích Dĩ Dìa đệ tử hoàn toàn có thể lựa chọn vì học viện công tác để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Tuy đồng dạng là trông coi, thế nhưng trước mắt người này Xích Dĩ Dìa đệ tử cùng phía dưới Vũ Đạt, thế nhưng là có cách biệt một trời một vực. Trông thấy đinh thần đến, người kia Xích Dĩ Dìa đệ tử trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng nụ cười, chuẩn bị qua nhiệt tình địa cùng đinh thần chào hỏi. Hiển nhiên, hắn là coi đinh thần là làm nội môn đệ tử. Thế nhưng là vừa nhìn thấy đinh thần ngọc bội, người kia Xích Dĩ Dìa đệ tử sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, không vui hỏi, các hạ nhìn không quen mặt, không biết ngươi là Xích Dĩ Dìa đệ tử bên trong cái nào. Hơn nữa, hiện tại tựa hồ cũng không có đến thay ca thời gian, ngươi có phải hay không có chút nóng lòng. Từ trong lời nói của hắn, đinh thần liền có thể suy đoán ra, người này đã đem đinh thần coi như tới thế thân hắn ở chỗ này làm trông coi rồi. Xích Dĩ Dìa đệ tử ở chỗ này phục vụ, chẳng những là vì học viện ban thưởng, lại càng là bởi vì lúc này vì nội môn đệ tử phục vụ. Nếu như thành công giao dịch xuất tầng lầu này bên trong đồ vật, như vậy bọn họ liền có thể từ lợi ích thu được bên trong rút ra nhất định tỷ lệ, coi như thủ lao của mình. Cho nên, cái này trông coi là một chất béo tương đối khá chức vị, người này Xích Dĩ Dìa đệ tử cho rằng đinh thần là tới thế thân hắn, hư hao ích lợi của mình, tự nhiên sẽ đối với đinh thần không có thật tốt thái độ. Đinh thần thản nhiên nói, ta là tới mua sắm một linh tham. Đinh thần trực tiếp cho thấy ý đồ đến, người kia Xích Dĩ Dìa đệ tử nghe vậy, đầu tiên là cả kinh. Sau đó tựa như cùng nhìn giống như kẻ ngu mà nhìn đinh thần. Huynh đệ, ngươi có biết hay không nơi này là chỗ nào? Mà ngươi lại là thân phận gì? Hắn cười nhạo một tiếng, chê cười mà hỏi. Nơi này tự nhiên là chân bảo các, ta tới nơi này giao dịch, thân phận tự nhiên là khách hàng. Ha ha ha. Người kia Xích Dĩ Dìa đệ tử hai tay bưng lấy trán của mình bụng, ha ha phá lên cười, khách hàng. Thân phận của ngươi ở chỗ này, giống như ta, là đê đẳng nhất tồn tại. Rõ ràng còn tưởng tượng chính mình có thể trở thành nơi này khách hàng. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, có thể đứng ở chân bảo các tầng thứ 3 đệ tử, chỉ có một loại thân phận, đó chính là trông coi. Bất quá, cái này trông coi vị trí đã là lão tử, cho nên ta khuyên ngươi một câu, ở đâu ra chạy về chỗ đó. Đinh thần nhàn nhạt mà nhìn người này Xích Dĩ Dìa đệ tử, lắc đầu. Có thể như thế đắc chí địa nói qua thân phận của mình đê tiện người, là thực rất thật đáng buồn. Loại người này trên cơ bản đã đánh mất một cái võ giả hướng lên leo cơ bản nhất dũng khí, đã không còn chút nào lòng cầu tiến. Loại người này nhất định cả đời chỉ có thể nhìn lên người khác, sau đó an tại hiện trạng địa làm lấy đê tiện nhất sự tình. Đối với cái này loại người, đinh thần cũng để không nổi mảy may cùng hắn tiếp tục nói chuyện hứng thú, nói thẳng, bảo ta đi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Người kia Xích Dĩ Dìa đệ tử sắc mặt đỏ lên, trong mắt toát ra một tia tức giận, ngữ khí thoáng có chút băng lãnh nói, ta không đủ tư cách. Tiểu tử, ta xem mặt ngươi sinh quan trọng hơn, hẳn là một cái vừa tấn cấp Xích Dĩ Dìa đệ tử, lão tử đã làm 10 năm Xích Dĩ Dìa đệ tử, coi như là ngươi tiền bối, đối với ta ngươi phải tất cung tất kính, rõ ràng còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Tại một tầng thứ dừng lại 10 năm, cái này chính là ngươi kiêu ngạo tiền vốn sao. Tiểu tử! Ngươi! Ta xem ngươi là có chủ tâm tìm đến sự tình được. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Đinh thần một phen, hiển nhiên là nói đến hắn chỗ đau. Tuy hắn không có lòng cầu tiến, thế nhưng 10 năm tới nửa bước không tiến, vẫn luôn là hắn sỉ nhục, hiện giờ bị đinh thần khỏa thân nói ra, cũng là trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Nói xong, người này Xích Dĩ Dìa đệ tử liền hướng phía đinh thần phát động công kích. Một đạo hồng sắc lưu quang, tốc độ cực nhanh địa hướng phía đinh thần vọt tới, nhìn kia cường hãn khí thế, tựa hồ muốn đem đinh thần xé thành mảnh nhỏ. Đinh thần sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Xích Dĩ Dìa đệ tử, sau đó chậm rãi giơ lên bàn tay của mình. Công kích đã tới, người kia Xích Dĩ Dìa đệ tử trông thấy đinh thần cư nhiên chỉ dùng một bàn tay ngăn cản, trên mặt trong chớp mắt nổi lên cười lạnh. Tương đồng Xích Dĩ Dìa đệ tử, hơn nữa cảnh giới của đinh thần rõ ràng muốn thấp hơn chính mình. Thế nhưng là đinh thần lại muốn dùng một tay liền ngăn cản được công kích của mình. Đây quả thực là buồn cười quá. Người này Xích Dĩ Dìa đệ tử, phảng phất đã trông thấy công kích của mình xuyên qua đinh thần lồng ngực, lấy đi đinh thần tánh mạng bộ dáng, nụ cười trên mặt càng nồng hậu dày đặc lại. Chương 224, các chủ xuất hiện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người kia xích dì dìa đệ tử công kích cự ly đinh thần lồng ngực chỉ có một tấc cự ly, lấy tốc độ của hắn, chỉ cần một hơi thời gian, đinh thần sẽ nhấm nháp đến vũ nhục chính mình ra lớn. Nhưng vào lúc này, đinh thần kia chậm rãi nâng lên tay, cư nhiên công bằng địa ngăn trở công kích của hắn. Để cho hắn vô pháp tiến thêm mảy may, tại vô thanh vô tức trong đó, công kích của hắn liền bị đinh thần hóa giải. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, trước mắt thiếu niên này, cư nhiên chỉ có sinh tử cảnh nhất trọng tu vi. Sinh tử cảnh nhất trọng. Xích dì dìa đệ tử. Người là đinh thần. Thân là xích dì dìa đệ tử hắn, tự nhiên biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Ba người sinh tử cảnh tứ trọng trở lên xích dì dìa đệ tử, đi tìm một cái vừa tấn cấp xích dì dìa đệ tử phiền toái. Hơn nữa, người này xích dì dìa đệ tử cư nhiên chỉ có sinh tử cảnh nhất trọng tu vi. Mà quỷ dị chính là, người này vừa tấn cấp sinh tử cảnh nhất trọng xích dì dìa đệ tử, cư nhiên tại hời hợt đang lúc liền đem ba người đánh sợ chết khiếp, bị thương nặng hai cái, một cái khác chạy trối chết. Chuyện này mặc dù không có văn, tuy nhiên lại truyền khắp tất cả xích dì dìa đệ tử trong hai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với cái này tên là đinh thần xích dì dìa đệ tử sinh ra nồng đậm lòng kiêng kỵ. Một cái sinh tử cảnh nhất trọng võ giả, cư nhiên có thể độc chọn ba cái tu vi cao hơn hắn hơn nhiều xích dì dìa đệ tử, này chỉ có thể chứng minh một việc, đó chính là người này tuyệt đối là một thiên tài. Hơn nữa là một cái thiên phú cực kỳ khủng bố thiên tài. Loại thiên tài này, nếu như đắc tội, mặc dù hắn hiện tại đánh không lại ngươi, ngày sau cũng sẽ mang đến cho ngươi vô cùng vô tận phiền toái. Trước mắt thiếu niên này, sinh tử cảnh nhất trọng, lại là một cái xích dì dìa đệ tử, hơn nữa còn có lấy mạnh mẽ như vậy thực lực. Thân phận của hắn, đã không nói mà rõ ràng. Ta muốn một linh tham. Đinh thần cũng không trả lời vấn đề của hắn, lần nữa cường điệu một câu. Người kia xích dì dìa đệ tử, mặc dù có sinh tử cảnh ngũ trọng thực lực, thế nhưng là từ lúc trước ngắn ngủi trong khi giao chiến, hắn đã biết, chính mình căn bản không phải là đối thủ của đinh thần. Đinh thần, ngươi mới vào Cửu Thiên học viện, rất nhiều quy củ ngươi còn không minh bạch. Nơi này là chân bảo các tầng thứ ba, nghĩ muốn ở chỗ này mua sắm đồ vật, thấp nhất cánh cửa chính là có được nội môn đệ tử thân phận. Nếu là ngươi khư khư cố chấp, hậu quả không phải là ngươi có thể gánh nổi. Ngươi bây giờ quay người rời đi, ta có thể giả trang không có trông thấy ngươi. Tuy thực lực của mình không kịp đinh thần, thế nhưng hắn cũng không có chuẩn bị ngoan ngoãn đem một linh tham bán cho đinh thần, mà là chuyển ra Cửu Thiên học viện tới dọa ở đinh thần. Nếu như hôm nay hắn mua đi một linh tham, đó chính là thiên đại lỗi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn không có buông hắn xuống kia cao cao tại thượng tư thái, ngôn ngữ trong đó, rõ ràng còn tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp. Nếu như, ngươi không đủ tư cách, kia liền đem có tư cách người kêu đi ra. Trước mắt người này, đinh thần đã không có cùng hắn nói nhiều một câu dục vọng. Nhàn nhạt địa ném ra những lời này, đinh thần nhàn nhã dạo chơi địa vượt qua hắn, đi vào chân bảo các tầng thứ ba. Đinh thần lời này, không có cho hắn chút nào mặt mũi. Lại lần nữa nói ra hắn không đủ tư cách. Mặt hắn, trong chớp mắt đỏ lên. Thế nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước cảnh tượng, hắn liền thu hồi công kích đinh thần ý nghĩ. Bất quá, đây cũng không đại biểu, hắn hội đơn giản địa hãy bỏ qua đinh thần. Trước mắt thiếu niên này, lại dám bỏ qua quy củ của học viện, quả thực là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Đối với tên điên, mọi người chỉ có hai loại thái độ, một loại, là đứng xa mà trông, mà đổi thành một loại, thì là tìm kiếm nghị cách địa cho cái tên điên này giao hấn, sau đó nhìn tên điên xấu mặt bộ dáng. Hai loại lựa chọn, người kia xích dì đệ tử không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Đinh thần cái tên điên này, chẳng những ngang ngược không nói đạo lý, hơn nữa nhiều lần địa vũ nhục hắn. Cho nên, hắn muốn trả thù, muốn cấp đinh thần một cái máu chảy đầm địa giáo huấn. Ngươi đã như thế không biết trời cao đất rộng, ta này liền đi thỉnh các chủ đại nhân xuất ra, để cho các chủ đại nhân tự mình xử phạt ngươi. Trên mặt của hắn tràn ngập âm lãnh vẻ, cười lạnh nói: "Các chủ đại nhân, tự nhiên chính là cái này chân bảo các người cầm quyền, chân bảo các tất cả công việc đều phải cần đi qua nơi đó lý. Chỉ cần hắn đem đinh thần bỏ qua quy củ, lấy cấp thấp thân phận, tại đây chân bảo trong các mạnh mẽ đâm tới sự tình báo cho các chủ nhất định sẽ đại phát lôi đình. Mà đinh thần sẽ gặp lâm các chủ căm giận ngút trời, cuối cùng sẽ bị các chủ lửa giận thiêu sạch liền cho đều không còn." Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn cư nhiên nhiều hơn một tia đắc ý thần sắc, sau đó nhìn về phía đinh thần, muốn từ trên mặt của đinh thần thấy được một tia sợ hãi cùng bối rối thần sắc. Thế nhưng là, kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi. Đinh thần giống như lúc trước đồng dạng, khuôn mặt gió nhạt mây xanh, chẳng những không có bởi vì hắn chuyển ra các chủ danh hào mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thỏa mãn gật gật đầu, tựa hồ đối với hắn làm ra quyết định này rất là tán đồng. "Ta xem ngươi có thể giả bộ bức lấp tới khi nào?" Hắn lạnh lùng cười cười, sau đó liền hướng phía tầng thứ ba chỗ sâu trong đi đến. Lấy tay xúc động trên vách tường trận pháp, chùi lủi trên vách tường, cư nhiên cứ thế xuất hạ xuống một đạo hắc sắc cửa, hắn quay người cười lạnh quét đinh thần liếc một cái, sau đó liền đi vào. Sau một lát, hắc sắc cửa lại lần nữa xuất hiện. Đầu tiên ra chính là cái kia danh xích dì dìa đệ tử, hắn đang mặt mũi tràn đầy giọng mỉa mai địa nhìn chằm chằm đinh thần, trên mặt kia đắc ý biểu tình, tựa hồ tại báo cho đinh thần, ngươi nhất định phải chết. mà đứng ở sau lưng hắn là một cái cường tráng nam tử, thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị. Hiển nhiên, hắn chính là người kia Xích Di Lìa đệ tử trong miệng Chân Bảo Các các chủ. Nam tử khí tức thâm hậu, hơn nữa thập phần cường đại, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tầng thứ 3 Chân Bảo Các không khí tựa hồ trong nháy mắt bị rút sạch. Người kia Xích Di Lìa đệ tử sắc mặt đỏ lên, trong lúc đó cảm thấy hô hấp 10 phần khó khăn. Thế nhưng là trái lại đinh thần, sắc mặt của hắn cư nhiên không có chút nào dị thường, vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không chịu ảnh hưởng. Thấy được đinh thần bộ dáng như vậy, kia Chân Bảo Các các chủ trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc, sau đó chính là nhếch lên bờ môi, tựa hồ cho rằng đinh thần biểu tình, mà đối với đinh thần sinh ra một tia hứng thú. Lúc trước người kia Xích Di Lìa đệ tử tới nói cho hắn biết chuyện này thời điểm, để cho hắn sinh ra muốn tới gặp vừa thấy cái này bỏ qua Chân Bảo Các quy định thiếu niên. Kỳ thật sự xuất hiện của hắn, chính là nói rõ, đinh thần hiện tại rất an toàn. Nếu như, lấy hắn các chủ thân phận, muốn trừng phạt đinh thần, chỉ cần câu nói đầu tiên đi, hoàn toàn không cần chính mình tự mình chạy đến. Nghe nói, ngươi muốn mua Mộc Linh Tham. Các chủ rốt cục nói chuyện, mới mở miệng chính là thẳng cắt chủ đề. Nghe nói như thế, người kia Xích Di Lìa đệ tử trên mặt đắc ý càng nồng hậu dày đặc thêm vài phần, hắn phảng phất nhìn thấy sau một khắc, đinh thần liền sẽ bị các chủ tạo thành thịt nát bộ dáng. Không sai. Ít nhiều linh thạch, ta tài năng lấy đi nó. 50 vạn. Chương 225, các chủ thái độ. 50 vạn. Nghe được cái này thiên văn sổ tự, người kia Xích Di Lìa đệ tử thiếu chút nữa không thể tin được lỗ tai của mình. Tuy hắn đã tại đây Chân Bảo Các tầng thứ 3 làm trông coi đã lâu, thế nhưng đồ vật trong này tối đa cũng liền giá trị 50-60 vạn linh thạch. Mà này một cây Mộc Linh Tham, cư nhiên muốn 50 vạn linh thạch. Muốn biết rõ, 50 vạn linh thạch, đừng nói là một cái Xích Di Lìa đệ tử, coi như là nội môn đệ tử, một thời gian cũng là rất khó gom đủ. Cho nên, lúc hắn nghe được cái giá này thời điểm, lòng của hắn liền càng khó có thể khống chế địa kích bắt đầu chuyển động. Chỉ cần đinh thần cầm không ra này 50 vạn linh thạch, nhất định sẽ để cho các chủ đại nhân giận tím mặt. Đến lúc sau, tiểu tử này nhất định phải chết. Trong lòng của hắn nghĩ như thế, trên mặt cũng kìm lòng không được địa phủ lên tươi cười đắc ý, thậm chí, hắn còn hoài nghi, có phải hay không các chủ đại nhân cố ý báo ra giá trên trời, tới làm khó đinh thần, để cho đinh thần trước ném đi mặt mũi, lại ném đi tánh mạng. Thế nhưng là, một giây sau, đinh thần một câu, lại làm cho trong lòng của hắn đắc ý, triệt để tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc. Không, là rung động. Dùng 50 vạn linh thạch, mua một linh tham, còn thật sự là tiện nghi ta. Tiện nghi hắn. Người kia Xích Di Lìa đệ tử lúc ấy cả người đều mất trật tự, 50 vạn giá trên trời, nếu như là một cái tầm thường Xích Di Lìa đệ tử, dựa vào cầm lấy lương tháng tới góp nhặt linh thạch, như vậy coi như là tồn đến chết, chỉ sợ cũng rất khó tồn đến 50 vạn linh thạch. Mặc dù bước vào sinh tử cảnh, võ giả tuổi thọ sẽ tăng trưởng đến mấy trăm tuổi. Thế nhưng là, đinh thần nghe được cái giá tiền này, cư nhiên không cần nghĩ ngợi nói ra tiện nghi. Chẳng lẽ, hắn thật sự có nhiều như vậy tiền? Trong lòng của hắn, không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy. Ta hiện tại liền có thể cầm đi sao? Đinh thần nhàn nhạt địa đặt câu hỏi, trực tiếp liền bỏ đi hắn nghi ngờ. Chân Bảo Các các chủ trên mặt hiện lên một vòng thưởng thức thần sắc, gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi lấy ra 50 vạn linh thạch, Mộc Linh Tham sẽ là của ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy đinh thần hất lên tay áo, dầm dầm linh thạch từ hắn nhẫn chữ vật bên trong không ngừng mà bay ra, tại người kia Xích Di Lìa đệ tử trước mặt, xếp thành một tòa núi nhỏ. Không có do dự chút nào, càng không có nửa phần thịt đau bộ dáng, thống khoái mà lấy ra 50 vạn linh thạch. Đinh thần như vậy hào sảng hành vi, liền ngay cả nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng có chỗ không kịp. Chẳng lẽ, đối với hắn mà nói, 50 vạn linh thạch, căn bản chính là tiểu y tứ. Người kia Xích Di Lìa đệ tử, rốt cuộc tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ, đinh thần có thể như thế hào sảng, đã nói lên, hắn căn bản cũng không quan tâm những cái này. Cũng chính là, 50 vạn linh thạch đối với hắn mà nói, căn bản chính là hắn tất cả tài sản bên trong một góc của băng sơn. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn cư nhiên khó có thể che giấu địa xuất hiện một vòng thần sắc tham lam. Nếu như, ta có thể đủ giết hắn đi, như vậy ta chẳng phải là đã trở thành một cái người của Phú Khả Địch Quốc sao? Bởi vậy, ta đâu còn cần làm cái này chìm trông coi. Trong lòng của hắn như vậy tính toán, quyết định tìm cơ hội, giết người cướp của. Người gọi Phong Đằng, đúng không? Mà đang ở hắn hãm vào vô hạn bên trong thời điểm, các chủ nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, để cho hắn nhịn không được một cái giật mình. Bẩm đại nhân, ta là Phong Đằng. Các chủ hờ hững nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đi bên trong đem Mộc Linh Tham lấy ra. Các chủ thanh âm không có chút nào cảm tình, để cho Phong Đằng trong chớp mắt cảm giác mình tựa hồ tùy thời đều biết tánh mạng khó giữ được. Cung kính địa trả lời một tiếng, hắn liền nhanh chóng mà đi tiến vào, đem Mộc Linh Tham đem ra, giao cho tay của đinh thần. Phong Đằng đúng không? Mộc Linh Tham tới tay, đinh thần nghiền ngẫm địa nhìn lướt qua Phong Đằng, nhàn nhạt nói, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, làm người, muốn làm theo khả năng. Phong Đằng đối với chính mình tự đặt tham niệm, đinh thần sao lại không biết. Bất quá, hắn chẳng muốn đi cùng Phong Đằng đi so đo những cái này. Tất cả trực tiếp liền vạch trần mưu kế của hắn. Phong Đằng nghe được câu này, vốn là muốn phản bác trở về đi, thế nhưng là không biết vì cái gì, chính mình cư nhiên thậm chí ngay cả mở miệng dũng khí cũng không còn. Hồi lâu sau, chỉ có thể chán nản địa thở dài một hơi, bỏ qua cái này không thực tế ý niệm trong đầu. Ha ha. Một mực quan sát đến hết thảy các chủ, đột nhiên lên tiếng phá lên cười, quả nhiên là cái rất không tệ thiếu niên. Phong Đằng, ngươi so với hắn, kém xa. Các chủ những lời này, cũng không có chút nào trách cứ ý tứ, thế nhưng là ngừng trong thai Phong Đằng, lại giống như đau quả khó chịu. Thân là một cái võ giả, tại đây võ đạo thế giới, vốn là mạnh được yếu thua. Tại các chủ xem ra, nếu như Phong Đằng thật sự đối với Đinh Thần nổi lên ác ý, ngày sau cũng thành công lao địa cướp đi Đinh Thần tất cả tài sản, như vậy cũng là Phong Đằng cơ duyên của mình. Võ đạo thế giới chính là như vậy tàn khốc, thế nhưng là bị Đinh Thần một câu, Phong Đằng cư nhiên thu lại tâm tư, thậm chí ngay cả nghĩ một chút dũng khí cũng không còn. Nay đủ để chứng minh, Phong Đằng muốn tại võ đạo trong thế giới, tiếp tục đi tới, đã là 10 phần khó khăn. Mà trái lại Đinh Thần, hắn muốn đạt được đồ đạc của mình, cho dù ngăn tại trước mặt mình chính là một cái quái vật khổng lồ, hắn cũng sẽ không có chút nào lùi bước. Cuối cùng, hắn thành công, hắn lấy được mình muốn một linh tham. Mà Phong Đằng đâu này? Hắn an tại hiện trạng cùng nhu nhược, đã đem hắn tại võ đạo chi lộ tiến lên tiến đại môn toàn bộ phong kín. Hắn một thân, nhất định đã không còn con đường phía trước. Hai người hình thành tươi sáng do nét so sánh, khó trách các chủ sẽ có ý nghĩ như vậy. Đinh Thần cùng các chủ hai người, thống nhất bỏ qua cái này sắc mặt không ngừng biến ảo thật đáng buồn nam nhân. Các chủ nhìn về phía Đinh Thần trong ánh mắt, lóe ra nồng đậm thưởng thức cùng thỏa mãn. Sau đó, hắn đem Phong Đằng gọi đi, một người nhìn Đinh Thần, mở miệng hỏi. Biết ta tại sao lại đem một linh tham giao dịch với ngươi sao? Không biết. Ngươi có đầy đủ vốn liếng cùng lực lượng, điều này làm cho ngươi không có hạn tự tin, cho nên ngươi dám bỏ qua ta chân bảo các quý củ, điều này làm cho ta rất thưởng thức, tâm tình ta hảo, cho nên liền đem thứ này bán cho ngươi rồi. Đa tạ. Ha ha. Ngươi là gọi Đinh Thần đúng không? Kỳ thật, ta sớm đã nghe nói qua ngươi rồi. Các chủ nói ra lời như vậy, liền ngay cả Đinh Thần cũng nhịn không được trong nội tâm cả kinh, bất quá rất nhanh, hắn liền biết các chủ là như thế nào biết mình. Tả Lượng đã từng nói, hắn muốn cho Đinh Thần tại Cửu Thiên Học Viện, đối mặt nhấc lên đều địch khốn cảnh. Mà Đinh Thần tiến nhập Cửu Thiên Học Viện, Tả Lượng cũng nhất định sẽ báo cho một ít Đinh Thần sắp đối mặt cao tầng, để cho bọn họ xuất thủ làm khó Đinh Thần. Cho nên, các chủ biết Đinh Thần, cũng là một kiện 10 phần đáng kinh ngạc sự tình. Thấy được trên mặt của Đinh Thần lộ ra nhưng thần sắc, các chủ thỏa mãn gật gật đầu, nói, ta thích nhất, chính là cùng người thông minh nói chuyện. Hơn nữa, đi qua sự tình hôm nay, để ta làm ra một cái quyết định. Các chủ ngừng lại một chút, kiên nghị trên mặt, lộ ra một vòng kiên nghị thần sắc, lần này, ta quyết định giúp ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, hồn hện. Lần này, ta quyết định giúp ngươi. Đinh Thần có thể nghe ra, các chủ những lời này bên trong đã bao hàm rất nhiều cảm tình. Thậm chí có một ít, liền ngay cả Đinh Thần đều nói không ra. Bất quá, có thể khẳng định là, các chủ, không hề giống là đùa cợt, mà là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Từ trước đến nay đến Cửu Thiên Học Viện, ngoại trừ bên ngoài Lý Vân Nhu, gần như Đinh Thần gặp phải tất cả mọi người, đều ở cùng Đinh Thần đối đầu. Coi như là kia Diệp Thịnh, một lúc mới bắt đầu, đối với Đinh Thần đều là vẻ mặt khinh thường. Mà chân bảo các chủ, cư nhiên tại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền không chút do dự nói ra nói như vậy, làm ra quyết định như vậy. Trong chuyện này, đến cùng có cái gì ẩn tình đâu này? Đinh Thần nhìn thoáng qua các chủ, chỉ thấy hắn sắc mặt phức tạp, hai mắt vô thần, tựa hồ suy nghĩ sớm cũng không biết bay tới nơi đâu đi. Thấy được các chủ bộ dáng như vậy, Đinh Thần cũng thu lại tiếp tục nghe ngóng tâm tư. Nếu như các chủ nghĩ tự nói với mình, ngày sau chính mình tự nhiên sẽ biết. Hiện giờ, xem ra các chủ tựa hồ có một số việc, còn không nguyện hướng Đinh Thần nhắc tới. Đã như vậy, Đinh Thần tự nhiên sẽ không ép buộc. Thật lâu, các chủ rốt cục thu hồi suy nghĩ, ấy nấy mà đối với Đinh Thần nói, nhớ tới một ít cố sự, nhịn không được có chút sầu não, để cho ngươi chê cười. Sau đó, các chủ tiếp tục nói, một linh tham, là luyện đan linh dược. Ngươi đã chịu dùng nhiều tiền đến mua, nhất định là biết giá trị của nó, cũng chính là, ngươi hội luyện đan. Đinh Thần cũng không có dấu giếm, gật gật đầu. Ha ha ha. Các chủ kiến hình dáng, sang sảng cười cười, sau đó đối với Đinh Thần nói, này thật sự là quá tốt. Ngay sau, ngươi tại đan đạo, có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể trực tiếp tới chân bảo các lấy. Chân bảo các tất cả tầng trệt, đều vì ngươi không hạn chế mở ra. Nghĩ muốn cái gì, chẳng quản cầm. Nói xong, hắn chỉ trên mặt đất đống kia tích như núi linh thạch, nói, này một linh tham, coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, những cái này linh thạch, ngươi thu trở về đi. Không ngờ, Đinh Thần cư nhiên trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, đây là ta lấy ra đồ vật, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không thu hồi. 50 vạn linh thạch, mua một cây một linh tham, đối với Đinh Thần mà nói đã xem như buôn bán lời tiện nghi, hiện giờ muốn cho hắn thu hồi những cái này linh thạch, Đinh Thần là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Các chủ cũng không có nói cái gì nữa, tay áo vung lên, liền đem trên mặt đất linh thạch, toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Đinh Thần, nhớ kỹ, chuyện này, ngươi phải giữ bí mật. Đinh Thần gật gật đầu, Tả Lượng tại Cửu Thiên Học Viện quyền thế có bao nhiêu, Đinh Thần cũng là có chút ít rõ ràng, nếu như bị Tả Lượng biết, Đinh Thần ngược lại là khá tốt, thế nhưng các chủ e rằng sẽ được mà hãm vào khốn cảnh. Chân Bảo Các mặc dù là do hắn trường khống, thế nhưng truy cứu căn bản, đây còn là Cửu Thiên Học Viện tài sản. Hắn quyết định vô điều kiện vì Đinh Thần mở ra Chân Bảo Các, đây là tại phạm vi chức quyền của hắn ở trong. Thế nhưng là một khi hãm vào khốn cảnh, đừng nói vì Đinh Thần cung cấp tiện lợi, e rằng mình cũng hội bản thân khó bảo toàn. Nếu như thế, ta liền cáo từ trước. Lấy được một linh tham, Đinh Thần cũng quyết định không hề dừng lại, rốt cuộc hắn hiện tại cũng cần quý trọng thời gian cho tu luyện, vì chính mình ngày sau trận đánh ác liệt để cao át chủ bài. Nói xong, Đinh Thần quay người rời đi hiểu rõ tầng thứ ba, hướng phía dưới đi đến. Các chủ nhàn nhạt địa nhìn hết thảy trước mắt, trong nội tâm cảm khái rất nhiều. Hồi lâu sau, hắn rốt cục nói ra một câu nói như vậy, có lẽ, thiếu niên này thật có thể đủ đánh bại Tả Lượng. Nhìn ra, các chủ sở dĩ lựa chọn tương trợ Đinh Thần, nguyên nhân hay là cho rằng muốn lật đổ Tả Lượng. Thế nhưng hắn cùng với Tả Lượng trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, tạm thời còn là một không biết bao nhiêu. Đinh Thần rất nhanh liền đi tới Chân Bảo Các tầng thứ hai. Kia Vu Đạt lúc này đang mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng bất an địa tại nơi này đi qua đi lại, thỉnh thoảng đem ánh mắt quét về phía trên lầu, trên mặt tràn ngập khủng hoảng vẻ. Sợ sau một khắc, lối đi nhỏ chỗ đó sẽ lao ra người đến, đưa hắn bắt lại. Nghe được phía trên tiếng bước chân, Vu Đạt lại càng là trong lúc đó sắc mặt rõ ràng, vội vàng muốn tìm một chỗ giấu đi. Thế nhưng là Chân Bảo Các mỗi một tầng lầu đều mười phần trống trải, muốn tìm chỗ ẩn thân, xác thực rất khó khăn. Giúp ta đem huyết ngưng thảo lấy ra. Đinh Thần trông thấy Vu Đạt như vậy khủng hoảng bộ dáng, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, nhàn nhạt địa ném ra những lời này, sau đó đứng ở chỗ cũ chờ đợi. Trông thấy Đinh Thần cư nhiên bình yên vô sự mà từ phía trên đi xuống, Vu Đạt đầu tiên là kinh hỉ vạn phần, sau đó chính là nồng đậm mê hoặc. Hắn vì cái gì có thể làm được? Vu Đạt như thế nào cũng nghĩ không minh bạch, nhưng khi nhìn bộ dáng Đinh Thần, căn bản cũng không muốn cùng hắn giải thích cái gì. Chẳng lẽ hắn thật sự có tiến nhập tầng thứ ba tư cách? Vu Đạt trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, trong lúc bất chợt đối với Đinh Thần cảm thấy kính nể lại. Người khác trong mắt phản nghịch hành trình, Đinh Thần chẳng những làm, mà còn lông tóc không tổn hao gì. Điều này nói rõ, Đinh Thần tuyệt đối là có chỗ hơn người. Người như vậy, nhất định chỉ có thể nhưng Vu Đạt nhìn lên, cùng sùng bái. Đinh Thần không có việc gì, cũng liền có nghĩa là mình cũng an toàn. Nghĩ tới đây, Vu Đạt bước chân trở nên vui sướng hơn nhiều, rất nhanh liền vì Đinh Thần tìm được huyết ngưng thảo, đưa đến trong tay Đinh Thần. Đinh Thần lấy ra 100 linh thạch giao cho hắn, sau đó tự một mình đi ra Chân Bảo Các. Nhìn lại này đại khí Chân Bảo Các, Đinh Thần tâm tình trở nên có chút phức tạp. Nỗ lực địa lung lay đầu, Đinh Thần liền hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Mà giờ khắc này Tả Lượng phủ đệ, Mục Thuận đang đứng tại bên người Tả Lượng, tựa hồ đang nói cái gì. Ngươi nói là, Diệp Thịnh Mệnh, bị kia cái tiểu nghiệt xúc cứu trở lại sao? Tả Lượng kia song như chim ưng trong mắt, hiện lên một đạo băng lãnh thần sắc. Sắc mặt của Mục Thuận có chút tái nhợt, bất quá lại cung kính như xưa, trùng điệp gật gật đầu. Khốn nạn! Má trái sắc mặt trong chớp mắt âm trầm tới cực điểm, phẫn nộ địa trách mắng âm thanh. Hơn nữa, nghe nói Đinh Thần còn chuẩn bị vì hắn luyện chế đan dược, tương trợ Diệp Thịnh triệt để trừ tận gốc trên người xưa cũ hoạn. Mục Thuận mỗi một câu nói, sắc mặt của Tả Lượng liền khó coi một phần. Đến cuối cùng, Tả Lượng mặt cư nhiên trở nên có chút giữ tận lại. Hắn làm như vậy, là muốn cho người khác biết, lão phu vô năng sao? Tả Lượng thanh âm không lớn, thế nhưng là Mục Thuận có thể cảm giác được, sư phụ tâm tình bây giờ đã là kém đến nổi cực hạn. Lão phu muốn ngươi phái người đi Tinh La học viện, ngươi xử lý như thế nào? Ta tìm 4 người sinh tử cảnh tứ trọng, 2 người sinh tử cảnh ngũ trọng võ giả, bọn họ hôm nay đã xuất phát, tin tưởng tiếp qua không lâu sau sẽ truyền đến tin tức tốt. Nghe được câu này, tâm tình của Tả Lượng rốt cục tốt lên rất nhiều, cười lạnh nói, ta ngược lại là rất muốn biết, cái này nghiệp chướng sư phụ rốt cuộc là ai. Rất nhanh, Tả Lượng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Mộc Thuận nói, nếu như Diệp Thịnh bị kia nghiệp chướng cứu được, chuyện năm đó sẽ có bại lộ mạo hiểm. Nếu là bị tra ra, ta kia phế vật sư đệ đan dược không có vấn đề, lão phu sẽ rất nguy hiểm. Mộc Thuận nghe nói như thế, sắc mặt cũng là trong chớp mắt siết chặt, sau đó nói, sư phụ yên tâm, ta biết phải làm sao. Chương 227, quan sát luyện đan thỉnh cầu. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt cự ly Đinh Thần cứu sống Diệp Thịnh, đã qua 7 ngày. 7 ngày thời gian, Diệp Thịnh phụ tử cũng không có thành công đem tất cả dược liệu gom đủ. Mà Đinh Thần tự nhiên cũng không có một mực ở nơi này khổ đợi. Mấy ngày nay, Đinh Thần một mực say đắm ở tu luyện, một thân tu vi cũng vững bước hướng phía sinh tử cảnh nhị trọng xuất phát. Đinh Thần có thể cảm giác được, thiên địa pháp tắc chi lực tựa hồ đã bắt đầu khóa chặt lại hắn, chỉ cần Đinh Thần ngay từ đầu đột phá sinh tử cảnh nhị trọng, sẽ lập tức hàng xuống thiên phạt. Thật dài mà hô hấp xuất một ngụm trọc khí, Đinh Thần kết thúc trạng thái tu luyện, đơn giản địa hoạt động một phen, đi tới ngoài viện. Chỉ cần vừa đột phá sinh tử cảnh nhị trọng bình cảnh, ta liền có năng lực tương trợ Vân Nhu trị liệu hảo Cửu U Thánh thể ở trong cơ thể nàng ẩn nút uy hiếp. Đinh Thần thỏa thuê mãn nguyện, đối với sinh tử cảnh nhị trọng cũng là tràn ngập hướng tới. Bây giờ ta, hay là quá mức nhỏ yếu, chống lại Tả Lượng, như trước không có bao nhiêu phần thắng. Tuy thực lực đã tinh tiến, thế nhưng Đinh Thần đối với sự thật còn là có thêm 10 phần rõ ràng hiểu rõ. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước, Chân Bảo các chủ nói với Đinh Thần liền cảm thấy áp lực của mình rất lớn. Tả Lượng bất quá là đơn giản một câu, để cho ngoại viện trên cơ bản tất cả cao tầng cũng bắt đầu nhằm vào Đinh Thần. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như đến ngày sau, Tả Lượng phát hiện Đinh Thần có to lớn uy hiếp, muốn không từ thủ đoạn địa giết chết chính mình thời điểm, như vậy hắn lại phát động bao nhiêu người để đối phó chính mình. Bất quá, Đinh Thần cũng không có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì có một số việc, cũng không phải là bởi vì gặp nguy hiểm cùng áp lực, sẽ buông tha cho đi làm. Hiện giờ, cần có nhất việc làm, chính là đề thăng thực lực của ta. Củng cố ta tại học viện bên trong địa vị, từng bước một, làm gì chắc đó, hướng lên leo. Đinh Thần trong mắt lóe ra nóng bỏng chiến ý, thời gian của hắn cũng không nhiều. 3 năm thời gian, hắn muốn đi trước Kim Dương Đại Quốc, cứu ra lão sư Đường Huyên. Mà Cửu Thiên học viện bố cục, đối với Đinh Thần mà nói, hay là quá nhỏ. Nơi này đối với Đinh Thần mà nói, chỉ là một cái trạm trung chuyển, hắn ở chỗ này sẽ không ở lâu. 1 năm thời gian, ta muốn thành công giải quyết Tả Lượng, đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong, đi ra Vân Lan Châu. Đinh Thần cho mình thiết lập một cái thời gian, đồng thời cũng cho mình càng lớn áp lực, đốc thúc chính mình tiến lên. Đinh Thần, ta đã gộp đủ tất cả dữ liệu. Ngoài cửa đột nhiên vang lên Diệp Thiên thanh âm, tuy hắn cố ý che giấu, đem thanh âm của mình ngụy trang thành không vui không buồn, thế nhưng Đinh Thần vẫn có thể đủ nghe ra, trong âm thanh của hắn vẫn có một ít vui sướng, đương nhiên còn có một tia cấp thiết. Chuyện của tôi.vn Đinh Thần đi qua, đem cửa phòng mở ra, Diệp Thiên lóe lên tiến nhập trong phòng. Những vật này đều là ngươi muốn, thật sự là bỏ ra chúng ta phụ tử không ít công phu. Tuy phàn nàn, thế nhưng Diệp Thiên cũng không có chút nào trách tội ý tứ của Đinh Thần. Mới từ nhận chữ vật, đem tất cả linh dược đều đổ ra, Diệp Thiên liền vội khó dằn nổi mà hỏi, hiện tại có thể bắt đầu sao? Đinh Thần gật gật đầu, mang theo Diệp Thiên đi tới luyện đan thất. Mấy ngày nay thời gian, Đinh Thần cũng đem luyện đan thất đơn giản địa bố trí một phen, luyện long đỉnh cũng bị Đinh Thần thu xếp ở bên trong. Đinh Thần luyện đan thất đồ vật bên trong cũng không nhiều, bất quá mới vừa vào đi, cái mới nhìn qua này không lớn, lại hết sức tinh xảo đan đỉnh, thoáng cái liền hấp dẫn Diệp Thiên ánh mắt. Hắn tuy không hiểu đan đạo, thế nhưng trong mắt lại luôn luôn không sai, Đinh Thần đan đỉnh này tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Phía trên long văn lại càng là thể hiện đan đỉnh này vô thượng tầng thứ. Cái này đan dược luyện chế có chút khó khăn, cho nên có thể sẽ tiêu phí thời gian tương đối dài. Đinh Thần tùy ý đánh giá một phen Diệp Thiên, sau đó nhàn nhạt nói, nếu như ngươi cảm thấy buồn thẻ, trước tiên có thể trở về đi. Nào có thể đoán được, Diệp Thiên cư nhiên quyết đoán địa lắc đầu, nói, ta mặc dù là cái võ giả, nhưng là từ tiểu liền đối với đan đạo có nồng hậu dày đặc hứng thú. Năm đó, vốn định bái phí người kia vi sư, thế nhưng là đằng sau phát sinh một sự tình, chuyện này cũng liền triệt để mắc cạn. Đinh Thần thấy rõ lực kinh người, rõ ràng địa cảm giác được, Diệp Thiên khỏe miệng có một tia, rất nhanh hắn liền đem tâm tình che giấu, nhàn nhạt nói, bất quá, ta còn là rất thích xem người luyện đan, nếu như ngươi không ngại, thỉnh cho phép ta đứng ngoài quan sát. Trên mặt của Diệp Thiên lộ ra một vòng khẩn cầu thần sắc, từ lần trước Đinh Thần đem Diệp Thịnh từ trong quỷ môn quan kéo sau khi trở về, hắn liền nhận định, Đinh Thần nhất định là một cái không nổi luyện đan sư. Mà hướng loại luyện đan sư này, luyện đan đều là 10 phần cơ mật hành vi, trừ phi là đệ tử của mình, bằng không rất khó làm được cho phép người khác đứng ngoài quan sát. Đinh Thần khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đã có hứng thú, Đinh Mộ há có thể không thành toàn. Bất quá, ngươi có thể từ bên trong lĩnh ngộ ít nhiều, muốn xem ngươi ngộ tính. Đinh Thần cũng biết, Diệp Thiên kỳ thật là nghĩ tại chính mình đây len lén học tập một thứ gì đó. Đối với cái này một chút, Đinh Thần cũng không phải chú ý. Hắn đối với Diệp Thiên cũng không ghét, nếu như mình luyện đan có thể mang đến cho hắn một ít dẫn dắt, ngược lại vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thật vậy chăng? Diệp Thiên nghe nói như thế, trong nội tâm không khỏi có chút kích động. Qua nhiều năm như vậy, từ khi người kia trốn đi, Tả Lượng đã trở thành cấp cao nhất luyện đan sư, mà Tả Lượng là một cái thị mới tự ngạo người, như thế nào đơn giản địa để cho Diệp Thiên nhìn chính mình luyện đan, cho nên Diệp Thiên cũng liền cùng đan đạo triệt để không có liễu duyên phân. Mà hiện giờ, thiếu niên này đối mặt thỉnh cầu của mình cư nhiên không có chút nào cự tuyệt, này thật là làm cho Diệp Thiên mừng rỡ. Một khi bắt đầu luyện đan, Đinh Thần liền phảng phất thay đổi một người. Bắt đầu vốn cũng không có bao nhiêu biểu tình kia trương thanh tú khuôn mặt, lúc này lại càng là bởi vì nghiêm túc mà trở nên dị thường băng lãnh. Đầu tiên là nóng đỉnh, Đinh Thần quen việc dễ làm, đầu tiên là tại luyện long đỉnh phía dưới phát lên một đoàn màu u lam đan hỏa, sau đó hướng luyện long đỉnh bên trong đầu nhập một cây hỏa thuộc tính linh dược. Chỉ thấy nguyên bản băng lãnh đan đỉnh, cư nhiên tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Mà Đinh Thần phảng phất cũng không có bỏ qua ý tứ, đan hỏa bị hắn thôi phát được càng tràn đầy, tiếp tục hướng luyện long trong đỉnh đưa lên lúc trước linh dược. Đan đỉnh bên trong toát ra khói xanh, phát ra suy suy tiếng vang. Diệp Thiên thấy được cảnh này, cả trái tim tạng bẩn đều nhấc lên, sợ sau một khắc luyện long đỉnh sẽ phát sinh bạo tạc. Mà cự ly đan đỉnh gần nhất, Đinh Thần không có chút nào loại này lo lắng, hắn đối với luyện long đỉnh đặc tính thật sự là quá mức khó hiểu, chỉ có như vậy tài năng triệt để kích phát ra luyện long đỉnh uy lực, cam đoan kế tiếp luyện đan thành công tính. Đinh Thần hiện tại muốn luyện chế đan dược, tên là Mộc Linh Thanh Dương Đan, là tương sinh đích hai loại thuộc tính dung hợp mà thành đan dược. Trước đó, Đinh Thần chuẩn bị luyện chế Thanh Dương đan, đơn thuần là vì chữa cho tốt Diệp Thịnh bệnh cũ. Mà Mộc Linh Thanh Dương đan, gia nhập huyết ngưng thảo cùng Mộc Linh tham, sẽ để cho toàn bộ đan dược triệt để thăng cấp, trở thành hoàn toàn bất đồng, mà lại hiệu quả chênh lệch quá lớn hai loại đan dược. Chương 228, khắc thường cử chỉ. Nóng đỉnh công tác đã hoàn thành, Luyện Long đỉnh toàn thân đỏ thẫm, đỉnh trên hình rồng minh văn tựa hồ đã sống lại. Đan đỉnh phát ra vui sướng thấp minh thanh, tựa hồ đã không thể chờ đợi được để cho Đinh Thần để vào linh dược. Đinh Thần thong thả, bắt đầu đem Diệp Thiên giao cho chính mình linh dược đâu vào đấy địa để vào đan đỉnh bên trong. Đinh Thần tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng bởi vì tất cả linh dược để vào đan đỉnh chính tự, Đinh Thần đã hiểu rõ tại ngực, cho nên giữa đường cũng không có bao nhiêu dừng lại. Tại phù hợp thời gian để vào phù hợp đan dược, Diệp Thiên mang đến linh dược có rất nhiều, thế nhưng trong chớp mắt đã bị Đinh Thần để vào hơn phân nửa. Bởi vì Luyện Long đỉnh cùng tâm thần của Đinh Thần có một tia liên hệ, cho nên linh dược để vào đan đỉnh, Đinh Thần không cần tận lực đi điều khiển đan hỏa nhiệt độ, Luyện Long đỉnh hội tự chủ mà đem trong đỉnh nhiệt độ khống chế tốt. Xoẹt. Trong đỉnh linh dược bắt đầu nhanh chóng hòa tan, phát ra tiếng vang, Đinh Thần thi triển huyết mạch đồng tử, quan sát trong đỉnh hết thể động tĩnh, chỉ cần phát sinh một chút biến hóa, Đinh Thần liền có thể nhanh chóng nắm giữ đến. Một bên khống chế đan đỉnh bên trong động tĩnh, mà đổi thành một bên, Đinh Thần còn muốn tiếp tục hướng đan đỉnh bên trong đưa lên linh dược. Hai chuyện này đồng thời tiến hành, cần phải có lấy cực kỳ cường đại linh hồn. Cho nên rất nhiều bên người luyện đan sư đều biết có một cái đan nô ở một bên đang chờ, để tránh luyện đan sư hội bởi vì khó có thể khống chế suy nghĩ của mình, mà dẫn đến luyện đan thất bại. Mà Đinh Thần lấy như thế loại nhỏ nhiên kỷ, cư nhiên liền có thể hoàn mỹ mà đem hai chuyện hỗn hợp, không có chút nào bối rối bộ dáng. Chỉ bằng vào điểm này, Đinh Thần đã vượt qua rất nhiều luyện đan sư. Diệp Thiên nghiêm túc nhìn, không nói một lời. Tuy hắn đối với đan đạo lý giải cũng không nhiều, thế nhưng trung quy vẫn có chỗ đọc lướt qua, Đinh Thần này một loạt động tác, cùng tầm thường luyện đan sư cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng lấy hắn như vậy niên kỷ, liền có thể làm được một bước này, thời điểm này, Diệp Thiên cũng không thể không tin tưởng, Đinh Thần quả thật có chút thủ đoạn. Mà đúng lúc này, Đinh Thần cư nhiên làm ra một gia hồ Diệp Thiên dự kiến, hoàn toàn phá vỡ lúc trước hắn chỗ nhận thức động tác. Đan đỉnh bên trong đã phiêu tán xuất linh dược mùi thơm, hiển nhiên bên trong linh dược đã triệt để dung hợp, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây hết thể tiến hành địa 10 phần thuận lợi. Thế nhưng là Đinh Thần, cư nhiên trên người chân khí cuồng bạo địa phóng xuất ra, đem chọn cái Luyện Long đỉnh đều lật ra qua. Muốn biết rõ hiện tại nắp đỉnh còn chưa che lên, nếu như đan đỉnh một phen, liền cho thấy trong này nước thuốc sẽ đều chảy ra, trở thành phế phẩm. Đinh Thần, ngươi làm gì? Mặc dù biết, luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, kiên kỵ nhất chính là phân tâm. Một khi bị quấy rầy, rất có thể hội dẫn đến luyện đan thất bại. Nhưng là bây giờ, Diệp Thiên cũng không cần biết nhiều như vậy. Những linh dược này, thế nhưng là bọn họ phụ tử bỏ ra nhiều ngày thời gian, hao phí vô số tâm huyết, mới gom đủ. Trước mắt Đinh Thần đã đem hơn phân nửa linh dược đều bỏ vào, thế nhưng là hắn cư nhiên một tia ý thức đem đồ vật bên trong toàn bộ ngược lại sao? Đinh Thần động tác sắc bén như thế, hoàn toàn không có thịt đau bộ dáng, thế nhưng là Diệp Thiên bất đồng, những cái này đều là hắn tự mình đi gom đủ. Hắn biết những linh dược này bỏ ra bao nhiêu giá lớn, thậm chí đã đem hắn cùng với phụ thân hai người tất cả tiếp tục đều lấy hết. Thế nhưng là Đinh Thần nói ngược lại gục, căn bản cũng không có hỏi qua Diệp Thiên. Chủ yếu hơn chính là, hắn biết, bên trong linh dược căn bản cũng không có nửa phần vấn đề, tiếp tục nữa, rất có thể thành đan. Kể từ đó, không phải là lãng phí. Chẳng lẽ, ngươi cũng là một cái mua danh chuộc tiếng đồ? Trên mặt của Diệp Thiên lộ ra một vòng thần sắc dữ tợn, cả khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn mẹo, nhìn qua còn có chút tuyệt vọng. Đinh Thần trước đó vài ngày, lời thề son sắt địa báo cho Diệp Thiên phụ tử, hắn có nắm chắc có thể đem Diệp Thịnh bệnh cho chữa cho tốt, đây không thể nghi ngờ là cho Diệp Thiên một cái to lớn hy vọng. Thế nhưng là hôm nay thấy được Đinh Thần hành động này, để cho Diệp Thiên không khỏi tại trong lòng hoài nghi, Đinh Thần cũng là một cái lừa đảo, hắn đối với luyện đan căn bản chính là kiến thức nửa vời, hiện tại luyện đan đã tiến hành đến một nửa, Đinh Thần cũng không biết như thế nào tiến hành xuống. Cho nên, Đinh Thần dưới sự tức giận, liền đem Diệp Thiên nhiều ngày tới tâm huyết thoáng cái ngược lại hơn phân nửa. Linh dược ngược lại hơn phân nửa, mà Diệp Thiên tâm cũng đã toàn bộ nguội lạnh. Tuy hắn thích đem mình trang phục thành thuộc bộ dáng, thế nhưng đánh trong đáy lòng, hắn còn là một cái 20 tuổi không được thiếu niên, thừa nhận đả kích năng lực vẫn rất kém. Bất quá, tập trung tinh thần Đinh Thần cũng không có phát hiện điểm này, mà là cẩn thận tỉ mỉ địa làm lấy động tác trong tay, Luyện Long trong đỉnh nước thuốc rất nhanh đã bị Đinh Thần từ bên trong đổ ra. Bất quá, không biết là Đinh Thần tận lực hay là không cẩn thận, nước thuốc cư nhiên tại Luyện Long đỉnh nội bộ đỉnh trên vách đá có lưu lại, hơi mỏng nước thuốc cư nhiên biến thành một tầng màng mỏng, đem nội bộ đỉnh vách tường hoàn toàn bao trùm. Đổ ra nước thuốc, nào vào hừng hực thiêu đốt đan hỏa vì vậy mà trở nên có chút chập chờn, thế nhưng là rất nhanh nước thuốc liền bị triệt để bốc hơi, đan hỏa lại lần nữa hừng hực thiêu đốt lên. Đinh Thần thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem Luyện Long đỉnh thả lại tại chỗ, chuẩn bị tiếp tục để vào linh dược. Thế nhưng là duỗi tay ra, Đinh Thần kinh ngạc phát hiện, lúc trước bày đặt linh dược địa phương đã là trống không. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp Thiên đang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ địa nhìn mình, hiển nhiên lúc trước những cái kia linh dược đã bị hắn thu trở về. Đinh Thần, ngươi phụ chúng ta phụ tử đối với tín nhiệm của ngươi. Diệp Thiên thanh âm có chút lạnh lùng, xen lẫn khó có thể che giấu phẫn nộ, ta thật sự là hiếu kỳ, ngươi rõ ràng chỉ là một cái lừa đảo, vì sao còn có đảm lượng cho phép ta đứng ngoài quan sát. Đinh Thần nghe nói như thế, khẽ chau mày, lạnh giọng nói, nếu như, ngươi không còn đem linh dược cho ta, làm trễ nải thời gian, đến lúc sau ta không chịu trách nhiệm. Đinh Thần cũng không muốn cùng Diệp Thiên giải thích quá nhiều, bây giờ thời gian 10 phần gấp gáp, nếu như tiếp tục trì hoãn nữa, chính mình lúc trước làm hết thể nỗ lực sẽ tan thành bong bóng ảnh. Hơn nữa, linh dược đã dùng đi hơn phân nửa, muốn gom đủ, nói dễ vậy sao? Đinh Thần đem lựa chọn cơ hội ném cho Diệp Thiên, nếu như hắn không tin đảm nhiệm Đinh Thần, như vậy chuyện kế tiếp, Đinh Thần ngược lại không định làm. Hơn nữa Đinh Thần cũng quyết định, cho dù ngày sau bọn họ phụ tử quỳ đến cửa, Đinh Thần cũng tuyệt đối sẽ không dao động. Mặc dù, hai người phụ tử bọn hắn liên quan đến phí lao thanh bạch. Thế nhưng, Đinh Thần tin tưởng, muốn đem sự tình điều tra rõ ràng, không nhất định phải dựa vào bọn họ phụ tử, bất quá là nhiều đi một ít đường quanh co mà thôi. Nhìn trước mắt kiên quyết Đinh Thần, Diệp Thiên không khỏi hãm vào trong trầm tư. Những linh dược này hao phí quá nhiều giá trị, nếu như hiện tại cứu một nửa, cố gắng có thể đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Bất quá, hắn mảy may cũng không hoài nghi, bởi vậy, bọn họ cùng Đinh Thần trong đó thật vất vả xây dựng tín nhiệm quan hệ sẽ triệt để tan vỡ. Mà Đinh Thần tại mấy ngày lúc trước, thành công đem phụ thân Diệp Thịnh từ quỷ môn quan bên trong kéo trở lại. Rốt cuộc là đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất, hay là đánh cuộc một lần. Chương 229, ở vào hoài nghi ở dưới thành công. Diệp Thiên lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Dựa theo Đinh Thần đã nói, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều, chính mình nhiều do dự một chút, còn dư lại hy vọng sẽ mù mịt một phần. Được rồi, dù sao đã đến trình độ này, dứt khoát liền toàn bộ cho hắn, nếu như đến lúc sau hắn cái gì đều làm không được, sẽ cùng hắn chậm rãi so đo cũng không mượn. Diệp Thiên rốt cục làm ra quyết định, đem linh dược lần nữa giao cho trong tay Đinh Thần. Tiếp nhận linh dược, Đinh Thần một hơi cũng không có trì hoãn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, trực tiếp liền lấy nổi lên một cây linh dược, để vào luyện long trong đỉnh. Hắn như vậy động tác, chẳng lẽ là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền sao? Đinh Thần này nhìn qua đã là hoàn toàn sang bậy bộ dáng, trong lòng Diệp Thiên hiện lên một tia hối hận, xem ra hay là không nên đem linh dược giao cho hắn. Đinh Thần tự nhiên là đã nhận ra Diệp Thiên trên mặt biểu tình, bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn đã không còn thời gian cùng Diệp Thiên giải thích cái gì. Bởi vì Diệp Thiên lúc trước hoài nghi, đã chậm trễ quá lâu thời gian, bây giờ Đinh Thần phải đem tất cả tâm tư đầu nhập, mới có thể đem lúc trước lãng phí thời gian bổ trở lại. Đinh Thần tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả hai tay động tác cũng đã thấy không rõ, bên cạnh linh dược nhanh chóng giảm bớt lấy. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Đinh Thần cũng đã đem Diệp Thiên mang đến tất cả linh dược đều bỏ vào đan đỉnh bên trong. Nắp đỉnh mền, Đinh Thần vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu điều khiển đan hỏa, phối hợp với luyện long đỉnh, đem đan đỉnh bên trong nhiệt độ trưởng khống tại một hợp lý trong phạm vi. Đan đỉnh bên trong lại lần nữa phiêu tán xuất hương thơm linh dược khí tức, để cho Diệp Thiên không khỏi tinh thần chấn động. Chẳng lẽ thật sự là ta trách lầm hắn? Hắn đối với đan đạo có chút hiểu rõ, muốn luyện chế đan dược, tất cả linh dược đều phải phân phối hoàn toàn, thiếu đi một tia, những linh dược này toàn bộ sẽ trở thành không đáng một đồng phế phẩm. Hiện giờ đan đỉnh bên trong cư nhiên bay ra đan dược hương thơm, liền cho thấy lúc trước Đinh Thần hành vi cũng không sai. Đan đỉnh che lên, đợi nó lại lần nữa sốc lên thời điểm, bên trong hẳn là sẽ có cứu phụ thân tánh mạng đan dược a. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không khỏi có chút kích động. Thế nhưng là rất nhanh, Đinh Thần cư nhiên lần nữa làm ra một cái kinh người cử động, nắp đỉnh che lên còn chưa bao lâu, Đinh Thần cư nhiên liền lại một lần trái ngược lẽ thường mà đem nắp đỉnh xốc lên. Quả nhiên, bên trong nước thuốc tuy đã trở nên 10 phần sền sệt, bất quá căn bản cũng không có biến thành đan dược bộ dáng. Chưa thành đan, nhấc lên nắp đỉnh. Này chính là tất cả luyện đan sư cũng biết thưởng thức tính sai lầm, liền ngay cả Diệp Thiên như vậy cơ bản xem như một cái cửa ngoại hạng người, cũng biết điểm này. Chẳng lẽ Đinh Thần lại không biết? Diệp Thiên trong nội tâm lại lần nữa có hoài nghi, thế nhưng là lần này hắn ngược lại là không nói gì. Không biết là bởi vì lúc trước chậm trễ thời gian giáo huấn, hay là cho là hắn đã mưu lái, căn bản cũng không để ý Đinh Thần muốn. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là trên mặt nổi lên một tia hàn ý, lạnh lùng nhìn nhìn Đinh Thần. Thế nhưng là rất nhanh, Đinh Thần cư nhiên từ nhẫn chữ vật trong có lấy ra hai gốc linh dược, một cây huyết hồng sắc thảo, còn có một cây là tản ra nồng đậm người của một thuộc tính tham gia. Đây không phải chân bảo các tầng thứ 3 mới có một linh tham sao? Hắn làm thế nào có được? Diệp Thiên trong nội tâm không khỏi sản sinh nghi vấn như vậy, Đinh Thần là Xích Y đệ tử, muốn tiếp cận chân bảo các tầng thứ 3, e rằng sẽ rất khó khăn. Hơn nữa hắn đã từng cũng tận lực đi hỏi qua một linh tham giá trị, thấp nhất đều muốn 50 vạn linh thạch. Đinh Thần lấy ra gốc này một linh tham, chẳng lẽ là chuẩn bị để vào đan đỉnh bên trong? Quả nhiên, Đinh Thần trước đem huyết ngưng thảo bỏ vào, sau đó không chút do dự gia nhập một linh tham. 50 vạn linh thạch linh dược, Đinh Thần cư nhiên trước đó không có báo cho bọn họ, mà bây giờ cư nhiên cứ như vậy không chút do dự ném đi tiến vào. Hắn cư nhiên tự móc tiền túi, vì ta phụ thân luyện chế đan dược. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn là cảm động. 50 vạn linh thạch, đối với một cái nội môn đệ tử mà nói, đều là một bút thiên văn sổ tự, mà Đinh Thần cư nhiên tại vì Diệp Thịnh luyện đan thời điểm, cứ như vậy không chút do dự bỏ vào. Ta còn một mực hoài nghi hắn, thật là đáng chết. Tại Đinh Thần để vào một linh tham trong tích tắc, Diệp Thiên liền biết Đinh Thần căn bản cũng không phải một cái lừa đảo. Một cái lừa đảo, sẽ không thể nào tiêu phí 50 vạn linh thạch như vậy một bút thiên văn sổ tự tới đi lừa gạt. Diệp Thiên chỗ gom đủ linh dược, tuy hao tốn rất nhiều thời giờ, thế nhưng tổng cộng giá trị thêm vào cũng liền 60 vạn linh thạch. Mặc dù Đinh Thần lúc trước nuốt ve là nuốt riêng linh dược tâm tư, như vậy giá lớn cũng là hoàn toàn tính không ra. Huống chi, Diệp Thiên mang đến linh dược, Đinh Thần không có lưu lại một cây, đều bỏ vào đan đỉnh bên trong. Cho nên, Đinh Thần căn bản cũng không có khả năng là lừa đảo. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên thái độ đối với Đinh Thần lại có chỗ cải biến, trong mắt hắn, Đinh Thần đúng là một cái chân tâm thật ý muốn tương trợ người của bọn hắn. Mặc dù đối với tại Đinh Thần lúc trước một loạt khác thường cử động, Diệp Thiên hay là trong lòng còn có nghi hoặc. Lúc trước đan đỉnh bên trong sền sệt nước thuốc, tại để vào huyết ngưng thảo, trở nên càng thêm sền sệt, trong lúc mơ hồ có thành đan xu thế, hơn nữa có thể cảm nhận được, bởi vì huyết ngưng thảo gia nhập, để cho nước thuốc dược lực cư nhiên tăng trưởng không chỉ một lần. Một cây nhỏ như vậy loại nhỏ linh dược, giá trị cũng hoàn toàn không tầm thường. Cư nhiên có thể phát huy ra như thế bất khả tư nghị tác dụng, thấy được này màn, Diệp Thiên đối với thủ đoạn của Đinh Thần cũng là không khỏi nhiều hơn một phần kính nể. Mà một linh tham gia nhập, lại làm cho nguyên bản sền sệt, thậm chí đã ngưng kết nước thuốc, nhanh chóng tàng ra, biến thành nguyên lai như nước đồng dạng hình thái. Đối mặt biến hóa như thế, sắc mặt của Đinh Thần không có chút nào biến hóa, tựa hồ hết thảy đều tại khống chế của hắn bên trong. Đinh Thần lại lần nữa đem đan đỉnh nắp đỉnh che lại, đem đan hỏa nhiệt độ thôi phát đến tận cùng. Luyện Long đỉnh lại lần nữa trở nên đỏ bừng, Đinh Thần hai mắt gắt gao tiếp cận Luyện Long đỉnh. Mà sau lần này, Đinh Thần không còn có mở ra đan đỉnh, thời gian rằng có chọn một ngày. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, liền ngay cả ở một bên đứng ngoài quan sát Diệp Thiên đều là khuôn mặt ủ rũ, chớ nói chi là Đinh Thần. Đinh Thần hai mắt đều nhanh lõm hạ xuống, trắng loãng trường bảo cũng là bởi vì một mực bị nhiệt độ cao thiêu đốt, mà có chút tóc vàng. Bất quá Đinh Thần lại không có chút nào bởi vì mệt mỏi mà hiển lộ trắng trường, ngược lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, mở ra Luyện Long đỉnh nắp đỉnh, mang xương trắng tàn đi, đem bên trong một mai đỏ lục giao nhau đan dược đem ra. Một linh thanh dương đan, luyện chế thành công. Một ngày thời gian không có uổng phí, Đinh Thần rốt cục thành công đem đan dược luyện chế ra, trong lòng cũng là cảm giác thành tựu mười phần. Đan dược luyện chế ra, Diệp Thiên khuôn mặt kích động, phụ thân được cứu rồi. Đinh Thần cũng là triệt để buông lỏng, trên mặt đã không còn nửa phần thần sắc khẩn trương. Cho đến lúc này, Đinh Thần rốt cục con mắt nhìn Diệp Thiên liếc một cái, nhàn nhạt nói, ta biết, ngươi nhất định đối với ta lúc trước động tác rất là bất mãn à. Chương 230, bị tập kích. Đinh Thần trong tay cầm kia mai một linh thanh dương đan, là một quả cấp 5 đan dược. Bất quá, dựa theo Đinh Thần bây giờ trình độ, cộng thêm Luyện Long đỉnh hoàn toàn có thể luyện chế ra một mai không thua cấp 6 đan dược, đến lúc sau cho Diệp Thịnh phục dụng, hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn không ít. Mà cũng là bởi vì Diệp Thiên trí hoãn, đưa đến linh dược để vào thời cơ tốt nhất, tuy cuối cùng Đinh Thần đem hết toàn lực bổ cứu, mà cuối cùng cũng thành công lao luyện chế ra, thế nhưng cuối cùng này luyện chế ra đan dược phẩm giai lại là giảm bớt đi nhiều. Trên mặt của Diệp Thiên lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc, tuy Đinh Thần không có trách cứ ý của hắn, thế nhưng hắn rất minh bạch, bởi vì chính mình kéo dài, nhất định sẽ cho Đinh Thần luyện đan tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ngươi biết lúc trước nước thuốc, ta tại sao phải đổ ra sao? Đinh Thần khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mà hỏi. Diệp Thiên vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu. Đinh Thần nhàn nhạt mà đáp nói, lúc trước nước thuốc, kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị xong muốn đem nó vứt sạch. Vì cái gì? Tức nước vỡ bờ, đạo lý này ngươi nên biết ta. Đinh Thần hỏi ngược lại một câu, Diệp Thiên gật gật đầu. Lúc trước nước thuốc, nếu như đều gia nhập đan dược bên trong, như vậy nơi này một linh thanh dương đan, sẽ biến thành chí mạng nhất độc dược. Đinh Thần không mặn không lạt nói một câu, Diệp Thiên nghe nói như thế về sau nhất thời kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ đến lúc trước chính mình còn đối với Đinh Thần hành động như vậy bất mãn, thậm chí còn túm lấy linh dược, ý đồ để cho Đinh Thần đình chỉ một linh thanh dương đan luyện chế, Diệp Thiên liền cảm giác mình mười phần ngu xuẩn. Thế nhưng là, nếu như như vậy, vậy ngươi còn muốn đem những linh dược này để vào đan đỉnh bên trong đâu này? Diệp Thiên đối với cái này vẫn còn có chút mê hoặc, nếu như những vật này sẽ để cho đan dược biến thành độc dược, vì cái gì lúc trước còn muốn cố sức làm những chuyện này? Đinh Thần rất kiên nhẫn giải đáp nói, ta đem chúng để vào đan đỉnh bên trong, là vì ta cũng cần bọn họ thành phần, mà đem bọn họ rửa qua, là vì chúng thành phần cũng không thể quá nhiều. Lời của Đinh Thần, để cho Diệp Thiên Minh trợn mắt nhìn 7-8 phần, bất quá có một việc, hắn còn là không thể nào rõ ràng. Đinh Thần khép cười một tiếng, nói, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì, ngươi có phải hay không muốn nói, nếu như thành phần không cần quá nhiều, vì sao còn muốn nhiều như vậy linh dược, đúng hay không? Diệp Thiên ngược lại là thành thật, trực tiếp gật gật đầu. Kỳ thật luyện đan đối với các loại linh dược tỷ lệ có rất hà khắc yêu cầu, chỉ có dựa theo như vậy tỷ lệ, nhiều như vậy lượng tài năng luyện chế ra hữu hiệu nước thuốc. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay quan sát Đinh Thần luyện đan, để cho hắn đã học được rất nhiều. cũng làm cho hắn triệt để phá vỡ lúc trước tại các loại sách vở đến trường đến đan đạo tri thức, đồng thời cũng làm cho hắn đã minh bạch một cái đạo lý, vô luận làm không có cái gì cố định trình tự, chỉ có tùy cơ ứng biến, tài năng chân chính địa để mình nắm giữ vô luận là đan đạo hay là võ đạo tinh túy. Trông thấy Diệp Thiên trong chớp mắt trong sáng bộ dáng, Đinh Thần cũng là có chút thỏa mãn gật gật đầu, xem ra, Diệp Thiên tại đan đạo, vẫn có nhất định thiên phú. Lúc trước, tuy Diệp Thiên không có đem nói minh bạch, thế nhưng Đinh Thần cũng là có thể phán đoán ra, năm đó Diệp Thiên nhất định là muốn bái Phí Lao vi sư, thế nhưng là về sau phát sinh biến cố, Phí Lao trốn đi, để cho Diệp Thiên mất đi cơ hội. Mà Tả Lượng luôn luôn đều là không đem người khác để vào mắt, tính cách cũng là 10 phần cao ngạo, cộng thêm Diệp Thiên không có cái gì giá trị lợi dụng, làm sao có thể sẽ để cho Diệp Thiên bái chính mình vi sư. Ngay sau nếu là có cơ hội, ta ngược lại là có thể cân nhắc truyền thụ một ít đan đạo phía trên đồ vật cho hắn. Đinh Thần trong nội tâm âm thầm đo, từ chuyện lúc trước có thể thấy được, tính cách của Diệp Thiên vẫn tương đối ngay thẳng, hơn nữa tại lựa chọn trước mặt cũng tương đối quyết đoán, như vậy tính cách, chính là Đinh Thần chỗ thưởng thức. Được rồi, đan dược đã luyện chế thành công, hiện tại nên đi đem nó cho ngươi phụ thân ăn vào. Cũng tốt sớm ngày đã đoạn phụ tử các ngươi trong nội tâm lo lắng. Đinh Thần mặt mỉm cười, đối với Diệp Thiên nói. Chuyện này, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật vừa rồi đan dược luyện chế thành công, Diệp Thiên liền nghĩ để cho Đinh Thần xuất phát, đi vì phụ thân Diệp Thịnh trị liệu. Nhưng khi nhìn đến Đinh Thần khuôn mặt mệt mỏi, trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng, thế nhưng là Đinh Thần cư nhiên chủ động đề nghị, Diệp Thiên tự nhiên là hết sức vui vẻ. Đinh Thần đem luyện đan thất đơn giản địa thu thập một phen, liền cùng Diệp Thiên hai người đi ra gian phòng, tại đã sâu dưới bóng đêm, nhanh chóng địa tiến lên. Vừa mới đi vào nội viện, Đinh Thần cùng Diệp Thiên hai người liền đã nhận ra có một tia không đúng. Hiện tại đã là đêm khuya, nguyên bản bốn phía hẳn là hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng là, vừa tiến vào nội viện, Đinh Thần cùng Diệp Thiên hai người liền phát hiện toàn bộ nội viện cư nhiên đèn đuốc sáng trưng, bốn phía còn thỉnh thoảng hội truyền đến to lớn động tĩnh. Hơn nữa tuần tra thủ vệ cư nhiên cứ thế trong đó nhiều hơn gấp 4-5 lần, mỗi người bộ pháp vội vàng, khuôn mặt cảnh giới, tại trên đường đi lại. Diệp Hổ, người qua. Diệp Thiên nhìn thấy người quen, đối với xa xa lung lay vẫy tay một cái, rất nhanh một cái thân hình cao lớn, ăn mặc tuần tra thủ vệ áo giáp nam tử liền đã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Kia Diệp Hổ thấy rõ la lên chính mình chính là Diệp Thiên, nhất thời mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, thiếu gia, ngài cuối cùng là trở lại, loại nhỏ còn chuẩn bị đi ngoại viện tìm người đó. Diệp Thiên mi đầu hơi nhíu, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường, liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hổ quỳ một chân trên đất, vội vàng nói, là gia chủ hắn bị đâm. Cái gì? Gặp chuyện? Không có khả năng. Diệp Thiên nghe nói như thế, vô ý thức nói, cha ta ở trong học viện là địa vị gì? Hơn nữa ta Diệp phủ thủ vệ như thế nghiêm ngặt, làm sao có thể sẽ để cho thích khách đi vào. Thế nhưng là nói qua, Diệp Thiên khỏe mắt cư nhiên xuất hiện vệt nước mắt, ngoài miệng mặc dù nói không tin, thế nhưng nội tâm sớm đã biết chuyện này xác thực đã phát sinh. Thuộc hạ đáng chết. Diệp Hổ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thỉnh tội. Đáng chết. Nếu như cha ta có cái không hay xảy ra, ngươi dĩ nhiên là đáng chết. Diệp Thiên triệt để nổi giận, bình thường lãnh tĩnh bộ dáng triệt để tiêu thất, thay vào đó là vặn mẹo, run rẩy giữ tợn khuôn mặt. Bình thường ta liền cùng các ngươi nói qua, tuy nội viện là Cửu Thiên học viện trọng địa, thủ vệ rất là nghiêm ngặt, thế nhưng các ngươi ngàn vạn không thể buông lỏng cảnh giác. Có thể các ngươi, nhưng vẫn đem lời nói của ta coi như là đánh giấm. Thích khách có thể như thế thuận lợi địa đi ám sát một cái học viện cao tầng, thủ vệ buông lỏng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Đối với cái này một chút, Diệp Thiên tự nhiên là biết. Ta báo cho các ngươi, nếu là ta cha có thể sống, đầu của các ngươi còn có thể bảo trụ. Diệp Thiên nói đến đây, trên mặt cư nhiên lộ ra lành lạnh sắc ý. Nếu là ta cha không có, ta liền muốn để các ngươi toàn bộ chôn cùng. Trông thấy Diệp Thiên như thế nổi giận bộ dáng, người kia gọi thủ hạ của Diệp Hổ nhất thời sợ tới mức mồ hôi lạnh liên tục, bất quá hắn lại không có giải thích ý nghĩ, hiển nhiên là biết chuyện này phát sinh, bọn họ đã trốn không thoát. Chương 231, tình huống không ổn. Diệp Thịnh vốn có thương tích bên người, thân thể rất là suy yếu. Một khi tao ngộ ám sát, mặc dù chính mình tu vi cao thâm, một thân thực lực cũng rất khó phát huy được. Đối với cái này một chút, Diệp Thiên luôn luôn rõ ràng. Cho nên hắn thường xuyên hội khuyên bảo Diệp phủ thủ vệ, nhất định phải tăng cường cảnh giới. Hiện giờ bị thích khách chui chỗ trống, thành công ám toán đến Diệp Thịnh, nhất định cùng thủ vệ có rất lớn liên quan. Cho nên đối mặt Diệp Thiên quở trách, kia Diệp Hổ chỉ có thể túi đầu nhận tội. Diệp huynh, hiện tại cũng không phải là ở chỗ này hỏi tội thời điểm. Một mực trầm mặc mà nhìn Đinh Thần, rốt cục mở miệng nói chuyện. Nghe được lời của Đinh Thần, Diệp Thiên rốt cục lãnh tĩnh hơn nhiều, bất quá thân thể của hắn vẫn là tại không được địa run rẩy. Chẳng những là tức giận, càng nhiều là lo lắng cùng sợ hãi. Nhiều năm trước, gia gia của hắn bị người hại chết, mà hiện giờ phụ thân của hắn cư nhiên cũng đã tao ngộ chuyện như vậy. Diệp Thiên không có mẫu thân, cũng không có huynh đệ tỉ muội, chỉ có một phụ thân. Nếu như phụ thân không có, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình ngày sau sinh hoạt nên như thế nào tiếp tục nữa. Lúc này, Diệp Thiên chỉ có thể gửi hy vọng ở bên cạnh cái này đan đạo trên có 10 phần cao thâm tạo nghệ thiếu niên. Đinh Thần. Diệp Thiên lại lần nữa quỳ xuống, thanh âm trở nên có chút run rẩy, ta biết, ngươi nhất định có biện pháp cứu ta phụ thân, đúng hay không? Đinh Thần thở dài một hơi, nhíu mày, nói, chuyện này, tại không có nhìn thấy phụ thân ngươi lúc trước ta không thể trả lời ngươi. Bất quá, ta sẽ quá ta cố gắng lớn nhất. Nghe được Đinh Thần hứa hẹn, Diệp Thiên hướng phía trên mặt đất nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu, lại không có nói câu nào. Đinh Thần tiếp tục nói, hiện giờ, chuyện trọng yếu nhất, hay là đi cứu phụ thân của ngươi, cùng với tìm ra thích khách. Diệp Thiên bị Đinh Thần nhắc nhở, vội vàng đứng lên, ngươi nói đối với. Diệp Hổ, đầu của ngươi liền tạm thời gửi lại tại trên cổ của ngươi, bất quá có thể tồn bao lâu, muốn nhìn chính ngươi. Nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi một buổi tối thời gian. Thân là Diệp Phủ thiếu gia, Diệp Thiên rốt cục triển lộ ra chính mình cường thế cùng quyết nhiên một mặt. Diệp Hổ nghe được lời của Diệp Thiên, nhất thời tinh thần chấn động, trong lời nói cũng là nhiều vài phần sắc khí, thiếu gia yên tâm. Diệp Hổ nhất định sẽ làm cho những cái kia ám sát gia chủ người, trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Vâng. Diệp Hổ đứng dậy, chạy như bay, rất nhanh liền tiêu thất tại bóng đêm bên trong. Diệp Thiên một lát cũng không dám trì hoãn, mang theo Đinh Thần hỏa tốc chạy tới Diệp Phủ. Toàn bộ Diệp Phủ bây giờ là đèn đuốc sáng trưng, tầng tầng thủ vệ cũng sớm đã đem Diệp Phủ trên dưới vây được chật như nêm tối. Mà gia chủ Diệp Thịnh gian phòng, tự nhiên là trọng yếu nhất. Đinh Thần cùng Diệp Thiên tiến nhập thời điểm, phát hiện Diệp Thịnh ngoài phòng, tối thiểu nhất có 50 người đứng ở nơi đó, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập cảnh giác cùng phòng bị, một đôi con mắt không ngừng mà tại bốn phía quét qua lấy. Diệp Thịnh cửa phòng bị mở ra, bên trong đi ra một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả nếp nhăn rậm rạp trên mặt, tràn ngập lo lắng cùng lo lắng thần sắc, không phải là gọi các ngươi đi mời Tả đại nhân sao? Như thế nào còn không thấy bóng dáng? Thủ vệ bên trong đứng ra một người tới, nói, bẩm quản gia, thuộc hạ lúc trước đi thời điểm, Tả đại nhân đệ tử một thuận nói cho ta biết, Tả đại nhân tại luyện chế 10 phần trọng yếu đan dược, đã sớm bế quan, nói không tiếp thấy bất luận kẻ nào. Kia tóc trắng quản gia nghe nói như thế, khóe miệng hơi hơi một chút, thấp giọng mắng một tiếng, hỗn đản. Nhìn ra, Diệp Phủ cái này quản gia đối với Tả Lượng hành vi đã rất bất mãn. Diệp Thiên đẩy ra rồi đám người, cùng Đinh Thần hai người nhanh chóng đi tới ngoài cửa. Quản gia nhìn thấy Diệp Thiên, vội vàng nói, thiếu gia, ngài cuối cùng là trở lại. Càng là đến Diệp Thịnh ngoài cửa, Diệp Thiên liền hiển lộ càng thông dong, nhàn nhạt mà hỏi, Diệp Lão, cha ta thế nào? Quản gia mặt lộ vẻ sầu khổ, thế nhưng cũng không dám giấu giếm, nói, gia chủ ngực bị người dùng chùy thủ đâm thủng, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, tình huống 10 phần nguy cấp. Ta biết. Diệp Thiên trong mắt không thể phát giác địa lướt qua một đạo thần sắc khẩn trương, nhưng vẫn là nỗ lực bảo trì lãnh tĩnh, các ngươi thủ được ngoài cửa, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào. Nói xong, hắn liền dẫn Đinh Thần, đi vào trong phòng. Sau khi vào nhà, Đinh Thần đầu tiên đã nhìn thấy Diệp Thịnh nằm ở trên giường, nửa người trên, bên cạnh ném lấy một kiện bị máu tươi nhuộm đỏ trường bào, mà nơi ngực của hắn, có một cái đen kịt hình đao miệng vết thương, vẫn còn không ngừng địa ra bên ngoài bốc lên huyết. Phụ thân. Diệp Thiên nhìn thấy Diệp Thịnh bộ dáng như vậy, rốt cục khó hơn nữa cầm giữ. Cả người liền chuẩn bị bổ nhào vào Diệp Thịnh bên cạnh. Không nên đụng hắn. Đinh Thần một tiếng gào to, ngăn trở Diệp Thiên, chủy thủ có độc, độc tố đã giải toàn thân, hơn nữa đã đến làn da, ngươi đụng một cái đến, cũng sẽ lập tức trúng độc. Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng hỏi, còn có cứu sao? Đinh Thần trong mắt lộ ra một vòng suy tư thần sắc, thật lâu, đối với Diệp Thiên nói, nếu như ngươi tin được ta mà nói, liền đem phụ thân ngươi giao cho ta. Ý tứ của Đinh Thần rất rõ ràng, là muốn để cho Diệp Thiên ra ngoài. Diệp Thiên hơi chút suy tư, sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt Đinh Thần, nói, nhờ cậy ngươi rồi. Nói xong, hắn liền một mình đi ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại, cùng những người khác một chỗ canh giữ ở ngoài cửa. Quản gia kia thấy Diệp Thiên cư nhiên ra, da nuôi trên khuôn mặt hiện lên một vòng lo lắng thần sắc. Diệp Lão, xin yên tâm. Còn chưa chờ Diệp Lão nói chuyện, Diệp Thiên liền nhàn nhạt nói. Diệp Lão thấy Diệp Thiên mở miệng, cũng đành phải đem lời nhẫn nhịn trở về đi, sau đó khẩn trương mà nhìn trong phòng. Cư nhiên là Huyền Minh Tán, Tả Lượng lao ra hỏa này. Thật đúng là quyết tâm muốn hắn chết nha. Huyền Minh Tán là một loại âm hàn kịch độc, chúng độc người trong cơ thể độc dược sẽ rất nhanh quyết tán, thậm chí hội lan tràn đến làn da, sau đó cả người đều biết biến thành độc vật. Chủ yếu nhất là Huyền Minh Tán tính hàn, một khi Diệp Thịnh trúng chiêu, trong cơ thể hắn bị thủy thuộc tính yêu thú làm bị thương vết thương cũ sẽ lập tức phát tác, hơn nữa nhanh chóng chuyển biến xấu. Hơn nữa Huyền Minh Tán độc tính chỉ có thể xua tán, không thể hóa giải. Mà muốn xua tán Huyền Minh Tán độc, liền phải dùng trí dương chân khí hoặc là hỏa thuộc tính thập phần cường đại dược vật tài năng làm được. Nhìn ra được, Diệp Thịnh trúng chiêu tối thiểu nhất đã qua một canh giờ, còn có một phút đồng hồ thời gian, Diệp Thịnh sẽ tử vong. Thời gian không đợi người, Đinh Thần thật vất vả tìm được năm đó phí lao sự tình điểm đột phá, khả năng đơn giản địa để cho hắn chết đi. Tâm thần khẽ động, Đinh Thần đem nhẫn chữ vật bên trong tiểu hỏa kêu ra. Tiểu hỏa, giúp ta một chỗ, đem người này trong cơ thể độc tố xua tán. Đinh Thần không có thời gian cùng tiểu hỏa làm giải thích quá nhiều, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu hỏa không chần chờ, trực tiếp liền lao ra tay của Đinh Thần trưởng, sau đó lơ lửng tại thân thể của Diệp Thịnh trên không, tản mát ra chi cường hỏa thuộc tính lực lượng, bắt đầu tương trợ Diệp Thịnh xua tán huyền minh tán độc tố. Đinh Thần cũng không chút nào trì hoãn, đem Mộc Linh Thanh Dương đan đưa vào trong miệng Diệp Thịnh, đồng thời thúc giục Đại Nhật Thần Chiếu Quyết, tương trợ tiểu hỏa xua tán độc tính. Chương 232, lại cứu Diệp Thịnh. Diệp Thịnh trong cơ thể huyền minh tán độc tính rất mạnh, hơn nữa hiện tại lưu cho Đinh Thần thời gian cũng đã không nhiều lắm. Cho nên hiện tại, Đinh Thần chỉ có thể là ba quản đủ xuống. Huyền minh tán để cho Diệp Thịnh cả người cũng đã biến thành hắc sắc, coi như là ở ngoài cửa, cũng có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra băng lãnh hạt khí. Hơn nữa, thân thể của hắn thật sự là quá mức suy yếu, đồng thời thừa nhận Đinh Thần cùng tiểu hỏa nhị người lực lượng, để cho hắn có chút không chịu được nổi. Đinh Thần chân khí phương vừa mới tiến nhập trong cơ thể của hắn, Diệp Thịnh liền phun ra một ngụm máu tươi. Đinh Thần sắc mặt hơi đổi, bất quá không có chút nào đình chỉ chân khí vận chuyển. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Mộc Linh Thanh Dương đan dự tính. Mộc Linh Thanh Dương đan bên trong có Mộc Linh Tham thành phần, nếu như Đinh Thần có thể tại xua tán huyền minh tán độc tính đồng thời, tương trợ Diệp Thịnh đem Mộc Linh Thanh Dương đan luyện hóa, như vậy Diệp Thịnh là có thể nhặt về một cái mạng. Thế nhưng là hiện giờ Diệp Thịnh đã hoàn toàn ở vào hôn mê trạng thái, căn bản cũng không có khả năng tự chủ địa luyện hóa Mộc Linh Thanh Dương đan dược lực. Nghĩ tới đây, Đinh Thần không thể không càng thêm ra sức địa thúc dục chất khí, liền ngay cả trên người cũng bắt đầu phát ra chói mắt kim quang. Vốn bởi vì luyện chế Mộc Linh Thanh Dương đan mà chân khí có chỗ lỗ lã Đinh Thần, hiện tại toàn lực thúc dục Đại Nhật Thần Chiếu Quyết càng làm cho hắn có chút không chịu được nổi. Mặc dù hắn khí hải bên trong có ngân bạch quang cầu tồn tại, thế nhưng loại kia mỏi mệt cảm giác mệt mỏi là sẽ không tiêu tán. Sắc mặt Đinh Thần thời gian dần qua trở nên trắng xám, hữu khí vô lực địa nói một câu, nếu như không có tiểu hỏa, e rằng hôm nay Diệp Thịnh này tánh mạng sợ là không bảo vệ được. Lấy Đinh Thần thực lực bây giờ, muốn một thân một mình tương trợ Diệp Thịnh xua tán trong cơ thể huyền minh tán độc tính, căn bản làm không được. Mộc Linh Thanh Dương đan dược lực rốt cục bắt đầu tạo nên tác dụng. Đinh Thần thở dài ra một hơi, xuyên thấu qua huyết mạch của mình đồng tử có thể phát hiện, Diệp Thịnh toàn thân đang lưu động màu xanh nhạt cùng màu đỏ nhạt dược lực, tại tẩm bổ thân thể của Diệp Thịnh đồng thời, vẫn còn ở tương trợ Đinh Thần cùng tiểu hỏa xua tán huyền minh tán độc tính. Thấy như vậy một màn, Đinh Thần không khỏi có chút vui mừng. Nếu như lúc trước Đinh Thần luyện chế vẹn vẹn chỉ là một mai Thanh Dương đan, như vậy hiệu quả nhất định không có hiện tại như vậy rõ ràng. Diệp Thịnh làn da mặt ngoài hắc sắc, thời gian dần qua rút đi, nhìn ra được huyền minh tán độc tính đã bị bọn họ thời gian dần qua bị bọn họ thuận lợi địa xua tán đi. Tiểu hỏa, trở lại a. Phát giác được Diệp Thịnh sắp tỉnh lại, Đinh Thần vội vàng hướng lấy tiểu hỏa nói. Tiểu hỏa hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Đinh Thần nhẫn chữ vật. Mà Đinh Thần thì là tiếp tục vận chuyển chất khí, tương trợ Diệp Thịnh xua tán thể năng còn lại độc tính. Bởi vì có Mộc Linh Thanh Dương đang tầm bổ, thân thể của Diệp Thịnh bắt đầu nhanh chóng địa phục hồi như cũ lấy. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, bắt đầu thời gian dần qua có huyết sắc. Khục khục khục. Kịch liệt tiếng ho khan từ trong miệng Diệp Thịnh truyền ra, quanh quẩn tại gian phòng, lại càng là truyền đến ngoài phòng. Này là gia chủ thanh âm, gia chủ đã tỉnh lại. Quản gia Diệp Lao nghe được Diệp Thịnh thanh âm, mừng rỡ kêu lên, sau đó kiềm nén không được trong nội tâm tâm tình kích động, muốn xông vào trong phòng. Diệp Thiên tuy nhiên cũng là đồng dạng cung hỉ, thế nhưng hắn nhớ rõ Đinh Thần nói qua với hắn, ngăn cản Diệp Lao, Diệp Lao, Đinh Thần đã thông báo, không có hắn mở miệng, ai cũng không thể đi vào. Trên mặt của Diệp Lao lộ ra một vòng không vui thân sắc, thân là Diệp phủ quản gia, qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem Diệp Thiên phụ tử coi như là thân nhân của mình. Nhưng là bây giờ Đinh Thần ở bên trong, mà Diệp Thịnh cũng đã chuyển biến tốt đẹp, tâm tình cấp thiết hắn nghĩ muốn vào xem một chút Diệp Thịnh, cư nhiên bị người ngăn ở ngoài cửa. Một cái giống như thân nhân quản gia, cư nhiên bởi vì ngoại nhân một câu, bị Diệp Thiên cự chi môn ngoại. Điều này làm cho trong lòng Diệp lão có chút không thoải mái, bất quá hắn biết mình địa vị, cho nên cuối cùng vẫn là nhịn được, không nói gì, không nói một lời địa lui trở về đi. Từ điểm đó cũng đó có thể thấy được, Diệp Thiên đối với Đinh Thần đã là tuyệt đối tín nhiệm. Theo như lời Đinh Thần, Diệp Thiên cũng sẽ vô điều kiện địa nghe theo. Mà đúng lúc này, gian phòng đại môn cư nhiên mở ra, Đinh Thần từ bên trong đi ra. Ngươi thế nào? Trông thấy sắc mặt Đinh Thần trắng xám, trên mặt của Diệp Thiên hiện lên một vòng lo lắng thần sắc, vội vàng đi qua đỡ lấy Đinh Thần. Đinh Thần nhàn nhạt địa khoát tay, đối với Diệp Thiên nói, phụ thân ngươi mệnh bảo vệ, hơn nữa trong cơ thể vết thương cũ cũng đã đồng thời khu trừ. Đinh Thần tiếng nói rất nhẹ, thế nhưng là tại những người ở trước mắt trong hai, lại là như sấm bên hai. Phảng phất lời này là từ trong miệng Thiên Thần nói ra. Nay đạo thanh âm, để cho Diệp Thiên thủy chung treo lấy tâm, rốt cục triệt để buông xuống. Đinh Thần cứu sống Diệp Thịnh, chẳng khác nào chống được Diệp Thiên thế giới, điều này làm cho Diệp Thiên càng là đối với Đinh Thần tràn ngập cảm kích. Hơn nữa phía dưới những cái kia thủ vệ, nghe được Đinh Thần này nhàn nhạt lời nói, trong nội tâm lại càng là kích động vô cùng, lại càng là có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Diệp Thịnh còn sống, bọn họ những cái này thủ vệ tuy đồng dạng chịu lấy đến trừng phạt, thế nhưng tốt xấu cũng có thể bảo toàn một cái mạng. Thế nhưng là một khi Diệp Thịnh vừa chết, đến lúc sau điên cùng Diệp Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hiện giờ Đinh Thần cứu sống Diệp Thịnh, chẳng những là cứu vãn một cái mạng, hơn nữa là đem toàn bộ Diệp phủ trên dưới tất cả thủ vệ tánh mạng đều cho bảo vệ. Mà giờ này khắc này, chỉ có quản gia Diệp lão nhìn bị Diệp Thiên nâng ở Đinh Thần, trong lòng có chút hoài nghi, như vậy một thiếu niên, chẳng những có thể đủ cứu trở về gia chủ tánh mạng, còn có thể tại đồng thời vì gia chủ trị nhiều năm bệnh gì. Đinh Thần thiếu niên này bộ dáng, đối với Diệp lão mà nói, thật sự là không có bao nhiêu tin phục lực, thậm chí hắn hoài nghi Đinh Thần là đang lừa gạt bọn họ. Diệp Thiên là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, đối với hắn mà nói, Diệp Thiên không giống như là một cái chủ tử, đến càng giống là cháu của hắn. Mà Diệp Thiên vì Đinh Thần, cư nhiên quát lớn chính mình, điều này làm cho Diệp lão lại càng là rất là nổi giận. Thân là quản gia, hắn tại Diệp phủ quyền lực vẫn rất lớn, tối thiểu nhất phía dưới này hơn 50 người, hắn là hoàn toàn có tư cách có thể thúc đẩy. Vì không cho thiếu gia bị giấu kín, coi như là phạm vào đi quá giới hạn lỗi, hôm nay không thể nói trước cũng phải đem cái này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng tiểu tử cho bắt lại. Diệp Thịnh tình huống, hắn biết rõ, trên cơ bản đã là hết cách xoay chuyển. Mà thiếu niên này cư nhiên khẩu suất cùng luôn, nói đã trị Diệp Thịnh. Vô luận như thế nào, bộ dáng Đinh Thần đều không có bất kỳ sức thuyết phục. Nghĩ tới đây, Diệp lão nhất thời mục quang phát lạnh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, làm cho người ta bắt lại Đinh Thần. Chỉ thấy Đinh Thần đem ánh mắt chuyển đến trên người của hắn, có chút trên mặt tái nhợt lộ ra một vòng đạm mạc tiêu ý. Người muốn giết ta? Đinh Thần thẳng thắn, không có chút nào cho quản gia mặt mũi. Đinh Thần cũng sớm đã từ trên người Diệp lão cảm nhận được đối với sát ý của mình, mà đồng thời, Đinh Thần cũng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Đúng lúc này, Đinh Thần duỗi ra một bàn tay, hướng phía ngực của Diệp lão đập. Chương 233: Xuất thủ lý do. Đinh Thần, ngươi làm gì? Trông thấy Đinh Thần động tác này, Diệp Thiên nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Diệp lão là quản gia của bọn hắn, thế nhưng tại Diệp phủ đã nhiều năm, đã sớm đã trở thành giống như thân nhân đồng dạng tồn tại. Hiện giờ Đinh Thần cư nhiên giơ tay đánh hướng ngực của Diệp lão, Diệp Thiên có thể nào không đội? Phát hiện Đinh Thần động thủ trong chớp mắt, Diệp Thiên liền bắt đầu ngăn cản. Diệp Thiên thân là sinh tử cảnh ngũ trọng võ giả, công kích của hắn tự nhiên thập phần cường đại. Từ khi biết đến bây giờ, Diệp Thiên từ trước đến nay lại không có cùng Đinh Thần giao thủ qua. Tuy hắn biết, Đinh Thần nhất định là một cái lợi hại thiên tài, thế nhưng hắn cho rằng sinh tử cảnh nhất trọng võ giả sẽ không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng là vừa mới tiếp xúc, Diệp Thiên liền kinh ngạc phát hiện, sự thật cư nhiên cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, Đinh Thần thực lực thật sự là quá mức cường đại liền hắn đều rất khó ngăn trở tay của Đinh Thần trưởng. Một cú cự lực truyền đến, Đinh Thần thủ trưởng tiếp tục hướng phía ngực của Diệp lao tiến lên, mà thân thể của Diệp Thiên đã bị Đinh Thần chấn khai, hướng về sau rút lui mà đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, bây giờ Đinh Thần đã tiêu hao quá lớn, căn bản cũng không tại đỉnh phong trạng thái, thế nhưng là cho dù là như vậy, Đinh Thần như cũ có thể làm cho sinh tử cảnh ngũ trọng Diệp Thiên thua thiệt. Rất khó tưởng tượng, nếu như Đinh Thần hiện tại thần hết thể chân, thực lực nên là sẽ cỡ nào khủng bố. Đinh Thần, Diệp lão là thân nhân của ta, vô luận hắn đã làm sai điều gì, nguyên nhân nhất định cũng là vì ta cùng với phụ thân suy nghĩ, kính xin hạ thủ lưu tình. Diệp Thiên những lời này, chính là rõ ràng bao che khuyết điểm. Đinh Thần đã sớm phát giác được. Diệp lão nghĩ động thủ với tự mình, điểm này Diệp Thiên không có khả năng không phát hiện được, thế nhưng là đến lúc này, Diệp Thiên hay là độc thân, muốn cứu Diệp lão. Bất quá, mặc dù Diệp Thiên đã nói như vậy, Đinh Thần vẫn không có dừng tay ý tứ. Bàn tay của hắn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vô vào Diệp lão trên lồng ngực. Đi qua giao thủ, Diệp Thiên đã biết Đinh Thần khủng bố. Diệp lão tuy thân là Diệp phủ quản gia, thế nhưng trên thực tế, thực lực chân chính của hắn, bất quá là khí hải cảnh cửu trọng. Diệp Thiên không hoài nghi chút nào, chỉ bằng vào một chưởng này lực đạo, liền có thể để cho Diệp lão ngũ tạng đều thoái, khí tuyệt đương trường. Diệp Thiên như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước còn cứu phụ thân hắn cánh mạng Đinh Thần, làm sao có thể đột nhiên liền giơ tay muốn giết hắn Diệp phủ bên trong người. Bất quá, kế tiếp một màn, lại làm cho Diệp Thiên lại càng là chấn kinh đến rất cảm. Trong tưởng tượng Diệp lão bị Đinh Thần một chưởng chụp chết tình cảnh cũng không có xuất hiện, Đinh Thần một chưởng đập ở trên người Diệp lão, phảng phất không có chút nào lực đạo, Diệp lão tuổi tác đã cao, thế nhưng là bị Đinh Thần một chưởng này bổ xuống, thậm chí ngay cả bước chân cũng không có di động quá mức chút nào. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiên quả thật không thể tin được mắt của mình, chẳng lẽ Diệp lão tại chút bất chi bất giác, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến so với chính mình còn lợi hại hơn trình độ. Điều này hiển nhiên là không thể nào, thiên phú của Diệp lão đã bày tại chỗ đó, hơn nữa hắn đã túi xuống lão hủ, căn bản không thể nào làm được điểm này. Đã như vậy đáp án liền chỉ có một. Đinh Thần đánh tử vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán muốn giết mất Diệp lão. Như vậy, Đinh Thần rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì đấy? Rất nhanh, Đinh Thần liền cho Diệp Thiên đáp án. Trên người Đinh Thần, kim quang long lánh, từng đạo tinh thuần hỏa nguyên lực từ trên người Đinh Thần phóng xuất ra, hướng phía ngực của Diệp lão dũng mãnh lao tới. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên mới phát hiện, nguyên lai tay của Diệp lão trưởng cư nhiên cũng là biến thành màu đen, bộ dáng cùng lúc trước trông thấy nằm ở trên giường phụ thân giống như lúc. Hơn nữa vừa rồi đi vào thời điểm, Đinh Thần liền nhắc nhở qua Diệp Thiên, không thể đụng vào Diệp Thịnh, bằng không trong hội độc. Thế nhưng, phía trước đi vào Diệp lão cũng không biết điểm này, cho nên Diệp lão tại trong lúc lơ đãng cũng là trúng độc. Bất quá Diệp lão chúng độc tính cũng không sâu, hơn nữa thời gian cũng không dài, thế cho nên liền ngay cả Diệp lão bản thân đều không có phát hiện. Thế nhưng là Đinh Thần hai mắt như đuốc, hắn thoáng vừa nhìn Diệp lão, liền phát hiện mánh khỏe. Mà Đinh Thần hiện tại làm, chính là vì Diệp Lao giải độc. Rốt cục đã minh bạch hết thể Diệp Thiên nhất thời mặt đỏ tới mang hai, ngay tại hôm nay trong vòng một ngày, hắn liền hiểu lầm Đinh Thần hai lần. Mà mỗi một lần, Đinh Thần đều dùng chân thực hành động báo cho Diệp Thiên, hắn làm hết thể đều không có bất kỳ tư tâm. Ngược lại là Diệp Thiên, nhiều lần cho Đinh Thần chế tạo phiền toái, trở ngại Đinh Thần hành động. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên liền cảm giác mình thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta về sau, nhất định không thể làm tiếp xuất ngu xuẩn như vậy sự tình. Diệp Thiên trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đối với Đinh Thần sinh ra tuyệt đối tín nhiệm. Tay của Đinh Thần trưởng đặt ở Diệp Lao trên lồng ngực, đại nhật thần chiếu quyết thôi phát nóng hổi kim sắc chân khí thông qua thủ trưởng cùng lồng ngực ở giữa tiếp xúc không ngừng mà truyền vào thân thể của Diệp Lao bên trong. Tuy Đinh Thần bây giờ nhìn đi lên rất suy yếu, thế nhưng bởi vì khí hải bên trong quang cầu tồn tại, kỳ thật chân khí của hắn hay là phong phú. Chân khí nhập vào cơ thể, Diệp Lao cảm giác được chính mình toàn thân ấm áp. Nguyên bản trong lòng cảm giác bị đè nén cũng là tùy theo tiêu thất, thậm chí trong lúc mơ hồ hắn phát hiện mình tựa hồ nhiều năm không có đột phá bình cảnh đều đã có buông lỏng dấu hiệu. Diệp Lao nhìn về phía Đinh Thần một quang, cũng là thời gian dần qua trở nên phức tạp lên. Lúc trước hắn cảm thấy Đinh Thần ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, thậm chí còn thay thế mình tại Diệp Thiên cảm nhận bên trong địa vị, cho nên đối với Đinh Thần nổi lên sát ý. Thế nhưng là không nghĩ tới, Đinh Thần chẳng những không có so đo, ngược lại còn ra tay trợ giúp chính mình. Diệp Lao không minh bạch, Đinh Thần rốt cuộc là xuất phát từ cái mục đích gì, mới có thể ra tay trợ giúp chính mình. Chẳng lẽ, thật sự là võ đạo thế giới khó có thể nhìn thấy lấy ơn báo oán. Thật lâu, Đinh Thần rốt cục thu hồi đặt ở Diệp Lao ngực thủ trưởng, thở dài một cái. Bị Đinh Thần chân khí tẩy sau khi luyện qua thân thể của Diệp Lao, huyền minh tán độc tính đã hoàn toàn tiêu thất, hơn nữa liền ngay cả trước kia nếp vốn làn da cư nhiên một lần nữa trở nên bóng loáng lại. Loại này phản lão hoàn đồng dấu hiệu, chỉ xuất hiện đang đột phá đại cảnh giới thời điểm. Cũng chính là, Diệp Lao cư nhiên dưới sự giúp đỡ của Đinh Thần, thành công đột phá đến sinh tử cảnh. Tuy lấy Diệp Lao thiên phú của mình, nay chỉ sợ là hắn cuộc đời này một lần cuối cùng đột phá, thế nhưng này đủ để cho hắn hưng phấn hồi lâu. Một khi đột phá đến sinh tử cảnh, tiện ý vị, tuổi thọ của hắn tối thiểu nhất có thể kéo dài 100 năm. Thử hỏi, có bao nhiêu người có thể chân chính địa trực diện tử vong? Đinh Thần cử động lần này đối với Diệp Lao mà nói, quả thực là tái tạo tri ân. Xoắn suýt hồi lâu, Diệp Lao hay là nhịn không được hỏi một tiếng, ta rõ ràng đối với ngươi không có hảo tâm tư, vì cái gì ngươi còn muốn tương trợ ta? Đinh Thần lườm Diệp Lao liếc một cái, trên mặt không có chút nào ba động, ý kia rất rõ ràng, đó chính là cứu Diệp Lao đối với hắn mà nói căn bản không tính là chuyện đại sự gì. Đinh Thần nhàn nhạt địa mở miệng nói, kỳ thật, ngươi cũng không muốn quá để vào trong lòng. Ta cứu ngươi, bất quá là không muốn làm cho kia cái phía sau màn hung thủ mưu kê thực hiện được mà thôi. Chương 234, Diệp Thịnh hoài nghi. Tâm tư của Tả Lượng, Đinh Thần rất rõ ràng. Hắn muốn có thể không chỉ là Diệp Thịnh một người tánh mạng, mà là muốn chỉnh cái Diệp phủ tất cả mọi người tánh mạng. Huyền Minh tán độc tính rất mạnh, hơn nữa kinh khủng nhất chính là nó có được lấy rất mạnh truyền bá tính. Một khi có người dám luộm, ngày sau nhất định là 1 truyền 10, 10 truyền 100. Đến lúc sau toàn bộ Diệp phủ e rằng đều biết chúng độc. Nếu như không có Đinh Thần xuất hiện, e rằng Tả Lượng mưu kế hiện tại đã thành công. Lời của Đinh Thần, để cho Diệp Lao đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong lòng hiện lên một tia cảm giác mất mát. Bất quá, rất nhanh Diệp Lao liền muốn đã thông. Vô luận Đinh Thần là xuất phát từ cái mục đích gì, thế nhưng Đinh Thần làm, đúng là cứu được tánh mạng của hắn. Đây là sự thật không cần tranh luận, vô luận Đinh Thần đối với hắn ra sao loại cái nhìn, Diệp Lao đều tại trong nội tâm âm thầm quyết định, mình nhất định phải báo đáp hắn. Đinh Thần không hề nhìn Diệp Lão, mà là đem ánh mắt chuyển đến trên người Diệp Thiên, cha ngươi thương thế đã bị ta trị liệu, ngươi bây giờ có thể vào xem hắn. Lúc trước, bởi vì cần Tiểu Hỏa giúp đỡ duyên cớ, cho nên Đinh Thần không thể không khiến Diệp Thiên đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Hiện giờ mình đã đại công cáo thành, tự nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Thiên đi nhìn phụ thân của mình. Diệp Thiên sớm đã kiềm chế đã lâu, hiện giờ nghe được lời của Đinh Thần, rốt cục nhịn không được, thẳng vọt vào. Trong phòng, Diệp Thịnh vẫn còn ở đang ngủ say. Bất quá lúc trước làn da trên khủng bố hắc sắc độc tố đã sớm bị Đinh Thần khu trừ sạch sẽ. Liền ngay cả qua nhiều năm như vậy một mực hiển lộ sắc mặt tái nhợt, đều trở nên hồng nhuận lên. Trước mắt Diệp Thịnh, ngược lại không giống như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, ngược lại như là một chuyện lục một ngày, lúc này đang hưởng thụ giấc ngủ người. Diệp Thiên treo lấy tâm, cuối cùng là triệt để buông xuống. Qua nhiều năm như vậy, quanh quẩn tại bọn họ phụ tử trong lòng, thậm chí là toàn bộ Diệp phủ trên dưới tất cả mọi người ác mộng, rốt cục triệt để tan đi. Diệp Thiên rốt cục khó có thể bảo trì rụt rè. Nước mắt chảy ròng. Đây hết thảy đều quy công tại Đinh Thần, nếu như không phải là bởi vì Đinh Thần xuất hiện, e rằng phụ thân Diệp Thịnh tình huống sẽ một mực chuyển biến xấu hạ xuống. Không, không phải là chuyển biến xấu hạ xuống, mà là tại cái ngày đó, Diệp Thịnh đã thân vong. Lấy hắn Diệp Thiên bây giờ niên kỷ, căn bản cũng không có khả năng khơi mào Diệp phủ đòn rông, nếu như Diệp Thịnh vừa chết, như vậy toàn bộ Diệp phủ sắp sửa đối mặt chính là tan rã kết cục. Đinh Thần cứu, không chỉ là Diệp Thịnh tánh mạng, mà là toàn bộ Diệp phủ tương lai. Thiên Nhi tựa hồ là nghe được Diệp Thiên tiếng khóc, nguyên bản đang ngủ say Diệp Thịnh cư nhiên tỉnh dậy qua. Phụ thân, ngài không có việc gì là tốt rồi. Diệp Thiên thanh âm có chút nghẹn ngào, còn mang theo một tia cảm động. Ta vừa mới xảy ra chuyện gì, vừa rồi ta lọt vào người khác ám sát, bắt đầu vốn cho là mình mệnh không lâu sau vậy, thế nhưng là đột nhiên cảm giác mình toàn thân ấm áp, tựa hồ không ngừng một cỗ lực lượng tại đem ta từ quỷ môn quan trở về kéo. Không ngừng một cỗ lực lượng. Chẳng lẽ đinh thần còn có trợ thủ? Trong lòng Diệp Thiên hiện lên ý nghĩ như vậy, bất quá lại không có truy cứu, đây là thuộc về đinh thần lá bài tẩy của mình, khó trách lúc trước đinh thần sẽ để cho Diệp Thiên ra ngoài. Phụ thân, ngài có thể sống qua, toàn bộ là đinh thần công lao. Nguyên lai là đinh thần A. Diệp Thịnh hiểu do nói, xem ra hắn cứu chữa đan dược của ta là luyện chế thành công, là cha có thể cảm giác được, trong cơ thể ta tất cả thương thế đã hễ quét là sạch, hơn nữa ta tựa hồ cảm giác được ta thể chất cư nhiên so với trước kia mạnh hơn không chỉ một bậc. Tin tưởng đợi ta chỗ này khỏi hẳn, tu vi nhất định có thể tiến nhập một cái tiệm tầng thứ mới. Diệp Thiên nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy kích động không thôi. Diệp Thịnh tu vi tinh tiến, ý vị như thế nào? Có nghĩa là, Diệp Thịnh tại học viện bên trong địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhiều năm qua, bởi vì thương thế làm phức tạp, Diệp Thịnh tu vi chẳng những không có tiến thêm, ngược lại mơ hồ có quay ngược lại xu thế. Nếu như không phải là bởi vì gia tộc của Diệp Thịnh đã tại Cửu Thiên học viện hưng thịnh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, e rằng địa vị đã sớm rất xuống ngàn trượng. Có thể mặc dù có thể miễn cưỡng bảo trụ địa vị của mình, thế nhưng người bên ngoài đối đãi Diệp phủ thái độ cũng thì kém rất nhiều. Liền ngay cả Diệp Thiên ra ngoài thời điểm, cũng không khỏi sẽ gặp đến những người khác mắt lạnh. Lòng này kết, đã tại trong lòng Diệp Thiên đọng lại hồi lâu, hôm nay thân thể của Diệp Thịnh truyền đến tin tức tốt, cũng chính là nói là, Diệp Thiên bị người khác khinh khỉnh thời gian đã một đi không trở lại. Thiên nhi, là cha kỳ thật nội tâm rõ ràng, cho tới nay, ngươi đối với đan đạo đều có được 10 phần mãnh liệt hướng tới. Tỉnh táo lại, Diệp Thịnh rốt cục đem vùi trong lòng mình nhiều năm lời nói ra, kỳ thật là cha cũng nghĩ qua, muốn đem ngươi đưa đến Tả đại nhân nơi nào đây học tập đan đạo. Thế nhưng là từ khi chuyện năm đó phát sinh, tuy hung thủ lấy được trừng phạt, thế nhưng chẳng biết tại sao, là cha trong nội tâm luôn là cảm thấy có chút không nỡ, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Thịnh trong mắt lóe ra cơ trí hào quang, tiếp tục nói, có lẽ, chuyện này, Tả Lượng có không giống bình thường tác dụng. Cho nên, là cha trong nội tâm đối với Tả Lượng vẫn luôn có đề phòng. Thế nhưng là thế lực của hắn ngày càng cường đại, cộng thêm thân thể của ta ngày càng sa sút, nếu như bị hắn phát hiện mánh khóe, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi tình cảnh của ta trở nên 10 phần nguy hiểm. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn nén giận, thậm chí là không tiếp tiêu phí món tiền khổng lồ tới nên hợp hắn. Tả Lượng là người, là cha thật sự là không yên lòng, chỉ có thể ủy khuất ngươi bỏ qua ngươi đan đạo mộng tưởng. Nói tới chỗ này, Diệp Thịnh trong giọng nói nhiều vài phần đắng chát. Hiện giờ, đinh thần xuất hiện, có lẽ có thể cho ngươi tại đan đạo trên mộng tưởng. Diệp Thịnh hàm chứa chờ mong, nhìn Diệp Thiên nói. Trải qua chuyện này, Diệp Thịnh đối với đinh thần cách nhìn cũng có rất lớn cải biến. Đinh thần niên kỷ tuy không lớn, thế nhưng hắn tại đan đạo trên tạo nghệ, đã sớm chinh phục Diệp Thịnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Thịnh mới yên lòng muốn đem Diệp Thiên giao cho đinh thần. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi đi hướng đinh thần thỉnh giáo đan đạo sự tình, tuyệt đối muốn giữ bí mật. Ngàn vạn không thể để cho người khác biết. Tả Lượng lòng đố kỵ, tại học viện bên trong là nổi danh, đến lúc sau không chỉ hội thương tổn đến ngươi, mà còn sẽ làm bị thương và đinh thần. Đối với Tả Lượng, Diệp Thịnh có chỉ có nồng đậm kiêng kỵ. Mà đinh thần chống lại Tả Lượng, lấy Diệp Thịnh thái độ, bây giờ còn chỉ là một cái xích đi đệ tử đinh thần, chỉ có hôi phi yên diệt một cái kết cục. Cho nên, đối với Diệp Thiên hướng đinh thần học tập đan đạo sự tình, Diệp Thịnh quyết định muốn bảo thủ bí mật. Thế nhưng là hắn cũng không biết, đinh thần cùng Tả Lượng trong đó, sớm đã là thế như nước lửa, coi như là không có chuyện này, Tả Lượng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để đối phó đinh thần. Diệp Thiên đối với đan đạo sự tình rất cảm thấy hứng thú, Diệp Thịnh cho phép, cũng làm cho hắn rất là kích động. Bất quá, Diệp Thiên nhưng bây giờ không có tâm tư cân nhắc cái này. Tuy phụ thân đã bình an, thế nhưng còn có một việc, Diệp Thiên vẫn chưa hết thành. Chương 235, Diệp Thiên động tác. Diệp Thịnh tại cảnh giới nghiêm ngặt nội viện bị người ám sát, đây chính là một đại sự. Mặc dù Diệp Thịnh hiện tại đã chuyển nguy thành an, thế nhưng cái này cũng không đại biểu, Diệp Thiên liền không định truy cứu chuyện này. Diệp Thiên trong mắt lóe ra băng lãnh ý tứ, tại này kiện sự tình, hắn cũng không tính liền không giải quyết được gì. Một khi liền đơn giản địa đi qua, như vậy ngày sau toàn bộ học viện người, đều sẽ cảm giác được hắn Diệp Thiên dễ khi dễ. Phụ thân. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, muốn đem chuyện này báo cho Diệp Thịnh. Chỉ thấy Diệp Thịnh nhàn nhạt địa khoát tay, nói, chuyện này, là cha liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm hướng người khác bày ra ngươi răng nanh. Lúc trước nói nhiều lời như vậy, tựa hồ đã lấy hết Diệp Thịnh tất cả khí lực, câu này nói vừa xong, Diệp Thịnh liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó liền lại lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn trước mắt như trước mặt chỉnh tề, chờ đợi mệnh lệnh Diệp phủ thủ vệ, Diệp Thiên nhàn nhạt địa nói một câu, phụ thân đã bình an. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng vui mừng thần sắc. Bất quá rất nhanh, Diệp Thiên liền chuyển giọng, bất quá, việc này chưa xong. Diệp Phủ yên lặng nhiều năm, có lẽ người khác đều cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Bất quá, hôm nay liền muốn báo cho những cái kia trong lòng còn có làm loạn người, phạm ta Diệp Phủ người, giết không tha. Lời của Diệp Thiên bên trong lộ ra nồng đậm ba khí, để cho dưới trận thủ vệ đều là tinh thần chấn động. Điều động Diệp Phủ tất cả binh lực, phân công một nửa phong tỏa toàn bộ nội viện, coi như là một cái con rồi muốn bay ra ngoài, cũng phải trước cào xuống nhìn xem. Mặt khác một sèn tổ ưa, đi ngoại viện, cho ta từng nhà địa lục soát, chỉ cần có một chút hiểm nghi, đừng nói nhảm nhiều, bắt tới lại nói. Sau đó, Diệp Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, phân công xuất một chi 10 người tiểu đội, đi tả đại nhân phủ đệ giám thị, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta báo cáo. Nguyên bản bị Diệp Thiên điều động lên tâm tình mọi người, nghe được câu này, trên mặt trong chớp mắt tràn ngập vẻ làng khó. Giám thị cấp cao nhất luyện đan sư phủ đệ. Đây không phải tự tìm chết. Thiếu gia sẽ không phải là giận điên lên a? Diệp Thiên thấy mọi người do dự, thanh âm rồi đột nhiên lạnh lẽo, trầm giọng nói, bất kỳ hậu quả, do một mình ta gánh chịu. Nghe được Diệp Thiên những lời này, những cái này thủ vệ cho dù là còn có ý kiến, lúc này cũng không dám nói nữa cái gì. Rất nhanh bọn họ liền phân hảo công tác của mình, mà bị phân đi giám thị tả lượng phủ đệ 10 người cũng bị rút ra. Nhìn bọn họ từng cái một sắc mặt phát khổ bộ dáng, liền biết bọn họ căn bản cũng không muốn đi. Bất quá, Diệp Thiên mệnh lệnh đã hạ xuống rồi, tại cái này Diệp Phủ, Diệp Thiên cùng Diệp Thịnh mệnh lệnh chính là hết thảy, cho nên bọn họ tuy không tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi. Hơn 50 người rất nhanh liền tản ra. Cộng thêm lúc trước đã tại toàn bộ nội viện điều tra tuần tra thủ vệ, e rằng chuyện này sẽ kinh động toàn bộ học viện. Đinh Thần tựa hồ đã đoán được, hôm nay toàn bộ người của Cửu Thiên học viện cũng không thể ngủ. Để cho Đinh Thần ngoài ý muốn, hay là Diệp Thiên cư nhiên ý tưởng đột phát địa phái người đi giám thị tả lượng. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đinh Thần kết luận, người xuất thủ tuy không phải là tả lượng phủ lệ người, thế nhưng nhất định cùng tả lượng thoát không được quan hệ. Bởi vì, huyền minh tán loại độc chất này thuốc, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người là có thể lấy ra. Ngoại trừ Cửu Thiên học viện này cấp cao nhất luyện đan sư, Đinh Thần thật sự nghĩ không ra có những người khác sẽ có như vậy thủ bút. Có thể nghĩ đến dùng huyền minh tán, loại này ít lưu ý lại âm độc đồ vật, chuẩn bị diệt Diệp Thịnh cả nhà. Theo Diệp Thiên mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, bắt đầu nay đã thần hồn nát thần tính nội viện, trong chớp mắt liền loạn thành hỗn loạn. Phá cửa thanh âm liên tiếp, bất mãn thanh âm, lại càng là chuyển khắp toàn bộ nội viện. Bất quá đối mặt đây hết thảy, Diệp Thiên mặt không biểu tình, hiển lộ không thèm để ý chút nào. Diệp Phủ tại Cửu Thiên học viện, thuộc về cao tầng địa vị. Tuy có thể ở tại nội viện bên trong, tại Cửu Thiên học viện địa vị cũng không thấp. Thế nhưng có thể chân chính hướng Diệp Phủ như vậy có thể kiên trì nhiều năm như vậy, e rằng thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa, Diệp Thiên làm như vậy, mục đích thực sự, tựa hồ cũng không chỉ là vì bắt được hung thủ, lại càng là vì hướng tất cả mọi người tuyên cáo, năm đó Diệp Phủ, hiện tại lại trở lại. Thanh âm huyên náo, rất nhanh liền lan tràn đến ngoại viện bên trong đi, mà tới được ngoại viện, những cái này thủ vệ, càng trở nên trắng trợn lại. Nếu như vô tình gặp hắn có người không chịu mở cửa, bọn họ trực tiếp liền đem cửa đa văng, sau đó tiến vào điều tra, chỉ cần là có người phản kháng, trực tiếp liền bắt hết, hoàn toàn không để ý hậu quả. Suốt cả đêm, Cửu Thiên học viện đều bao phủ tại Diệp Phủ điên cuồng lùng bắt phía dưới. Đinh Thần rất ngạc nhiên, nếu như là như vậy gióng trống khua chiêng động tác, theo lý thuyết, học viện chân chính người cầm quyền, đã sớm hẳn là ngồi không yên. Thế nhưng là hiện giờ Thiên Đô đã sáng lên, viện trưởng Phương Diện cũng không có một tia động tĩnh, thậm chí ngay cả phái tới xem xét tình huống người cũng không có. Đến cùng, Diệp gia tại Cửu Thiên học viện là một cái như thế nào tồn tại? Ngày đó nghe được Phí Lao nói lên chuyện Cửu Thiên học viện thời điểm, Phí Lao cũng không có đối với Diệp gia thế lực làm giải thích quá nhiều. Chỉ kịp nói ra một câu học viện cao tầng. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Thiên một nhà tại Cửu Thiên học viện địa vị, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Bằng không không đến mức, bởi vì Diệp Thiên gia gia vừa chết, Cửu Thiên học viện liền buông tha Phí Lao như vậy xuất chúng luyện đan sư, thậm chí đối với Phí Lao hướng đi mảy may cũng không có quan tâm ý tứ. Tuy, trong chuyện này có tả lượng nhân tố, bất quá lực lượng Diệp Thịnh, khẳng định cũng là nổi lên không thể bỏ qua tác dụng. Nghĩ thông suốt điểm này, Đinh Thần ngược lại là đối với Diệp Thiên trở nên có chút tò mò lại. Hắn đã cùng Diệp Thiên một nhà đã thành lập quan hệ tốt đẹp, tin tưởng tại không lâu sau tương lai, cái tầng quan hệ này, nhất định sẽ trở thành Đinh Thần một đại trọng yếu trợ lực. Có lẽ, bởi vì một điểm này, Phí Lao trở lại Cửu Thiên học viện thời gian sẽ sâu sắc giảm bớt. Thiên thời gian dần qua sáng lên, Đinh Thần cùng Diệp Thiên cứ như vậy tại Diệp phủ đại viện chờ đợi suốt cả đêm. Bất quá hai người tinh thần ngược lại khá tốt, nhất là Diệp Thiên, hắn hai con ngươi tinh mang chợt hiện lộ, tựa hồ rất là hưng phấn. Tuy trong lúc này bắt rất nhiều người, thế nhưng bọn họ cũng không phải Diệp Thiên muốn tìm thích khách. Bài trừ hiểm nghi, Diệp Thiên hội cực kỳ trấn an, sau đó bồi thường, lại còn đem bọn họ khách khí địa đưa trở về đi. Mà hành động này, cũng là thành công làm cho người ta đánh tan hơn phân nửa tức giận. Rốt cuộc, gia chủ bị đâm, để cho Diệp phủ hãm vào điên cuồng cũng là rất bình thường, điểm này đại bộ phận người cũng là có thể lý giải. Hơn nữa, bọn họ đối với Diệp phủ bối cảnh, tựa hồ cũng có một ít kiêng kỵ, Diệp Thiên cho bọn họ dưới bậc thang, tạo lối thoát, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời gian dần dần đi qua, phía ngoài ầm ĩ cũng là thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, Diệp phủ đại môn lại lần nữa bị mở ra, đêm qua bị Diệp Thiên cao giọng răn dạy qua Diệp Hổ, cư nhiên mang theo một người nam tử áo đen đi đến. Chương 236, Diệt khẩu. Diệp Thiên trông thấy Hắc Y Liễu nhân nhìn một lần, chính là nhãn tỉnh sáng lên. Từ khi người này ăn mặc, liền có thể thấy được, hắn tuyệt đối là thích khách không thể nghi ngờ. Thiếu gia, Diệp Hổ cuối cùng không phụ thiếu gia tín nhiệm, đem người này bắt tới. Tâm tình của Diệp Hổ hiển nhiên rất tốt, Diệp Thịnh chuyển nguy thành an, hơn nữa mình cũng xem như lấy công chủ tội, bắt được ám toán Diệp Thịnh thích khách. Ngươi là từ đâu đem hắn bắt lấy? Hắc hắc. Diệp Hổ gãi gãi đầu, hắc hắc một chút, nói, nghe được thiếu gia phái người đi tả đại nhân chỗ đó giám thị, thuộc hạ liền tự chủ trương, cùng người trao đổi, không nghĩ tới rõ ràng còn thật sự để cho thuộc hạ có thu hoạch. Tối hôm qua Diệp Thiên thái độ đối với Diệp Hổ, đúng là 10 phần nghiêm khắc, mà hồi lâu không có thu hoạch, như vậy Diệp Hổ cũng là 10 phần đầu đại, về sau không có cách nào chỉ có thể tiếp được người khác này cũng không nguyện đi làm việc cần làm, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thu hoạch. Diệp Thiên cũng là mừng rỡ, lại không nghĩ rằng, chính mình ý tưởng đột phát cư nhiên để mình thật sự bắt được thích khách. Cũng chính là, thiết kế muốn giết hại phụ thân Diệp Thịnh, chính là cái kia gọi là cấp cao nhất luyện đan sư, Tả Lượng, Tả đại nhân. Diệp Thiên nhìn lướt qua thích khách, mục quang trong chớp mắt trở nên lợi hại vô cùng. Phản phất giống như sắc bén lưỡi dao muốn đem thích khách ra thịt cho cắt bỏ. Thích khách trên người có tổn thương, vẫn còn không ngừng địa chảy máu. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, hướng phía Diệp Hổ hỏi, hắn trên người này tổn thương, là các ngươi làm cho? Diệp Hổ lắc đầu, nói, chúng ta tại nơi này đợi đã lâu, đằng sau phát hiện Tả đại nhân quý phủ đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng vang, sau đó đã nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen, từ bên trong hốt hoảng địa trốn thoát. Thuộc hạ thấy này hình người dấu vết, tích, khả nghi, liền đưa hắn bắt hết. Diệp Hổ nhìn thoáng qua thích khách, trong ánh mắt hiển lộ có chút kính nể, người này miệng rất cứng, vô luận như thế nào, chính là không mở miệng. Đằng sau chúng ta chỉ phải soát người, cuối cùng mới từ trên người của hắn tìm được một cây truy thủ. Diệp Hổ móc ra một chuôi ngắn nhỏ truy thủ, giao cho trong tay Diệp Thiên. Diệp Thiên tiếp nhận truy thủ, tỉ mỉ địa xem xét hồi lâu. Sau đó, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, chuôi này truy thủ, cùng phụ thân ngực miệng vết thương ăn khớp, nói như vậy, hắn đúng là ám sát phụ thân thích khách. Đem truy thủ thu vào, sau đó đem ánh mắt sắc bén đâm vào thích khách trên người. Diệp Hổ, ngươi nói là hắn từ Tả đại nhân trong phủ đệ chạy đến. Vâng. Nói như vậy, người này cùng Tả đại nhân có quan hệ sao? Này thuộc hạ không dám suy đoán lung tung. Đối với Tả Lượng, Diệp Hổ vẫn rất kiêng kỵ, càng là không thể nào dám hoài nghi đến trên đầu Tả Lượng. Diệp Thiên rơi vào trầm mặc, tựa như đang suy tư cái gì. Thật lâu, Diệp Thiên cuối cùng mở miệng, bất quá lần này, hắn không hỏi Diệp Hổ, mà là trực tiếp đưa ánh mắt quang hướng thích khách trên người, kỳ thật, từng bí mật cũng có giá tiền. Ta nghĩ biết, trên người ngươi bí mật này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Thích khách ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, sau đó khinh thường địa nhếch miệng, không nói một lời. Diệp Thiên cũng không có tức giận, nhàn nhạt nói, có lẽ, ngươi khả năng có chút hiểu lầm ta trong lời nói ý tứ. Ta biết, làm các ngươi này làm được có quy tắc, không thể lộ ra cố chủ bí mật, vô luận bị bắt, đối phương ra bao nhiêu giá tiền, cũng không thể mở miệng. Diệp Thiên ngữ khí dần dần trở nên lạnh, thế nhưng, ta cũng không có chuẩn bị dùng đồ vật tới trao đổi trong lòng ngươi bí mật. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Thần, nói, không biết Đinh huynh còn có dược hiệu thật tốt đang được chữa thương. Diệp Thiên một câu nói kia, để cho tất cả mọi người là không hiểu ra sao, chỉ có Đinh Thần tựa hồ là đã minh bạch Diệp Thiên chuẩn bị làm cái gì, từ nhận chữ vật, lấy ra một mai lục sắc dược hoàn, giao cho Diệp Thiên. Diệp Thiên cảm kích nhìn thoáng qua Đinh Thần, sau đó đem đan dược cưỡng ép tràn vào thích khách trong miệng. Sau đó, hắn càng làm chủy thủ đem ra, cũng không nói bất kỳ một câu, trực tiếp liền lấy lên chủy thủ, đối với thích khách, dùng sức địa đâm đi lên. Máu chảy như trụ, dùng để hình dung thích khách bộ dáng, không có chút nào khoa trương. Thích khách sắc mặt tái đi, trắng, thế nhưng còn không có nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt kinh ngạc quang hướng chính mình. Tựa hồ là bởi vì Đinh Thần đan dược nguyên nhân, thích khách trên tổn thương cư nhiên rất nhanh liền đình chỉ đổ máu, sau đó nhanh chóng khép lại. Diệp Thiên không nói gì, lại cầm lên chủy thủ, sau đó lại hướng phía hắn trên kia một đạo vừa mới khép lại trên vết thương đâm một đao. Lần này, miệng vết thương khép lại tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều, hiển nhiên là đối với này một cái miệng vết thương không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Thích khách thống khổ một tiếng, thế nhưng còn không có nói chuyện. Diệp Thiên rất có kiên nhẫn, một lần nữa tìm một chỗ, lại đâm đi lên. Đối với một cái võ giả mà nói, nhất là một cái thích khách, bị thương đối với bọn họ mà nói là chuyện thường ngày, tử vong lại càng là không chuẩn bị bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng, nghĩ Diệp Thiên như vậy tra tấn người thủ đoạn, rất nhiều võ giả cũng không có trải qua. Cho nên, đây mới là khó khăn nhất chịu được. Từ bị bắt đến bây giờ, thích khách rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, có dũng khí giết đi ta. Diệp Thiên lạnh lùng cười cười, chê cười nói, giết ngươi. Không, ta còn không có được ta muốn, cho nên ngươi không thể chết được. Lúc này Diệp Thiên, nhìn qua rất lạ lẫm, thế nhưng Đinh Thần rốt cục cảm giác được, nguyên lai lúc trước trên người Diệp Thiên thành thục, cũng không phải mạnh mẽ giả vờ. Mà là nội tâm của hắn, bắt đầu nay đã bản thành thục, bất quá là hắn rất khó đem đây hết thảy biểu đạt ra tới mà thôi. Hiện giờ gặp chính sự, Diệp Thiên cuối cùng đem hắn băng lãnh nhất một mặt, tại trước mặt Đinh Thần không hề có giữ lại địa thể hiện ra xuất ra. Đinh Thần đối với cái này cũng không có bao nhiêu phản cảm, bởi vì kiếp trước Đinh Thần đồng dạng cũng là thân ở địa vị cao. Mà cái này quyết định, có chút thời điểm, bọn họ không làm không được xuất một ít ngay cả mình cũng không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình sống sót, mới có thể làm cho mình leo được càng cao. Mà Đinh Thần chính là bởi vì một mực ở vào phụ thân Vũ Dực dưới sự bảo vệ, sinh trưởng hoàn cảnh quá mức an nhàn. Cuối cùng, bị quyền lực này đấu tranh lốc xoáy, chỗ thôn phệ. Thẳng đến Hoàng Thúc cấp đi tánh mạng mình một khắc này, Đinh Thần mới chân chính địa ý thức được, như thế nào mới có thể bảo vệ chính mình, thế nhưng là hết thảy đều đã quá muộn. Suy nghĩ thu hồi, Diệp Thiên vẫn đang không ngừng địa dày vò lấy thích khách, hơn nữa một lần so với một lần tàn nhẫn, từ lúc trước địa kim động, đến đằng sau trực tiếp bắt đầu cắt thịt, từng mảnh địa cắt. Trang diện này liền ngay cả Diệp Hổ đều có chút nhìn không được, trong bụng buồn nôn, thế nhưng là Diệp Thiên hay là tiếp tục lấy. Mà thích khách kia cũng là bị Diệp Thiên như vậy tra tấn, khiến cho bờ môi trắng xám, trên hai mắt trở mình, tuy thần trí hay là thanh minh, thế nhưng đã ở vào biên giới sụp đổ. Đinh Thần tin tưởng, tiếp qua không lâu sau, người này thích khách sẽ nói ra trong lòng mình bí mật. Bởi vì, loại thống khổ này khả năng cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên kinh lịch. Bởi vì thân là thích khách, chấp hành nhiệm vụ chỉ có hai loại tình huống, thành công hoặc là tử vong. Từ trước đến nay cũng sẽ không bị người bắt lấy, còn có thể chịu đựng như vậy tra tấn. Cho nên, hắn đã nhịn không được. Ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị từ lồng ngực của hắn cắt thịt thời điểm, hắn rốt cục giống lớn nói, ta nói. Diệp Thiên nhàn nhạt địa buông xuống truy thủ, mặt không biểu tình, cùng chờ đợi thích khách kế tiếp. Ta hết thể hành động, hoàn toàn là do. Phốc phốc. Nói được một nửa, lăng không bay tới một đạo băng truy, đâm thẳng thích khách mi tâm. Thích khách miệng khép mở, tuy nhiên lại rốt cuộc phát không ra chút nào thanh âm. Ai? Cự ly thành công chỉ có một bước ngắn, lúc này bị người phá hư, Diệp Thiên giận tím mặt, đứng lên gào thét một tiếng. Vừa dứt lời, nóc nhà cư nhiên phiêu hạ xuống một đạo nhân ảnh. Chương 237, Đinh Thần hậu thủ. Một thuận. Người tới chính là Tả Lượng đệ tử, Mục Thuận. Hắn từ nóc nhà đồng bền rơi xuống, mục quang tùy ý địa tại bốn phía đánh giá một phen, ở trên người Đinh Thần dừng lại thêm một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên thiếu gia, người này thích khách không có thương tổn đến ngươi à? Mục Thuận tựa hồ không nhìn thấy Diệp Thiên trên mặt băng lãnh tức giận, nhàn nhạt mà hỏi. Mục Thuận, cho ta cái lý do. Diệp Thiên khó hơn nữa che giấu chính mình tức giận trong lòng, ngữ khí băng lãnh nói. Hắn là thích khách, ý đồ ám sát sư phụ. Đây là rõ ràng giết người diệt khẩu. Thế nhưng là Mục Thuận lại không có sợ hãi, không có chút nào dáng vẻ lo lắng. Hơn nữa, giết người, còn cấp cho chính mình tìm một cái đường hoàng lý do. Thích khách đúng là từ Tả Lượng phủ đệ trốn ra, thế nhưng là không có ai biết, trước đây chuyện gì xảy ra. Có người có thể nói, là thích khách đi đổ hành thích Tả Lượng, sau đó bị Mục Thuận truy sát. Cũng có người có thể nói, thích khách này nguyên bổn chính là người của Tả Lượng, hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Tả Lượng chỗ đó, lại phản bị Tả Lượng diệt khẩu, bối rối phía dưới chạy ra, cuối cùng bị Diệp Hổ đám người bắt được. Những chuyện này, ngoại trừ người trong cuộc cùng với Mục Thuận cùng bên ngoài Tả Lượng, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể biết được. Không có chứng cứ, tự nhiên là chỉ có thể mặc cho bằng Mục Thuận thêu dệt vô cớ. Hắn đã bị ta Diệp phủ người bắt được, đang định mở miệng, lại bị ngươi giết chết. Diệp Thiên hờ hững nhìn Mục Thuận, trong giọng nói hàm chứa bất mãn nói. Mục Thuận cũng không nói chuyện, chỉ là sắc mặt của hắn đã báo cho Diệp Thiên, hắn căn bản cũng không quan tâm thích khách có hay không muốn mở miệng, dù sao hắn muốn chính là hắn chết. Mục Thuận, ngươi sẽ không phải là có tật giật mình a? Diệp Thiên triệt để bất cứ giá nào, ngữ khí chê cười nói. Nghe nói như thế, Mục Thuận hai mắt hơi mở, một đạo vô hình sát ý xuyên thấu qua cặp mắt của hắn bắn thẳng Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên cũng là trực tiếp trở về kính trở về đi, hai ánh mắt của người rằng co lại. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng, trong không khí tràn ngập ra, phảng phất tùy thời đều biết bạo phát một hồi sinh tử đại chiến. Thích khách đã chết, nhị vị nếu là tiếp tục nữa, sợ sẽ làm bị thương đồng môn hòa khí. Kia Diệp Lao thấy bầu không khí không đúng, vội vàng qua hòa giải. Tuy hắn đối với Mục Thuận giết chết thích khách hành vi cũng rất bất mãn, thế nhưng những người này bên trong tuổi của hắn lớn nhất, lịch duyệt cũng tối cao, tự nhiên biết hiện tại nếu là cùng Tả Lượng vạch mặt, nhất định không có kết quả tốt. Cho nên, hắn chỉ có thể qua làm cái này người trung gian. Thuận tiện, cũng cho Diệp Thiên một cái buông tay lý do. Diệp Thiên trong mắt lộ ra một vòng trầm tư thân sắc, sau đó rốt cục vẫn phải nhàn nhạt địa thu hồi ánh mắt. Người đã chết, thi thể liền trao do ta xử lý. Nếu như không có chuyện gì khác, ngươi liền trở về đi a. Diệp Thiên thở dài một hơi. Làm ra quyết định như vậy. Mục Thuận hơi chút suy tư, cuối cùng không nói một lời địa lại lần nữa phóng tới nóc nhà, rời đi Diệp phủ. Mục Thuận sau khi rời khỏi hồi lâu, Diệp Thiên không cam lòng địa hướng phía trên mặt đất hung hăng địa đập một quyền, hiển nhiên hắn đối với chuyện này vẫn rất tức giận. Sau đó, Diệp Thiên đưa ánh mắt chuyển hướng Đinh Thần, nghi ngờ hỏi: "Đinh huynh, ngươi vừa rồi ý bảo để ta lưu lại thích khách thi thể. Chẳng lẽ, ngươi còn có biện pháp khác, tìm ra phía sau màn độc thủ?" Nguyên lai, ngay tại vừa rồi Diệp Thiên suy tính thời điểm, Đinh Thần xuyên thấu qua thần thức truyền âm, báo cho Diệp Thiên, để cho Diệp Thiên buông tay, sau đó đem thi thể lưu lại, hắn có biện pháp. Nghe được lời của Diệp Thiên, những người khác cũng là đưa ánh mắt quang hướng Đinh Thần. Bất quá, bọn họ không hề giống Diệp Thiên như vậy đối với Đinh Thần tin tưởng không nghi ngờ, rất nhiều người hay là trong lòng còn có hoài nghi. Rốt cuộc, nếu như Tả Lượng thật sự là phía sau màn độc thủ, như vậy Mộc Thuận lại dám đem thi thể lưu cho Diệp Thiên bọn họ, tự nhiên là có tự tin, để cho Diệp Thiên bọn họ tại trong thi thể tìm không được bất kỳ chứng cứ. Mà Đinh Thần cư nhiên tuyên bố nói hắn có biện pháp, chẳng lẽ hắn còn có thể để cho người chết phục sinh nói chuyện hay sao? Đối mặt đông đảo ánh mắt chất vấn, Đinh Thần cười nhạt một tiếng, sau đó nói, đây, cũng không phải một cỗ thi thể. Cái gì? Không phải là thi thể. Ở đây nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt, đều nhìn nhìn nha. Thích khách này sớm đã không có khí tức, chết không thể chết lại. Đinh Thần cư nhiên nói đây không phải thi thể, chẳng lẽ hắn thật sự là có thể khởi tử hồi sinh hay sao? Đối với mọi người ánh mắt chất vấn, Đinh Thần làm như không thấy, mang trên mặt một tia trầm ổn mỉm cười, nhìn nhìn Diệp Thiên. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước đưa cho ngươi kia mai lục sắc đan dược sao? Diệp Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, ngươi nói là. Đinh Thần cười nhạt một tiếng, nói, không sai, kia mai lục sắc đan dược là ta từ trước kia học viện mang đến Cố Mệnh Đan. Này Cố Mệnh Đan là Đinh Thần từ phí lao chỗ đó lấy ra, viên thuốc này giá trị xa xỉ, lúc trước Đinh Thần lấy ra thời điểm còn để cho phí lao đau lòng hồi lâu nha. Cố Mệnh Đan. Diệp Thiên vẻ mặt mê mang, hắn mặc dù đối với đan đạo có chút hiểu rõ, thế nhưng đối với loại đan dược này hắn còn là hoàn toàn không biết gì cả. Đinh Thần kiên nhẫn giải thích nói, này Cố Mệnh Đan chẳng những có nhanh chóng trị liệu thương thế tác dụng, tại chịu vết thương chí mệnh làm hại thời điểm còn có thể lập tức đóng băng trong thân thể tất cả cơ năng, cho mình một cái mạng sống cơ hội. Cố Mệnh Đan sở dĩ hội gọi là Cố Mệnh Đan, chính là bởi vì nó có thể cố định người dùng sinh mệnh, phục dụng có thể đạt được một lần trong chết cơ hội chạy trốn. Bất quá Cố Mệnh Đan hiệu dụng là có kỳ hạn, nếu như vượt qua kỳ hạn không có được cứu viện, như vậy sinh mệnh hội lại lần nữa bắt đầu trôi qua, đến lúc sau cũng là chỉ có một con đường chết. Về phần Cố Mệnh Đan hiệu dụng kỳ hạn, đương nhiên là nhìn đan dược đẳng cấp quyết định. Lấy phí lao trình độ, tối đa chỉ có thể luyện chế ra một mai có thể cố định sinh lý cơ năng nửa ngày bên cạnh Cố Mệnh Đan. Cho nên, tại đây nửa ngày trong thời gian, chỉ cần có thể thành công trị liệu thích khách tổn thương, như vậy thích khách là có thể sống mệnh. Đan đạo lại có thần kỳ như thế hiệu dụng, giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, vì sao thế gian võ giả thiên thiên vạn vạn, thực lực cường hãn lại càng là nhiều vô số kể, thế nhưng là luyện đan sư lại là ngàn dặm mới tìm được một. Hơn nữa, này ngàn dặm mới tìm được một luyện đan sư, vô luận trình độ nhiều thấp, chỉ cần có thể tại đan đạo trên có thành tựu kinh người, là có thể để cho vô số võ giả điên cuồng, thậm chí là nghe lệnh y đi. Cái này chính là Tả Lượng có thể ở bên trong Cửu Thiên Học Viện hô phong hoán vũ trọng yếu nhân tố. Đinh Thần chiêu thức ấy đoạn, rõ ràng cho thấy đã sớm biết trước đến, Tả Lượng sẽ phái người tới diệt khẩu, cho nên đã sớm lưu lại một tay. Đã minh bạch điểm này, người ở chỗ này đối với Đinh Thần càng trở nên vui lòng phục tùng lại. Hơn nữa, điều này cũng kiên cố hơn định rồi Diệp Thiên nếu muốn Đinh Thần học tập đan đạo quyết tâm. Đinh Thần nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nhẹ vừa cười vừa nói, ngươi không phải là chuẩn bị để ta ở chỗ này thi cứu a? Diệp Thiên rất nhanh liền đã minh bạch ý tứ của Đinh Thần, nơi này trống trải, mặc dù có thể cam đoan hắn Diệp phủ người toàn bộ trung tâm, cũng rất khó cam đoan có thể ngăn cản tất cả mọi người dò xét. Cũng tỉ như lúc trước Mộc Thuận đi vào trực tiếp đối với thích khách ra tay, Diệp Thiên liền thời gian phản ứng cũng không có. Chương 238. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng đã tỉnh táo lại. Cho dù là thích khách cứu sống, nhận tội, chuyện này cũng là càng ít người biết càng tốt. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó đối với sau lưng Diệp Hổ nói, đem hắn mang lên gian phòng của ta. Diệp Hổ lĩnh mệnh, mang theo một người thủ hạ, đem thích khách mang lên trong sân cái nào đó gian phòng. Diệp Thiên nhìn nhìn cái khác thủ vệ, nói, thích khách đã chết, chuyện này đã hiểu rõ, các ngươi đi làm chính mình chuyện nên làm a. Nếu như còn có người xông tới, các ngươi liền chính mình nhìn nhìn xử lý. Ý của hắn, tự nhiên là vì phóng ra tiếng gió, nói thích khách đã chết, để cho phía sau màn người ta buông lỏng cảnh giác. Người ở chỗ này, đều là Diệp Thiên cùng Diệp Thịnh bồi dưỡng tâm phúc, có thể cam đoan tuyệt đối tin cậy, cho nên chuyện này, Diệp Thiên mới mở miệng, bọn họ liền minh bạch phải nên làm như thế nào. Sau đó toàn bộ Diệp phủ tăng cường cảnh giới, điểm này là không gì đáng trách. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Diệp Thiên liền dẫn Đinh Thần đi tới trong phòng của hắn. Đinh Thần không chút nào trì hoãn, vừa vào cửa, trực tiếp liền chạy thích khách đi. Không thể không nói, Mộc Thuận lần này là thật sự hạ xuống tử thủ, băng chủy công bằng, trực tiếp xuyên thấu thích khách mi tâm. Nếu như không phải là Đinh Thần lưu lại một tay, thích khách cũng sớm đã hồn phi phách tán. Bất quá, cho dù là như vậy, này mi tâm thương thế cũng là cực kỳ khó giải quyết. Hắn xuyên thấu toàn bộ đầu lâu, đã đoạn hết thể sinh cơ, muốn trị liệu, độ khó cực cao. Bất quá, Đinh Thần ngược lại là không có lo lắng, lấy hắn bây giờ trình độ, trị liệu điểm này thương thế, vẫn có thể đủ làm được. Đinh Thần đầu tiên là từ nhẫn chữ vật, lấy ra một mai chữa thương đan dược, đẩy ra thích khách đôi môi, sau đó đem đan dược đưa tiến vào. Sau đó, Đinh Thần bắt đầu thi triển đại nhật thần chiếu quyết, quần quần không dứt chân khí hướng phía thích khách đầu lâu hội tụ mà đi, tương trợ thích khách luyện hóa dược lực, tu bổ miệng vết thương. Tuy vẫn luôn không có nghỉ ngơi, thế nhưng đi qua cả đêm thời gian, đinh thần khí hải bên trong chân khí đã sớm khôi phục, lúc trước mỏi mệt cảm giác từ lâu theo hễ quét là sạch. Trông thấy đinh thần thao thao bất tuyệt địa hướng phía thích khách chuyển vận chân khí, Diệp Thiên trong lòng không khỏi cả kinh. Đinh thần chân khí chất lượng xác thực rất cao, cho dù là hắn cái này đã đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng võ giả, cùng đinh thần chân khí so với cũng thì kém rất nhiều. Hơn nữa, đinh thần chân khí bên trong có cực kỳ tinh thuần hỏa chi nguyên lực, loại này tinh thuần thiên địa thuộc tính, lại càng là đinh thần thực lực có thể so với người bình thường cường hãn vô số lần trọng yếu nhân tố. Thích khách cái chán đang tại chậm rãi thu nhỏ lại, tuy tốc độ thật chậm, nhưng lại có thể rõ ràng địa thấy được. Không được, thương thế này quá nghiêm trọng, ta một người rất khó chịu đựng. Ngay tại Diệp Thiên kinh ngạc thời điểm, đinh thần bỗng nhiên hét to một tiếng. Lấy hắn như thế chân khí cường đại, muốn trị càng thích khách tổn thương, cư nhiên cũng là hiển lộ cực kỳ hết sức. Rốt cuộc, đây là chí mạng tổn thương, đinh thần thực lực bây giờ hay là quá yếu, có thể làm được trình độ này, đã rất không dễ dàng. Hiện tại, hắn chỉ có thể hướng Diệp Thiên cầu trợ. Diệp Thiên không dám lãnh đạm, nghe được lời của đinh thần, vội vàng đi qua, chiếu vào đinh thần bộ dáng, bắt đầu cho thích khách chuyển vận chân khí. Có Diệp Thiên tương trợ, miệng vết thương khép kín tốc độ rõ ràng nhanh lên không hơn. Hơn nữa nguyên bản hết sức đinh thần, thần sắc cũng là dần dần tùng, lỏng, chậm lại. Muốn chữa cho tốt thương thế của hắn, người ta hai người chi bằng hai canh giờ không gián đoạn địa vi hắn chuyển vận chân khí. Đây là một mai cấp 5 hồi nguyên đan, ngươi đem hắn ngậm tại trong miệng, có thể cam đoan ngươi này hai canh giờ bên trong chân khí có thể không gián đoạn. Bất quá, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, này sẽ rất thống khổ. Trong tay đinh thần xuất hiện một mai lưu chuyển lên nồng đậm chân khí đan dược, tốc độ cực nhanh địa bỏ vào trong miệng Diệp Thiên. Diệp Thiên nhớ kỹ lời của đinh thần, đem hồi nguyên đan ngậm tại trong miệng. Tại một sát na kia, Diệp Thiên trong chớp mắt cảm giác một cỗ dòng nước gấm hòa nhập vào chính mình khí hải bên trong, để cho Diệp Thiên cảm giác hết sức thoải mái. Thế nhưng là, Diệp Thiên cũng không có vì vậy mà lộ ra mãn nguyện biểu tình, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chân khí của mình cùng đinh thần chân khí hội tụ cùng một chỗ, bị đinh thần dẫn đạo, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thích khách mì tâm hội tụ mà đi. Khí hải bên trong chân khí kịch liệt tiêu, nếu là không có hồi nguyên đan tương trợ, e rằng rất nhanh chính mình khí hải liền sẽ bị lấy hết. Bất quá dù vậy, loại cảm giác này hay để cho Diệp Thiên cảm giác hết sức thống khổ. Mà trái lại đinh thần, chân khí của hắn chuyển vận lượng, cư nhiên so với Diệp Thiên còn nhiều gấp đôi, cũng chính là, đinh thần tiêu hao so với Diệp Thiên cao hơn gấp đôi. Nhưng khi nhìn đinh thần vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác. Thấy được này màn, Diệp Thiên không khỏi đối với đinh thần nhiều hết mức thêm vài phần kính nể. Hai cái canh giờ, không hề dài, thế nhưng là đối với Diệp Thiên mà nói, lại là từng giây từng phút chỗ tại dày vò bên trong. Hai canh giờ, lại làm cho Diệp Thiên cảm giác mình đã sống cả đời. Giữa đường nhiều lần, thiếu chút nữa buông tha cho, nhưng khi nhìn thấy đinh thần mặt mũi tràn đầy mồ hôi, lại lông mày cũng không có nhăn một chút bộ dáng, cuối cùng vẫn còn kiên trì được. May mắn, này hai canh giờ trả giá, cũng không có lãng phí. Thích khách trên trán thương thế, rốt cục bị đinh thần cùng Diệp Thiên hai người chữa cho tốt, tuy còn có dấu vết, thế nhưng đã hoàn toàn khép lại. Cự ly nửa ngày kỳ hạn còn có một đoạn thời gian, đinh thần cùng Diệp Thiên cũng đã là gân mỏi mệt kiệt lực, cho nên hai người lập tức lại bắt đầu điều tức. Hả? Lại qua hai canh giờ, thích khách hai mắt rốt cục mở ra, nhìn thấy ánh sáng hắn, phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải là mừng rỡ, mà là nồng đậm kinh ngạc. Nửa ngày lúc trước, hắn thế nhưng là thật sự địa trải qua tử vong. Vì sao hắn hiện tại còn có thể trông thấy dương quang? Người rốt cục tỉnh. Thích khách còn chưa kịp từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, chợt nghe đến một đạo hơi có vẻ mỏi mệt, lại có mang theo vui sướng thanh âm. Diệp Thiên từ điều tức bên trong thanh tỉnh lại, nhàn nhạt mà nhìn thích khách. Người đã cứu ta. Trải qua sinh tử, có thể lại lần nữa sống sót, để cho thích khách hết sức kích động, trong lời nói còn là có thêm một tia ý cảm kích. Diệp Thiên lắc đầu, sau đó đem mục quang chuyển hướng về phía đứng ở Diệp Thiên bên cạnh, hờ hững không nói đinh thần. Nguyên lai là hắn. Thích khách theo Diệp Thiên mục quang, thấy được đinh thần. Hắn không nghĩ tới, cái này vẫn đứng tại Diệp Thiên bên cạnh niên kỷ nhỏ như vậy thiếu niên, lại có khởi tử hồi sinh bổn sự. Hiện tại, cũng không phải là ngươi cảm thán thời điểm. Trông thấy xuất thần thích khách, Diệp Thiên hiển nhiên là không định cho hắn thời gian, hờ hững mở miệng hỏi, ngươi nên biết, từ ngươi chết mà phục sinh bắt đầu, mạng của ngươi liền không thuộc về chính ngươi, có thể cứu sống ngươi, liền có thể có 10 triệu loại biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Nghĩ đến lúc trước thủ đoạn của Diệp Thiên, thích khách sinh ra nồng đậm kinh hãi ý tứ. Hắn tự nhiên biết, Diệp Thiên tại sao phải cứu sống chính mình, mà chính mình sống sót rốt cuộc là cái tác dụng gì. Thích khách đầu tiên là tự giễu mà cười một tiếng, sau đó nói, không nghĩ tới chết mà phục sinh, này của ta cái mạng, hay là không thuộc về chính ta. Chương 239, nói ra thật tình. Không nghĩ tới chết mà phục sinh, này của ta cái mạng, hay là không thuộc về chính ta. Thích khách thở dài một hơi, sau đó nói, ta đến từ Cửu Thiên Thành Thiên Mệnh Điện. Nghe được cái tên này, sắc mặt Diệp Thiên cư nhiên hơi đổi. Bởi vì đinh thần là mới tới Cửu Thiên Thành nguyên nhân, cho nên cũng không biết lai lịch của Thiên Mệnh Điện. Diệp Thiên bắt đầu hướng Đinh Thần giải thích, Thiên Mệnh Điện là Cửu Thiên Thành lớn nhất tổ chức sát thủ. Bởi vì thủ hạ bọn hắn sát thủ vô số, chỉ cần là bị bọn họ để mắt tới người, không có một cái có thể sống được. Cũng vì như vậy, bọn họ khoe khoang chính mình có thể đủ trưởng khống thiên mệnh, cho nên gọi Thiên Mệnh Điện. Tại Cửu Thiên Thành này, Thiên Mệnh Điện là duy nhất có thể quang minh chánh đại tồn tại hạ xuống hắc đạo tổ chức. Bởi vì thủ hạ bọn hắn sát thủ, nghe nói tối cường giả có thể cùng chúng ta Cửu Thiên Học viện tối cường giả, viện trưởng đấu cái chẳng phân biệt được trên dưới. Cho nên, coi như là viện trưởng cũng cầm bọn họ không có cách nào. Nghe được tin tức này, Đinh Thần cũng là âm thầm kinh hãi. Từ Diệp Thiên giải thích, Đinh Thần có thể biết được, Thiên Mệnh Điện này thế lực tuy so ra kém Cửu Thiên Học viện, thế nhưng nó trình độ kinh khủng, tuyệt đối không thua Cửu Thiên Thành này đệ nhất thế lực. Mà trước mắt cái này sát thủ, cư nhiên chính là đến từ như vậy một cái thế lực. Thích Khách trong mắt chợt hiện lộ một vòng tự rêu thần sắc, tiếp tục nói, như chúng ta loại này sát thủ, từ nhỏ đã bị Thiên Mệnh Điện thu dưỡng, liền ngay cả danh tự cũng không có, chỉ có một danh hiệu. Từ ta sinh ra bắt đầu, hắc nhị cái này danh hiệu, liền một mực theo sau ta. Hơn nữa, Thiên Mệnh Điện sẽ cho chúng ta tài nguyên tu luyện, sau đó để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, cuối cùng lưu lại người, tài năng chính thức tiến nhập Thiên Mệnh Điện, tiếp nhận ám sát nhiệm vụ. Nói đến đây, trên mặt của Hắc Nhị hiện lên một vòng tự hào thần sắc, từ ta xuất đạo đến nay, chết ở trên tay của ta đã không thua trăm người, cho nên tại Thiên Mệnh Điện, ta coi như là có chút danh khí. Nói cách khác, ta cố chủ cũng sẽ không tìm tới ta tới chấp hành nhiệm vụ này. Lâm trước khi lên đường, ta cố chủ cho ta một bao thuốc tán, để ta huy tại ta truy thủ. Lại còn yêu cầu, ta nếu là muốn tiền thù lao, liền phải tại nhiệm vụ sau khi thành công, đi chỗ của hắn tìm hắn, hắn mới có thể đem hắn hứa hẹn đồ vật cho ta. Tuy ta biết, cố chủ như vậy ý tứ, tuyệt đối là đối với ta nổi lên diệt khẩu tâm tư. Thế nhưng là nếu là tiền thù lao lấy không được, sau khi trở về Thiên Mệnh Điện sẽ cam chịu, mặc định, nhiệm vụ của ta thất bại. Tại nơi này, nhiệm vụ thất bại, từ trước đến nay chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Hắc Nhị trong giọng nói mang theo nồng đậm bất mãn cùng phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều hay là bất đắc dĩ, không có cách nào, tại hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ có thể đi cố chủ chỗ đó đòi hỏi tiền thù lao. Cũng là may mắn ta sớm có cảnh giới, bằng không đã chết ở người kia đệ tử trên tay. Ha ha. Hắc Nhị đột nhiên một hồi, sau đó chê cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta đã chết trên tay hắn. Hắc Nhị đem hết thể đều nói ra, bỏ qua Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt nói, ta nghĩ ta sống tới giá trị đã thể hiện đã xong, nếu như các ngươi hiện tại muốn giết ta, liền động thủ đi. Nói xong, Hắc Nhị cam chịu số phận địa nhắm hai mắt lại, đối với hắn loại người này mà nói, sống sinh không khỏi mình, có đôi khi so với đã chết càng thêm thống khổ. Cho nên, đối với tử vong, Hắc Nhị từ trước đến nay đã 10 phần hướng tới, căn bản cũng không có sợ hãi. Xác thực, Hắc Nhị đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho bọn họ, mặc dù không có rõ ràng giảng hắn cố chủ rốt cuộc là ai, bất quá đã là rõ rành rành. Diệp Thiên đem trưng cầu mục quang quang hướng Đinh Thần, tuy người là bọn họ bắt được, thế nhưng Hắc Nhị mệnh, hay là Đinh Thần nhặt trở về. Cho nên, cuối cùng quyền xử trí, tự nhiên là muốn giao cho Đinh Thần. Đinh Thần cười nhạt một tiếng, nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hắc Nhị mở hai mắt ra, đối với Đinh Thần đặt câu hỏi hiển lộ có chút bất mãn, hắn đã đem sự tình đều nói thẳng ra, Đinh Thần rõ ràng còn nghĩ truy vấn ngọn nguồn. Nếu như ngươi nghĩ biết chuyện Thiên Mệnh Điện, vậy ta còn khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tuy Hắc Nhị bây giờ là tù nhân, hơn nữa đối với Thiên Mệnh Điện cũng rất bất mãn, thế nhưng bởi vì từ nhỏ bị quán thâu tư tưởng đã thâm căn cố đế, cho nên hắn là sẽ không đối với Đinh Thần lộ ra có quan hệ Thiên Mệnh Điện bất cứ tin tức gì. Không thể không nói, Thiên Mệnh Điện đối với thủ hạ chính là tẩy não rất là thành công, bằng không cũng không có khả năng tồn tại thời gian lâu như vậy. Hắc Nhị gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, cũng không có để cho Đinh Thần có nửa phần tức giận. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, ta đối với các ngươi kia cái gì chó má Thiên Mệnh Điện, không có nửa phần hứng thú. Ngươi nói cái gì? Hắc Nhị băng lanh trong mắt hiện lên một vòng giận dỗi, trong đầu tư tưởng nói cho hắn biết, vũ nhục Thiên Mệnh Điện chính là đang vũ nhục bọn họ. Con người của ta luôn luôn không có cái gì kiên nhẫn, cho nên chỉ hỏi ngươi một câu. Đinh Thần nhìn về phía Hắc Nhị, hờ hững hỏi, ngươi là nghĩ có giá trị địa còn sống, còn là một cái người nhu nhược đồng dạng địa chết đi, đến chết liền một cái tên cũng không có. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hắc Nhị lông mày nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Ngươi mặc dù là cái công cụ, thế nhưng ta tin tưởng, ngươi hẳn có năng lực lý giải lời nói của ta. Đinh Thần cũng không tính giải thích, mà là đem vấn đề để lại cho Hắc Nhị chính mình, để cho hắn tự hành cân nhắc. Bất quá, Đinh Thần cũng không có báo cho Hắc Nhị, vô luận Hắc Nhị lựa chọn như thế nào, Đinh Thần cũng không chuẩn bị để cho Hắc Nhị chết. Cố mệnh đan giá trị cũng không phải là một cái chân tướng sự tình liền có thể triệt tiêu được. Nếu như Hắc Nhị lựa chọn tử lộ, như vậy Đinh Thần tiểu sẽ khiến hắn không thấy mặt trời địa còn sống, thẳng đến hắn phát huy ra trọng yếu nhất giá trị. Hắc Nhị trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư thần sắc. Đinh Thần cùng Diệp Thiên cũng không có quấy rầy, đứng ở một bên chờ đợi đáp án của hắn. Như người nhu nhược đồng dạng chết đi, đến chết cũng không có danh tự. Hắc Nhị đối với hai câu này một mực canh cánh trong lòng, trong miệng nỉ non địa lặp lại vô số lần, mà mỗi nói một lần ánh mắt của hắn liền trở nên do dự một phần, hiển nhiên là vừa rồi bắt đầu sinh muốn chết tâm trí đã hoàn toàn bị dao động. Ngươi nói có giá trị địa còn sống, rốt cuộc là sống thế nào? Hắc Nhị bị triệt để dao động, ngẩng đầu hỏi Đinh Thần. Trên mặt của Đinh Thần lộ ra hài lòng thần sắc, Hắc Nhị cuối cùng vẫn còn không để cho hắn thất vọng, lựa chọn Đinh Thần muốn cho hắn lựa chọn con đường này. Rất đơn giản, quy thuận ta. Lời của Đinh Thần đơn giản sáng tỏ, không có nửa câu nói nhảm, thẳng cắt chủ đề. Quy thuận ngươi. Hắc Nhị nghe thấy lời này, trên mặt hiện lên một vòng ý cười, ta nghĩ biết, bằng tuổi của ngươi, ngươi chuẩn bị dùng thủ đoạn gì khống chế ta. Hắn là một sát thủ, thiên tính lãnh huyết, từ trước đến nay lại không có cảm tình, mà Đinh Thần tuy cứu được tánh mạng của hắn, thế nhưng Hắc Nhị đối với Đinh Thần cũng không có nửa phần cảm kích, nếu muốn để cho Hắc Nhị quy thuận Đinh Thần. Đinh Thần ý nghĩ này, đối với Hắc Nhị mà nói, quả thực là ý nghĩ hao huyền, nói chuyện hoang đường viển vông. Đinh Thần khí định thần nhàn, cười nhạt một tiếng, nói, khống chế ngươi, không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Chương 240, Đinh Bằng. Ha ha. Nghe được Đinh Thần những lời này, Hắc Nhị phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy hết sức buồn cười. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là một cái rất có thủ đoạn người. Lúc trước ta còn cho rằng ngươi sẽ đối với ta thi triển thủ đoạn gì, để ta cam tâm tình nguyện địa vi ngươi bán mạng. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại có thể như thế cuồng vọng, đã như vậy, ta đây liền lựa chọn con đường thứ 2A. Nói ra những lời này thời điểm, Đinh Thần có thể rõ ràng cảm giác được, Hắc Nhị có chút thất vọng. Đinh Thần cười nhạt một tiếng, nói, ta lúc trước liền cùng ngươi nói qua, nếu như ngươi quy thuật ta, ta để cho ngươi có giá trị địa sống sót. Bất quá, Đinh Mô từ trước đến nay liền không thích cưỡng cầu người khác, nếu như ngươi muốn ta sử dụng thủ đoạn đem ngươi mạnh mẽ lưu ở bên người Đinh Mô, như vậy ngươi đối với Đinh Mô mà nói, không có bất kỳ giá trị. Lời của Đinh Thần, để cho Hắc Nhị trong nội tâm cả kinh, thiếu niên này từ đâu mà đến tự tin. Thầm nghĩ thông qua một câu, để cho ta tâm phục khẩu phục địa vi hắn bán mạng. Chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì trô hơn người? Nghĩ tới đây, Hắc Nhị không khỏi đưa ánh mắt chuyển đến trên người Diệp Thiên. Từ lúc trước hết thảy, Hắc Nhị có thể thấy được, tuy Diệp Thiên cùng Đinh Thần hai người trong đó thân phận có rõ ràng chênh lệch. Diệp Thiên thân là học viện cao tầng con nối dõi, lại càng là thân cư nội môn đệ tử chi vị, thế nhưng là đối với Đinh Thần cái này ngoại môn đệ tử, cư nhiên không có chút nào khinh thường, trong lúc mơ hồ vô luận sự tình gì, cư nhiên đều muốn lấy muốn trưng cầu Đinh Thần ý kiến. Nếu như thiếu niên này thật không có một tia chỗ đặc biệt, là tuyệt đối làm không được điểm này. Hắc Nhị suy nghĩ xoay nhanh, rất nhanh liền đem Đinh Thần cùng Diệp Thiên hai người quan hệ trong đó phân tích thấu triệt. Nếu như hắn có thể làm cho Diệp phủ thiếu gia đều đối với hắn vui lòng phục tùng, ta không ngại tạm thời tin tưởng hắn, có lẽ ngày sau hắn thật có thể cho ta cái gì kinh hỉ cũng nói bất định. Nhiều lần suy tư, Hắc Nhị hay là quyết định buông tha cho muốn chết ý nghĩ, tạm thời đi theo Đinh Thần, nhìn xem Đinh Thần đến cùng có cái gì mị lực, có thể làm cho người như thế coi trọng hắn. Xem ra, người đã nghĩ thông suốt. Đinh Thần mắt sáng như đuốc, rất nhanh liền nhìn ra Hắc Nhị tâm tư chuyển biến. Sau đó hắn từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một mai đan dược, đưa tới trước mặt Hắc Nhị, viên thuốc này, coi như làm là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, tương trợ ngươi triệt để thoát khỏi thiên mệnh điện đối với ngươi ước thúc. Hắc Nhị vẻ mặt mê hoặc mà nhìn Đinh Thần, không biết Đinh Thần những lời này đến cùng là có ý gì. Thoát khỏi thiên mệnh điện đối với hắn ước thúc. Lời này từ đâu nói lên? Đinh Thần trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, nói, xem ra, qua nhiều năm như vậy, các ngươi một mực phục dụng thiên mệnh điện độc dược, rõ ràng còn không có phát giác được. Độc dược. Hắc Nhị hai mắt hơi trừng, đầu tiên là cảm thấy có chút khó tin, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, thiên mệnh điện mỗi tháng đều biết cho chúng ta cấp cho tăng trưởng thực lực đan dược, chẳng lẽ nói, trong này thả vật gì đó khác. Đinh Thần từ chối cho ý kiến cười cười, hơn nữa, đối với Hắc Nhị bọn họ chỗ phục dụng đan dược lai lịch, Đinh Thần cũng có một cái người can đảm suy đoán, bất quá bây giờ cũng không đủ chứng cứ, Đinh Thần cũng sẽ không nói ra. Ăn nó đi, chất độc trên người ngươi tố liền sẽ bị triệt để sắp xếp thành. Ta cũng không muốn ngươi tại giúp ta làm việc đồng thời còn muốn chịu thiên mệnh điện bài bố. Hắc Nhị không chút do dự, từ trong tay Đinh Thần nhận lấy Đinh Thần đang ăn dược, sau đó nhìn cũng không nhìn liếc một cái, trực tiếp liền nuốt xuống. Hắc Nhị quyết đoán, ngược lại là vượt quá Đinh Thần dự kiến, ngươi sẽ không sợ, ta sẽ tiếp tục cho ngươi phục dụng độc dược mạng tính. Tuy không biết vì cái gì, thế nhưng trong lòng của ta tin tưởng, ngươi không phải là người như vậy. Hắc Nhị trong mắt lộ ra một vòng kiên định thần sắc, sau đó quỳ trên mặt đất, nói, thuộc hạ Hắc Nhị, bái kiến công tử. Đinh Thần cười nhạt một tiếng, nói, rất nhanh, ngươi sẽ biết. Ngươi hôm nay cái này lựa chọn sẽ cải biến cuộc đời của ngươi. Đinh Thần tràn ngập tự tin, mặt mỉm cười nói, còn có, Hắc Nhị cái tên này, thật khó nghe. Ngươi đã chết qua một lần, như vậy ngươi cùng thiên mệnh điện trong đó liền không còn có bất kỳ liên quan. Như vậy đi, nếu như ta là Đinh Thần, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu kêu là Đinh Bằng. Thuộc hạ Đinh Bằng, bái kiến thần thiếu. Đứng lên đi. Nay của ngươi thân hắc y di phục quá mức dễ làm người khác chú ý, ta chỗ này có một thân xiêm y đi, ngươi mặc, sau đó cùng ta trở về đi. Nói xong, Đinh Thần từ nhẫn chữ vật, lấy ra một bộ dự phòng xiêm y, giao cho tay của Đinh Bằng. Đinh Bằng rất là sảng khoái địa thay đổi, sau đó lặng yên đứng ở Đinh Thần sau lưng, chuẩn bị bảo hộ Đinh Thần. Ở trong mắt Đinh Bằng, Đinh Thần tuy thủ đoạn hơn người, nhưng là từ chân khí trong cơ thể hắn ba động có thể cảm giác được, Đinh Thần tu vi cũng chẳng qua là sinh tử cảnh nhất trọng, thực lực như vậy quá mức nhỏ yếu. Như là đã đem Đinh Thần nhận thức làm chủ tử, Đinh Bằng tự nhiên sẽ không để cho Đinh Thần bị thương tổn. Đối với cái này một chút, Đinh Thần ngược lại là không có cự tuyệt, hắn nhìn hướng Diệp Thiên, nhẹ vừa cười vừa nói, sự tình đã cáo một giai đoạn, ta nghĩ Đinh Mộ cũng là nên cáo từ rồi. Ai ngờ, Đinh Thần vừa dứt lời, Diệp Thiên liền nói thẳng, ta với ngươi cùng đi. Đinh Thần ngược lại không có cự tuyệt, sau đó ba người liền hai trước một, đi ra ngoài phòng. Diệp Lão, trong phủ sự tình, liền làm phiền ngươi nhiều quan tâm, ta cùng với Đinh Thần còn có một ít chuyện. Sau khi ra ngoài, Diệp Thiên đơn giản địa khai báo một phen, liền cùng Đinh Thần hai người đi ra ngoài. Lấy Xích Tí Lìa đệ tử thân phận, bên ngoài viện bên trong cũng là có chiêu dụ thủ hạ người làm đặc quyền, cho nên trên đường đi mặc dù có thủ vệ sẽ hỏi lên Đinh Bằng, thế nhưng chỉ cần đơn giản địa giải thích một phen, cộng thêm Diệp Thiên ở một bên quan hệ, thủ vệ cũng không có quá nhiều làm khó. Đinh Thần cũng là đã minh bạch, tại Cửu Thiên học viện cái chỗ này, chỉ có người có thân phận, vô luận làm chuyện gì đều biết trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Vô luận là Diệp Thiên hay là Tả Lượng, bởi vì bọn họ thân phận quan hệ, bọn họ liền có thể không hề cố kỵ địa làm bất cứ chuyện gì. Giết người, bắt người, chỉ cần bọn họ muốn làm, liền không ai có thể ngăn cản bọn họ. Lúc này, Đinh Thần đột nhiên manh động một cái ý nghĩ, có lẽ qua một thời gian ngắn, hắn cũng có thể hướng phía nội môn đệ tử thân phận đi tới. Trở lại chỗ ở, Đinh Thần đối với Đinh Bằng phân phó nói, nơi này chính là ta tư nhân địa phương, về sau cũng là chỗ ở của ngươi, tùy tiện đi tìm cái gian phòng ở lại, tĩnh tâm tu luyện, nếu có sự tình, ta sẽ tìm ngươi. Đinh Bằng tức thời gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi tìm gian phòng. Đinh Thần cùng Diệp Thiên hai người lại lần nữa đi tới Đinh Thần luyện đan thất. Nói đi, ngươi có tính toán gì không? Đinh Thần tự nhiên biết, Diệp Thiên có thể không phải là bởi vì không nỡ bỏ Đinh Thần mới có thể đi theo Đinh Thần đi tới đây. Thấy Đinh Thần đặt câu hỏi, Diệp Thiên không có chút nào huyền chuyển ý tứ, trực tiếp liền nói với Đinh Thần, ta có một việc, bất kể như thế nào đều muốn ngươi đáp ứng ta. Diệp Thiên ngừng lại một chút, trong hai tròng mắt tràn ngập kiên định thần sắc, ta muốn theo ngươi học tập đan đạo. Chương 241, như thế nào tự tôn? Thông qua hai ngày này sự tình, Diệp Thiên đã bị thủ đoạn của Đinh Thần chô khuất phục. Hơn nữa, cộng thêm phụ thân Diệp Thịnh cho phép, để cho Diệp Thiên lại càng là hạ quyết tâm. Bất quá, Đinh Thần nghe được câu này, tựa hồ không có nửa phần ngoài ý muốn bộ dáng. Ý của ngươi là, muốn bái ta làm thầy? Đinh Thần khỏe miệng hơi vểnh, bình tĩnh trên mặt không có lộ ra chút nào sơ hở. Diệp Thiên niên kỷ thế nhưng là lớn hơn Đinh Thần mấy tuổi, cộng thêm thân phận của hắn bây giờ thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn đệ tử thân truyền. Tuy hắn muốn hướng Đinh Thần học tập đan đạo, thế nhưng hắn cũng có được sự kiêu ngạo của tự mình, muốn cho hắn bái Đinh Thần vi sư, nói thật, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kháng cự. Bất quá không biết vì cái gì, đối mặt Đinh Thần cái này so với hắn còn muốn còn trẻ Xích Tí Lìa đệ tử, Diệp Thiên cảm thấy mình vô luận tại phương diện gì cũng bị Đinh Thần nghiền ép. Coi như là tại chính mình vẫn lấy làm ngạo võ đạo phía trên, chống lại Đinh Thần cư nhiên cũng lấy không được nửa phần tiện nghi. Trông thấy Diệp Thiên lâm vào suy tư, Đinh Thần cũng không có bức bách hắn, mà là nhàn nhạt địa đứng ở nơi đó, chờ đợi Diệp Thiên quyết định. Tuy hắn hiện tại cùng Diệp Thiên quan hệ không tệ, thế nhưng ở trong lòng Diệp Thiên, Đinh Thần cùng thân phận của hắn thủy chung đều là không đúng đợi. Mà chính là bởi vì phần này thân phận chênh lệch tồn tại duyên cớ, để cho Diệp Thiên đối với Đinh Thần luôn là hội tự nhiên mà vậy mà sản sinh một loại trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Loại này ở chung phải không đối đẳng. Mặc dù Diệp Thiên cũng không có lấy thân phận ưu thế tới cưỡng chế Đinh Thần, nhưng hai người trong đó luôn là hội tồn tại ngăn cách. Muốn tiêu trừ phần này ngăn cách, Đinh Thần nghĩ đến duy nhất phương pháp giải quyết, liền để cho Diệp Thiên bung ra kia phần cái gọi là kiêu ngạo. Hơn nữa, tại đan đạo phía trên, Đinh Thần cũng có nguyên tắc của mình. Hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản mà đem chính mình đan đạo tri thức truyền thụ cái một cái cùng mình không có bất cứ quan hệ nào người, mặc dù Đinh Thần xác thực tồn tại muốn truyền thụ Diệp Thiên đan đạo ý nghĩ. Nếu như Diệp Thiên không an tâm bên trong kia phần cố chấp, như vậy Đinh Thần cũng chỉ có thể buông tha cho. Đương nhiên này đối với Đinh Thần mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Vô luận Diệp Thiên làm ra cái dạng gì quyết định, Đinh Thần cũng sẽ không sản sinh bất kỳ hưng phấn hoặc là tiếc hận tình cảnh. Đinh Thần cho Diệp Thiên đầy đủ thời gian cân nhắc, nhàn nhạt địa đứng ở nơi đó, cùng chờ đợi Diệp Thiên trả lời. Chỉ thấy sắc mặt Diệp Thiên không ngừng biến ảo, từ lúc nhỏ bắt đầu, hắn đối với đan đạo thì có cố chấp truy cầu. Mặc dù mình qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có chân chính địa cùng đan đạo đã từng quen biết, thế nhưng phần này chấp niệm lại chưa từng có ở trong lòng Diệp Thiên phai mờ. Cộng thêm lúc trước trông thấy Đinh Thần luyện đan, cùng với dùng thủ đoạn của Thông Thiên cứu sống phụ thân của mình, lại càng là thần cơ diệu toán địa để lại Đinh Bằng tánh mạng. Điều này làm cho Diệp Thiên đối với đan đạo lại càng là tràn ngập hướng tới. Tại Đinh Thần xuất hiện lúc trước, Diệp Thiên từ trước đến nay cũng không có cảm giác được đan đạo lại có thần kỳ như thế mị lực, cư nhiên có thể thật sự làm được khởi tử hồi sinh. Bất quá, muốn học tập đan đạo liền muốn để chính mình buông xuống tư thái, bái trước mắt một cái so với chính mình còn muốn tuổi nhỏ thiếu niên vi sư. Diệp Thiên lâm vào kịch liệt dãy rủa, rốt cuộc là vì mình giấc mộng trong lòng, buông tha cho hết thể tư thái. Hay là vì trong lòng mình kia phần địa vị cảm giác về sự ưu việt, buông tha cho chính mình gần trong gang tấc cơ hội. Có hay không hẳn là trở về đi xin chỉ thị một chút phụ thân, để cho phụ thân giúp ta cầm cái chủ ý. Diệp Thiên trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh liền bị bản thân hắn cho bỏ đi, ta hiện tại đã là người trưởng thành, không thể sự tình gì đều cầu trợ phụ thân. Tuy hướng Đinh Thần học tập đan đạo, là đi qua Diệp Thịnh đồng ý. Thế nhưng Diệp Thịnh là tuyệt đối không có nghĩ qua muốn cho Diệp Thiên bái Đinh Thần vi sư, mặc dù Đinh Thần cứu sống hắn, thế nhưng ở trong mắt Diệp Thịnh, lấy thân phận Đinh Thần, nếu như là Diệp Thiên muốn hướng hắn học tập đan đạo, Đinh Thần nhất định là không nói hai lời, trong lòng còn có cảm kích tiếp nhận Diệp Thiên. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới, Đinh Thần cư nhiên to gan lớn mật địa muốn thu Diệp Thiên làm đồ đệ. Một khi Diệp Thiên đến hỏi lời của Diệp Thịnh, như vậy Diệp Thịnh cho đáp án của hắn, nhất định sẽ là cự tuyệt. Diệp Thịnh tại học viện bên trong địa vị rất cao, bái Đinh Thần vi sư chuyện này dưới cái nhìn của Diệp Thịnh, nhất định là một kiện có nhục thân phận của hắn sự tình. Mặc dù đây là Diệp Thiên muốn, Diệp Thịnh cũng sẽ quyết đoán địa cự tuyệt. Cho nên, chuyện này cần nhờ Diệp Thiên chính mình quyết đoán. Diệp Thiên trên mặt dãy rủa thần sắc càng nồng hậu dày đặc, bất quá Đinh Thần lại như cũ thần thái tự nhiên, mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, nhìn qua mảy may cũng không lo lắng Diệp Thiên đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Nguyên bản coi như quyết đoán Diệp Thiên, tại này kiện sự tình trên cư nhiên trọn vẹn suy tư nửa canh giờ. Trên mặt hắn do dự rốt cục thời gian dần qua tàn đi, mục quang cũng là trở nên kiên định lên. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Làm ra quyết định Diệp Thiên, đột nhiên liền quỳ rạp xuống đất, đối với Đinh Thần nói. Tại mộng tưởng cùng cái gọi là tôn nghiêm lựa chọn, Diệp Thiên rốt cục lựa chọn người phía trước. Sắc mặt Đinh Thần đồng dạng như xưa, không có nửa phần mừng rỡ cũng không có nửa phần bởi vì thu Diệp Thiên như vậy một thân phận cao cao tại thượng người làm đồ đệ, mà kiêu ngạo tự mãn. Ngươi đã bái sư, như vậy ta liền cho ngươi thượng đẳng bài học. Đinh Thần cười nhạt một tiếng, đem Diệp Thiên từ trên mặt đất đỡ lên, sau đó ngự khí thành khẩn nói, có lẽ ngươi cảm thấy bái ta làm thầy, để cho ngươi mất đi trong lòng ngươi kiêu ngạo, cùng tự tôn. Những lời này nói trúng tim đen, trong lòng Diệp Thiên đúng là ôm lấy ý nghĩ này. Bất quá, ta muốn báo cho ngươi chính là, trong lòng ngươi kia phần cái gọi là tự tôn, bất quá là ngươi loại kêu bởi vì thân ở địa vị cao mà mang đến cảm giác về sự ưu việt. Nếu là ngươi không thể vứt bỏ phần này cảm giác về sự ưu việt, có lẽ ngươi có thể có được trên tâm lý tài trí hơn người cùng bao quát chúng sinh thỏa mãn, nhưng ta có thể khẳng định là, ngươi mất đi, sẽ so với ngươi lấy được cảm giác thỏa mãn, chân quý hơn vô số lần. Trước mặt Diệp Thiên, Đinh Thần hiển lộ như vậy cơ trí. Rõ ràng là một cái trên mặt ngây thơ cũng còn không tan hết thiếu niên, Diệp Thiên đứng ở trước mặt của hắn, lại có một loại đối mặt một mảnh thâm thúy biển rộng đồng dạng cảm giác. Hiện tại, ta muốn báo cho ngươi, cái gì gọi là tự tôn. Trên mặt của Đinh Thần trong lúc đó xuất hiện rất nghiêm túc thần sắc, đối với Diệp Thiên nói, tự tôn, mà có thể cản vệ mình muốn cản vệ đồ vật. Tự tôn, mà có thể để cho ngươi đứng ở địch nhân trước mặt, như cũ có thể bảo trì ngẩng đầu đỡ ngực đồ vật, mặc dù ngươi cho đối mặt địch nhân có lẽ còn mạnh hơn ngươi trên rất nhiều lần. Tự tôn, chính là thực lực. Chính là cái kia loại có thể làm cho ngươi có đầy đủ năng lực, bảo trì ngạo nghễ dáng dấp, không chịu thua thực lực. Mà tự tôn, từ trước đến nay liền không phải cái gọi là cao cao tại thượng thân phận, cùng với tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt. Vô luận là ai, đều có tự tôn. Hắn cũng không phải người thắng giành riêng, càng không phải là một cái sự thất bại ấy hẳn là vứt bỏ đồ vật. Nghe xong Đinh Thần lời nói này, Diệp Thiên như bị sét đánh, cả người ngây người chỗ cũ, thật lâu quay về thân thờ, trong đầu một mực quanh quẩn Đinh Thần lúc trước theo như lời hết thảy. Lúc hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện Đinh Thần đã sớm không thấy, mà trên tay của hắn lại nhiều một bộ ngọc giản. Chương 242, năm đó sự tình. Tâm thần xuyên vào ngọc giản bên trong, Diệp Thiên kinh hỉ phát hiện, ngọc giản bên trong ghi chép là cơ sở đan đạo. Các loại dược liệu phối hợp, như thế nào phân biệt dược vật thuộc tính, như thế nào luyện chế đan dược. Bên trong ghi chép chi toàn bộ, chính là Diệp Thiên bình sinh ít thấy. Diệp Thiên đoán chừng, chỉ bằng vào này bộ ngọc giản, là hắn có thể đủ thành công trở thành một người sơ cấp nhất luyện đan sư. Hơn nữa, ngọc giản bên trong còn có Đinh Thần kinh nghiệm lời tuyên bố, giải thích độc đáo, thậm chí có nhiều thứ hơi đen lạ thường lý, lại luôn là có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nay bộ ngọc giản lại một lần nữa báo cho Diệp Thiên, lựa chọn của mình không có sai. Tại Cửu Thiên học viện, thậm chí là toàn bộ Vân Lan Châu, cũng khó có khả năng hội có một người có thể tại đan đạo trên vượt qua Đinh Thần. Cẩn thận từng ly từng tí địa thu hồi ngọc giản, Diệp Thiên trong nội tâm hết sức kích động. Cộng thêm lúc trước Đinh Thần nói với Diệp Thiên kia một phen, càng làm cho Diệp Thiên tràn ngập tiến lên động lực. Chỉ có đủ thực lực mới có thể để cho Diệp Thiên chân chính địa đứng lên, mà không phải đứng ở phụ thân sau lưng, chậm chạp địa phát triển. Nhìn Đinh Thần đặt tại luyện đan thất bên trong luyện long đỉnh, Diệp Thiên có một loại muốn lập tức bắt đầu luyện đan xúc động. Thế nhưng là, hắn biết, hắn hiện tại muốn luyện chế đan dược vẫn là quá sớm. Cho nên, hắn quyết định trước tiên đem ngọc giản cầm trở về đi, tỉ mỉ địa nghiên cứu, chờ mình quen thuộc bên trong tất cả nội dung bên trong, lại thực tiễn thao tác cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên liền đi ra ngoài cửa, phát hiện Đinh Thần đang đứng ở ngoài cửa cùng chờ đợi chính mình. Ngọc giản chắc hẳn ngươi cũng nhìn qua, nếu như ngươi có thể đem này bộ ngọc giản bên trong nội dung dung hội thông suốt, ngươi nhất định có thể vượt qua tà lượng.
Vượt qua tà lượng.
Diệp Thiên nghe nói như thế, trong chớp mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Đinh Thần. Tà lượng đại biểu là cả Cửu Thiên Học Viện bên trong đan đạo tối cao trình độ, mà Đinh Thần chỉ bằng vào này bộ ghi chép cơ sở đan đạo ngọc giản, liền nghĩ vượt qua tà lượng. Ý vị này là như thế nào?
Ý vị này là Đinh Thần đan đạo thực lực đã vượt xa tà lượng.
Thậm chí, ở trong mắt Đinh Thần, tà lượng căn bản không có giá trị nhắc tới. Tuy, những lời này đối với ngoại nhân mà nói có thể là khẩu suất của ngôn. Thế nhưng là, Diệp Thiên nói với Đinh Thần, lại sâu tin không nghi. Nghĩ đến chính mình có thể đủ vượt qua tà lượng, Diệp Thiên lại càng là trong nội tâm kích động, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Đinh Thần nhàn nhạt mà nhìn Diệp Thiên, sau đó nói, ta cũng biết, để cho ngươi bái ta làm thầy có lẽ sẽ để cho rất nhiều người cũng không thể lý giải.
Diệp Thiên cúi đầu, không dám nói lời nào.
Ra cái cửa này, ngươi liền là bằng hữu của ta, ta là sư phụ ngươi sự tình, coi như là phụ thân của ngươi, cũng không thể lộ ra.
Đinh Thần trong mắt lộ ra kiên định thần sắc, nói với Diệp Thiên.
Đinh Thần làm như vậy, hoàn toàn là vì Diệp Thiên. Cái này làm người nghe kinh sợ sự tình, nếu là truyền ra ngoài, Đinh Thần tuy sẽ bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, lại càng là sẽ để cho Diệp Thiên thời gian thật không tốt qua.
Mà Đinh Thần đã cùng tả lượng thế như nước lửa, cho nên vô luận Đinh Thần như thế nào ở vào lốc xoáy trung tâm, hắn cũng đã không quan tâm.
Thế nhưng là Diệp Thiên bất đồng, bọn họ cùng tả lượng bây giờ còn nể mặt nhau.
Hơn nữa, nhìn ra bây giờ bọn họ đối với tả lượng còn rất là kiêng kỵ.
Nếu là bị tả lượng biết, Diệp Thiên cùng Đinh Thần cái tầng quan hệ này, như vậy ở vào ghen ghét nguyên nhân, tả lượng nhất định sẽ ý nghĩ cách địa cho Diệp Thiên gây phiền toái.
Đinh Thần cũng không giống như bởi vì chính mình nguyên nhân, để cho Diệp Thiên cái này mới thu nhận đệ tử bị tả lượng không ngừng trêu chọc mà vô tâm đang nói.
Diệp Thiên đối với cái này lời cũng không có dị nghị, tuy hắn hiện tại đã không để ý những cái này, thế nhưng những chuyện này nếu là truyền đi, nhất định sẽ để cho phụ thân Diệp Thịnh rất khó làm.
Đệ tử bái tạ sư phụ.
Diệp Thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Đinh Thần nói.
Đinh Thần khoát tay, nói, không cần cảm ơn ta, này bộ ngọc giản, vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu.
Từ hôm nay trở đi, ngươi đem gặp phải các loại khó khăn, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Diệp Thiên không có e ngại, ngược lại là trở nên nhiệt huyết sôi trào, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ánh mắt của hắn đã nói cho Đinh Thần hết thảy.
Không biết sư phụ còn có cái gì phân phó.
Diệp Thiên hiện tại đối với Đinh Thần là cảm kích đến cực điểm, cho nên tìm kiếm nghị cách mà nghĩ muốn hồi báo Đinh Thần.
Đinh Thần hơi chút suy tư, sau đó hỏi, nghe nói, các ngươi học viện năm đó còn có một cái luyện đan sư, có thể hay không nói cho ta biết một ít có quan hệ chuyện của hắn.
Diệp Thiên nghe được Đinh Thần nhắc đến Phí Lão, sắc mặt rõ ràng biến đổi, bất quá hắn còn không có cự tuyệt, nói với Đinh Thần lại.
Về Phí Lão cuộc đời, Đinh Thần đã từ Phí Lão chỗ đó nghe qua, cùng Diệp Thiên nói cũng không có bao nhiêu chênh lệch.
Đương nhiên, đây không phải Đinh Thần cảm thấy hứng thú địa phương.
Nói xong Phí Lão cuộc đời, tự nhiên mà vậy liền giảng đến Phí Lão rời đi học viện nguyên nhân.
Mà chủ đề vừa tiến vào nơi này, Đinh Thần có thể rất rõ ràng địa cảm giác được tâm tình của Diệp Thiên bắt đầu xuất hiện khác thường, có chút kích động, phẫn nộ lại càng là có một tia nhàn nhạt sát khí.
Năm đó, ông nội của ta thân là học viện đại trưởng lão, học viện bên trong cũng là có địa vị cực cao, ngoại trừ viện trưởng gia, e rằng không có ai không kiêng kỵ ông nội của ta tồn tại.
Gia gia thực lực cực cao, cho nên tự nhiên cũng rất tự phụ, ra ngoài thời điểm, từ trước đến nay lại không có mang qua tùy tùng.
Đã nhiều năm như vậy, gia gia ngược lại xem như bình an.
Thế nhưng là có một lần chấp hành nhiệm vụ lúc trở lại, gia gia đột nhiên lọt vào một hỏa hắc y hệ nhân tập kích, những người kia xuất hiện rất quỷ dị, cư nhiên đoán chắc gia gia phản hồi thì lộ tuyến. Hơn nữa chọn lấy ra ra không có.
Nhất cảnh giác thời điểm xuất thủ, tựa hồ đối với ra ra hết thảy bọn họ đều rõ như lòng bàn tay.
Nói tới chỗ này, Diệp Thiên lồng ngực bắt đầu kịch liệt địa phập phồng, tâm tình trở nên có chút kích động, tuy cuối cùng ra ra giết ra lớp lớp vòng vây, thế nhưng cũng đồng dạng là bản thân bị trọng thương.
Khi đó Phí Lão là học viện tối cường luyện đan sư, ra ra tánh mạng hấp hối, dĩ nhiên là đem tánh mạng phó thác ở trên người hắn.
Thế nhưng là, ăn vào Phí Lão đan dược, bắt đầu nay đã thương thế nghiêm trọng ra ra, đột nhiên miệng phun máu tươi. Rất nhanh liền vẫn lạc.
Có thể là bởi vì có tật giật mình a.
Trên mặt của Diệp Thiên lộ ra một vòng cười lạnh, chê cười nói, cũng không lâu lắm, Phí Lão liền rời đi học viện cuối cùng chẳng biết đi đâu.
Đã nhiều năm như vậy, hắn tựa như cùng nhân gian bốc hơi đồng dạng, triệt để đã không còn tung tích.
Diệp Thiên nói xong, kích động tâm tình cũng là thời gian dần qua bình phục hạ xuống.
Trên mặt của Đinh Thần lộ ra một vòng trầm tư thân sắc, sau đó đối với Diệp Thiên nói, chẳng lẽ, ngươi không biết là trong chuyện này có âm mưu sao?
Đinh Thần nói cùng theo như lời Diệp Thịnh không mưu mà hợp. Như thế để cho Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn.
Đối với tính cách của Phí Lão, Diệp Thiên cũng là có chút ít rõ ràng, tuy người kia coi trời bằng vùng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tình, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn một mực có lòng nghi ngờ, đối với Phí Lão rời đi cũng không có làm nhiều truy cứu.
Việc này cũng liền không giải quyết được gì, Phí Lão cũng liền triệt để nhạt ra Cửu Thiên Học Viện tầm mắt mọi người.
Chương 243,
Tả Lượng cùng Thiên Mệnh Điện quan hệ. Đều đã qua đã nhiều năm như vậy, mà Phí Lao cũng đã chẳng biết đi đâu. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, cho nên chuyện này, cũng liền không có tiếp tục nghiên cứu thảo luận hạ xuống tất yếu. Diệp Thiên không định nói tiếp, Phí Lao đã không ở, mà Tả Lượng đã tại Cửu Thiên Học Viện vững vàng địa đứng vững cùng. Nếu là tiếp tục truy cứu tiếp, đem Tả Lượng lôi kéo xuất ra, e rằng đến lúc sau sẽ có phiền toái không nhỏ. Đồng thời Diệp Thiên cũng không hy vọng Đinh Thần tiếp tục nói nữa, liền hắn đối với Tả Lượng đều tràn ngập kiêng kỵ, chớ nói chi là Đinh Thần cái này bất quá là xích tí ỉa đệ tử người mới. Sư phụ, có chuyện ta còn là muốn nói với ngươi một chút. Diệp Thiên hơi chút suy tư, sau đó nói, Lý Vân Nhu là Tả Lượng đệ tử, mà Tả Lượng người này, ngươi có thể không biết, hắn đối với Lý Vân Nhu một mực còn có không an phận chi nghĩ, này tại học viện bên trong đã không phải là bí mật. Ngươi cùng Lý Vân Nhu trong đó đi được thân cận quá, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi đặt mình trong hiểm cảnh. Diệp Thiên sở dĩ hội nhận thức Đinh Thần, hoàn toàn là dựa vào Lý Vân Nhu giới thiệu. Lúc trước vì bảo trụ phụ thân tánh mạng, cho nên Diệp Thiên một mực không có đem chuyện này nói ra, ngày nay mình đã là Đinh Thần đan đạo đệ tử, như vậy hắn cảm giác mình có phần này nghĩa vụ, nhắc nhở Đinh Thần, tránh Đinh Thần hãm vào phiền toái bên trong. Ha ha. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Đinh Thần cư nhiên sang sảng cười cười, ngươi có thể không biết, Tả Lượng cũng sớm đã ban tiếng, muốn cho ta tại Cửu Thiên Học Viện nửa bước khó tiến. Tả Lượng mặc dù tại Cửu Thiên Học Viện bên trong một tay che trời, thế nhưng hắn tạm thời cũng không có nghĩ qua muốn thông qua nội viện nhân mạch để đối phó Đinh Thần. Rốt cuộc trước đó không lâu, Đinh Thần cùng nội viện bên trong người cũng không có bất kỳ liên quan. Thế nhưng là hiện giờ, Đinh Thần đã cùng Diệp Thiên một nhà có liên hệ, tin tưởng tiếp qua không lâu sau, Tả Lượng sẽ công tác chuẩn bị mới phiền toái nên tiếp Đinh Thần. Nghe được lời của Đinh Thần, Diệp Thiên đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó thật dài thở dài một hơi, ta liền biết, lấy tính cách của Tả Lượng, làm sao có thể hội dễ dàng tha thứ ngươi lâu như vậy. Đối với Tả Lượng đã để mắt tới Đinh Thần, trong lòng Diệp Thiên hay là tràn ngập đồng tình cùng tiếc hận. Bất quá, sư phụ yên tâm, cha ta đã khôi phục, không lâu sau sẽ cải tạo ta Diệp phủ ngày xưa tại học viện bên trong huy hoàng. Vô luận là ta hay là phụ thân, nhất định sẽ qua chúng ta toàn lực tới bảo vệ ngươi an toàn. Mặc dù biết Tả Lượng khủng bố, thế nhưng Diệp Thiên như trước không có buông tha cho Đinh Thần. Đinh Thần khỏe miệng mỉm cười, căn bản cũng không có Diệp Thiên trong tưởng tượng dáng vẻ lo lắng, ngươi cũng đã biết, từ ta tiến nhập Cửu Thiên Học Viện ngày đó bắt đầu, Tả Lượng cũng đã tuyên bố muốn cho ta sống không bằng chết. Thế nhưng là, ta không những sống được hảo hảo, hơn nữa còn chiếm được xích tí ỉa đệ tử địa vị. Đinh Thần mặt mũi tràn đầy thong dong, đứng ở trước mặt Diệp Thiên. Những lời này, để cho Diệp Thiên trong nội tâm cả kinh. Nguyên lai, Đinh Thần xích tí ỉa đệ tử thân phận, tự nhiên là tại Tả Lượng nhằm vào phía dưới lấy được. Thật sự là khó khăn. Hắn có thể nghĩ đến, Đinh Thần có thể đi đến hôm nay một bước này, nhất định gặp so với thường nhân nhiều gấp mấy lần khó khăn. Bất quá, Đinh Thần như cũ đi tới hôm nay một bước này, điều này làm cho Diệp Thiên không khỏi đối với Đinh Thần càng thêm địa khâm phục. Từ khi Tả Lượng tại học viện lúc trung nhật dần dần thế lớn, liền thật lâu không ai có thể như thế bình tĩnh mà đối diện Tả Lượng nhằm vào. Có thể Đinh Thần chẳng những làm được, hơn nữa còn chiếm được xích tí ỉa đệ tử thân phận, hung hăng địa phản kích Tả Lượng. Thế nhưng, dù vậy, Diệp Thiên đối với Đinh Thần tiến lên con đường, như cũ không ôm đảm nhiệm hà nhạc xem ý nghĩ. Hắn cho rằng, Đinh Thần tuy đã được xích tí ỉa đệ tử thân phận, thế nhưng là một khi Tả Lượng thật sự điên cuồng mà muốn bố trí Đinh Thần vào chỗ chết, Đinh Thần vẫn không có bất kỳ hy vọng. Diệp Thiên, ngươi nhất định cảm thấy, bị Tả Lượng để mắt tới, ta này đạt được xích tí ỉa đệ tử thân phận thành tựu, căn bản không có ý nghĩa a. Đinh Thần vẫn là khuôn mặt thong dong, khoe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên, bất quá, xích tí ỉa đệ tử cũng không thể thỏa mãn ta. Ta dùng ta chân thực hành động báo cho ngươi, báo cho Tả Lượng, ta Đinh Thần, từ trước đến nay liền không phải một cái có thể mặc người tùy ý đắn đo được. Diệp Thiên toàn thân run rẩy, trước mắt Đinh Thần tuy nhìn qua sóng dậy, thế nhưng Diệp Thiên lại cảm giác được từ trên người của hắn bạo phát ra không gì sánh kịp ba khí. Diệp Thiên thậm chí có một loại ảo giác, tại Đinh Thần như vậy khí thế, cho dù phía trước cũng đã là tuyệt lộ, Đinh Thần cũng có thể một bước bước ra một mảnh mới thiên địa. Chuyện này, hay là mau chóng cùng phụ thân thương lượng một chút tương đối khá. Diệp Thiên mười phần lãnh tĩnh, cũng không có bởi vì Đinh Thần một câu mà bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu óc. Tả Lượng phái người ám sát chuyện Diệp Thịnh đã bị phát giác, cho nên Diệp Thiên phụ tử đã nhất định cùng Tả Lượng đứng ở mặt đối lập. Thế nhưng Tả Lượng thật sự là quá mức khủng bố, xúc tu chiều dài, để cho Diệp Thiên mặc dù đã biết phía sau màn độc thủ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn đối phó Tả Lượng, tương trợ Đinh Thần, Diệp Thiên liền phải cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện này, muốn kịp thời địa báo cho phụ thân Diệp Thịnh. Cùng hắn thương lượng hảo đối sách, chỉ có đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tài năng cam đoan bọn họ cùng với Đinh Thần có thể không bị đấu tranh lốc xoáy chỗ thôn vệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên liền quy tâm giống như tiễn, đưa ra cáo tử. Đinh Thần cũng không có bởi vì đưa ra chuyện Tả Lượng mà bị ảnh hưởng tới tâm tình, thấy Diệp Thiên muốn đi, cũng không có giữ lại, mà còn đốc thúc Diệp Thiên, sau khi trở về, định không thể hoang phế đan đạo. Diệp Thiên gật đầu đáp ứng, sau đó bước đi như bay, đi ra Đinh Thần chỗ ở, sau đó ngựa không dừng vó địa trong triều viện đi đến. Diệp Thiên vừa đi, Đinh Thần lập tức liền lâm vào trong suy tư. Hắc Y Nhân. Đinh Thần suy nghĩ xoay nhanh, sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu ý, xem ra, ta còn cần phải đi Thiên Mệnh Điện đi một chuyến. Tả Lượng phủ đệ. Một Thuận, kia cái gọi Hắc Nhị, xác thực đã chết sao? Tả Lượng trong hai tròng mắt tinh quang lập lòe, trong ánh mắt mang theo nồng đậm xem kỹ, nhìn trước mắt cung kính Một Thuận, nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm sư phụ, xác thực đã chết.
Rất tốt.
Tả Lượng nhàn nhạt gật gật đầu, lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, lão phu muốn mạng của hắn, hắn cư nhiên còn dám phản kháng, cho lão phu chế tạo phiền toái, đã chết cũng là đáng đời. Thế nhưng sư phụ, Thiên Mệnh Điện bên kia, giết chết Thiên Mệnh Điện sát thủ, để cho Mộc Thuận hay là rất có kiêng kỵ.
Thiên Mệnh Điện.
Hừ hừ. Tả Lượng khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nhàn nhạt nói, ngươi chớ để đã quên, Thiên Mệnh Điện những cái kia khống chế người thủ đoạn, là từ đâu tới được. Đừng nói là một cái nho nhỏ sát thủ thánh mạng, coi như là tới 10 cái, bị lão phu giết đi, Thiên Mệnh Điện cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Tả Lượng không để ý chút nào, Hắc Nhị chết đối với hắn mà nói, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thất nào. Thế nhưng là, nếu như bị Tả Lượng biết, kế hoạch của hắn lại một lần bị Đinh Thần phá hủy, chính mình ý đồ đã sớm bại lộ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không biết, hắn có hay không còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh. Chương 244, Thiên Mệnh Điện. Diệp Thịnh chưa chết. Tả Lượng khoan thai hỏi ra như vậy một vấn đề, Mục Thuận trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Thật lâu, Mục Thuận nhẹ giọng nói ra, đệ tử vừa đi thời điểm, cũng không có trông thấy Diệp Thịnh bóng dáng, bất quá ta thấy được Đinh Thần cùng kia Diệp Thiên cùng một chỗ.
Đinh Thần.
Tả Lượng sắc mặt hơi đổi, sau đó trên mặt lập tức tràn ngập tức giận biểu tình, lại là hắn, ba phen mới bận địa xấu ta chuyện tốt. Ngươi có phải hay không trông thấy Diệp phủ người có dấu hiệu trúng độc? Mục Thuận hơi chút suy tư, sau đó nói, Diệp phủ người nhìn qua đều rất bình thường, liền ngay cả kia cùng Diệp Thịnh thân cận nhất quản gia lão đầu, tựa hồ cũng không có dấu hiệu trúng độc.
Khốn nạn.
Tả Lượng tức giận mắng một tiếng, đích thị là cái này nghiệp chướng, lại một lần hư mất lao phu chuyện tốt. Huyền Minh tán lây bệnh tính rất mạnh, chỉ cần hơi dính, nhất định sẽ thân trúng kịch độc. Hiện giờ nhìn Diệp phủ mọi người đều bình thường vô cùng, tất nhiên là không có trúng độc, cũng hoặc là trúng độc, lại bị người cho khó hiểu. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ Linh Thần, Tả Lượng không nghĩ được bất kỳ có hiểm nghi người. Xem ra, cái này nghiệp chướng là giữ lại không được. Tả Lượng mặt âm tinh biến ảo, thanh âm trở nên băng lãnh. Vốn là chuẩn bị đem Đinh Thần lưu ở Cửu Thiên Học Viện, sau đó rất tốt mà tra tấn hắn. Thế nhưng là hiện giờ, Tả Lượng dĩ nhiên ý thức được Đinh Thần uy hiếp, nếu như tiếp tục nữa, e rằng Đinh Thần hội hư mất hắn càng nhiều chuyện hơn. Thiên Mệnh Điện tháng này đan dược cung cấp, cũng hẳn là thời điểm cấp cho. Tả Lượng hai mắt băng lãnh, đối với Mộc Thuận nói, ngươi đi một chuyến, thuận tiện phát ra treo giải thưởng bảng danh sách, tìm người để cho Đinh Thần tiêu thất.
Vâng.
Cung kính đáp ứng, Mộc Thuận tiêu thất tại Tả Lượng trước người.
Đinh Thần, đây là ngươi bức lao phu được.
Tả Lượng âm lành nói, nguyên bản bị hắn nắm trong tay một chiếc chén ngọc, trong chớp mắt bị hắn tạo thành bột mịn, tiếp sau đầu thai, nhớ rõ là một người thông minh. Thiên Mệnh Điện tọa lạc tại Cửu Thiên Thành Tây Đoạn, là một tòa cực kỳ xa hoa cung điện, đứng ở thật xa liền có thể cảm giác được bên trong truyền tới lành lạnh sắc khí, nhìn qua có chút âm trầm khủng bố. Tương truyền, Thiên Mệnh Điện này bên trong không thiếu tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa bên trong đều là một ít lãnh huyết vô tình sát thủ, ngoại nhân nếu là tiến vào, e rằng có mệnh tiến mất mạng suất. Người ở bên ngoài trong mắt, Thiên Mệnh Điện tựa như cùng một tòa địa ngục, thường xuyên sẽ có câu hồn sứ giả từ bên trong xuất ra. Mỗi lần xuất động, liền phải thu hoạch được tánh mạng, mới có thể trở lại.
TRUENCUATUINET.
Mà như vậy dạng một tòa tản ra khủng bố lạnh lẽo khí tức kiến trúc, cư nhiên hiển nhiên địa kiến tạo ở chỗ này, nhìn qua trắng trợn, càng làm cho người sợ. Hôm nay, cái này bình thường thời gian ít ai lui tới cửa cung điện, cư nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai người đứng bên ngoài dựng lên hồi lâu. Sau đó trong hai người một cái tương đối tuổi trẻ thiếu niên đối với bên cạnh một cái rõ ràng niên kỷ càng lớn hơn nữa tu vi càng cao nam tử nói, nơi này chính là Thiên Mệnh Điện A.
Không sai, nơi này chính là Thiên Mệnh Điện.
Lớn tuổi chính là nam tử khẳng định mà đáp một tiếng, trong giọng nói tràn ngập cung kính.
Vậy ta nhóm liền vào đi thôi.
Thiếu niên không mặn không nhạt, hiển lộ mười phần thoải mái mà nói. Nghe được thiếu niên những lời này, bên cạnh nam tử rõ ràng địa xuất hiện một chút do dự. Bước chân bỗng tại nơi này, tựa hồ có chút làng khó.
Như thế nào?
Ngươi không phải nói Thiên Mệnh Điện bên trong sát thủ đều là che mặt hành tẩu, coi như là mặt đối mặt đứng chung một chỗ, cũng sẽ không biết đối phương tướng mạo sao.
Thần thiếu, ta lo lắng không phải người khác xem thấu thân phận của ta.
Đinh Bằng nhướng mày, mặt lộ vẻ đắng chắc nói, mà là Thiên Mệnh Điện này muốn tiến vào, liền nhất định phải đến chấp nhận, tài năng đạt được tiến nhập tư cách. Nếu là đổi tại lúc trước, ta có lệnh bài, tự nhiên có thể xuất nhập không trở ngại, thế nhưng hiện tại ta đã tại Thiên Mệnh Điện ghi chép, ta đã là một người chết. Hiện tại tiến vào, e rằng có chút khó khăn.
Thiên Mệnh Điện không phải là người bình thường có thể đi vào.
Cái quy củ này, chỉ cần là tại Cửu Thiên Thành đợi qua một đoạn thời gian người cũng biết. Nếu là muốn mạnh mẽ xuống tới, sẽ chết vô cùng thảm. Mà muốn đạt được Thiên Mệnh Điện chấp nhận, tiến nhập trong đó, độ khó rất lớn.
Đầu tiên, ngươi được hiểu được đến bọn họ chấp nhận thực lực. Nếu là không có thực lực,
cho dù là tiến vào, nếu là cùng người phát sinh xung đột, chết ở bên trong, như vậy Thiên Mệnh Điện là sẽ không phụ trách. Không chỉ như thế, tiến nhập người của Thiên Mệnh Điện chỉ có hai loại, một loại là tiếp nhận nhiệm vụ giết người sát thủ, mà đổi thành một loại thì là mua giết người người cố chủ. Nếu như là Thiên Mệnh Điện bồi dưỡng sát thủ, như vậy bọn họ sẽ có đặc thù lệnh bài, tự nhiên có thể tùy ý tiến nhập. Thế nhưng nếu như là tiến nhập Thiên Mệnh Điện tiếp nhận nhiệm vụ, hoặc là tuyên bố nhiệm vụ cố chủ, không có đủ thực lực, là tuyệt đối vào không được. Bất quá, Đinh Thần ngược lại là không có chút nào lo lắng, nhàn nhạt nói, đều đi tới cửa trước, làm sao có thể không hề đi vào đạo lý. Đinh Thần là một gia sắc luyện đan sư, thông qua mấy ngày nay lý giải, Đinh Bằng đối với cái này cũng là có chỗ hiểu rõ, cho nên hắn nhất định cũng không nghi ngờ, Đinh Thần có đầy đủ tài lực. Thế nhưng tại thực lực phương diện này, Đinh Bằng vẫn còn có chút lo lắng. Tại thường nhân trong nhận thức biết, một cái không được luyện đan sư, võ đạo thực lực, nhất định sẽ rất thấp. Cho nên, muốn đi vào Thiên Mệnh Điện, e rằng Đinh Thần hay là không chuẩn bị điều kiện như vậy. Vào đi thôi. Đinh Thần không có làm giải thích quá nhiều, trực tiếp đối với Đinh Bằng nói. Nói xong, Đinh Thần trực tiếp liền xuyên qua Đinh Bằng, sải bước địa đi vào. Vừa đi vài bước đường, Đinh Thần liền bị một người mặc hắc y rìa võ giả ngăn lại. Đợi một chút, muốn tiến vào, đưa ra lệnh bài. Hắc y rìa võ giả thanh âm cực kỳ băng lãnh, giống như mới từ trong địa ngục leo ra. Không có. Không có. Hắc y rìa võ giả duy nhất bộc lộ ra hai mắt, trên dưới địa đánh giá Đinh Thần một phen, sau đó ngự khi không thay đổi nói, thực lực của ngươi không đủ tiến nhập Thiên Mệnh Điện, cho ngươi ba hơi thở thời gian, tiêu thất. Tuy Đinh Thần thực lực có tinh tiến, nhưng vẫn nhưng hay là sinh tử cảnh nhất trọng võ giả, chút thực lực ấy, tại hắc y rìa võ giả trong mắt, căn bản cũng không đủ nhìn. Đinh Thần không có tức giận, mặt mũi tràn đầy thoải mái mà đứng ở nơi đó, cũng không có rời đi ý tứ. Hắc y rìa võ giả thấy thế, mục quang thời gian dần qua trở nên lạnh, trên người như có như không tản mát ra một tia nhàn nhạt sát khí. Đinh Bằng đối với Thiên Mệnh Điện rất là quen thuộc, mà cái này thủ vệ hắc y rìa võ giả cũng là thường xuyên giao tiếp, thấy được hắn bộ dáng như vậy, tự nhiên là biết hắn đã đối với Đinh Thần sinh ra sát ý, e rằng rất nhanh sẽ đối với Đinh Thần hạ sát thủ. Muốn biết rõ, người này thủ vệ hắc y rìa võ giả, tuy chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng tu vi, thế nhưng muốn giết chết Đinh Thần, đúng là dễ như trở bàn tay. Đinh Bằng bất động thần sắc địa đứng ở Đinh Thần bên cạnh, mục quang băng lãnh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ lấy mất hắc y rìa võ giả tính mạng. Đinh Bằng có sinh tử cảnh lục trọng tu vi, muốn giết chết người này hắc y rìa võ giả ngược lại là tương đối nhẹ tùng, lỏng. Bất quá, ngay tại Đinh Bằng chuẩn bị động thủ thời điểm, Đinh Thần cư nhiên khoát tay, ngăn cản Đinh Bằng. Chương 245, treo giải thưởng. Đinh Bằng mê hoặc nhìn thoáng qua Đinh Thần, tuy không biết Đinh Thần muốn làm gì, bất quá Đinh Bằng hay là phục tòng mệnh lệnh, đứng trở về tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khẩn trương mà nhìn hắc y rìa võ giả. Tự tìm chết. Nguyên bản Đinh Bằng tiến lên, hắc y rìa võ giả trong nội tâm vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng Đinh Thần cư nhiên đem Đinh Bằng ngăn lại, lại một lần một mình đối mặt chính mình. Đây không phải khinh thường chính mình, chính là tại tìm chết. Này hai loại hành vi, vô luận loại nào, cũng không phải hắc ý gì võ giả có khả năng dễ dàng tha thứ. Hắn bá một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, trên thân kiếm chân khí lưu động, hướng phía Đinh Thần chém tới. Đinh Thần khỏe miệng như cũ chứa đựng tiêu ý, đứng ở chỗ cũ, tựa hồ không có tránh né ý tứ. Không tốt. Đinh Bằng thấy tình thế không ổn, vội vàng muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng là hắc y rìa võ giả xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, cộng thêm hắn cùng với Đinh Thần ở giữa cự ly lại gần, đợi đến Đinh Bằng phản ứng kịp, đã không kịp. Trường kiếm xẹt qua, trong không khí lưu lại một đạo băng lãnh dấu vết, xuyên thẳng ngực của Đinh Thần. Đinh Thần bình tĩnh phong dong, đầu tiên là thân thể hơi nghiêng, tránh thoát hắc y rìa võ giả công kích, sau đó giơ lên một bàn tay, tốc độ cực nhanh địa vỗ vào hắc y rìa ngực của võ giả. Hắc y rìa võ giả nguyên bản đối với Đinh Thần công kích cũng không có để vào mắt, lấy hắn sinh tử cảnh ngũ trọng thân thể, nếu là tránh né một cái sinh tử cảnh nhất trọng cơ thể võ giả công kích, nếu là truyền đi, chẳng phải là làm cho người ta cười mất răng hàm. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền hối hận, cái này trước mắt chỉ có sinh tử cảnh nhất trọng thiếu niên, trên tay lực đạo to lớn, hoàn toàn có thể so sánh với một cái sinh tử cảnh ngũ trọng trở lên võ giả công kích. Hắc Y Liễu võ giả chợt cảm thấy lồng ngực của mình đau xót, lục phủ ngũ tạng giống như bị một trưởng này cho làm vỡ nát đồng dạng, cả người cấp tốc rút lui, trong miệng phun ra máu tươi, thấm ướt hắn hắc sắc mặt nạ bảo hộ. Đinh Bằng nhìn hết thảy trước mắt, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Tuy Đinh Thần là như thế nào tránh thoát hắc y rìa võ giả công kích, cũng đã là như thế nào phản kích, cũng bị hắn hoàn toàn địa bắt được. Có thể chính là bởi vì toàn bộ bắt được, cho nên hắn mới có thể càng thêm kinh hãi. Đây hết thảy, cư nhiên toàn bộ phát sinh ở một cái thời gian hô hấp bên trong. Một cái thời gian hô hấp, Đinh Thần cư nhiên trong chớp mắt liền thay đổi thế cục, phát sau mà đến trước, trực tiếp liền chế phục hắc y rìa võ giả. Tốc độ của hắn cực nhanh, cho dù là Đinh Bằng có thể bị bắt được, thế nhưng cũng đồng dạng tránh không khỏi. Nếu như lúc này là hắn đối mặt lời của Đinh Thần, mặc dù lấy Đinh Thần thực lực, cũng không thể tổn thương tới hắn, thế nhưng một kích này đầy đủ để cho Đinh Bằng tâm cảnh tan vỡ, hoài nghi nhân sinh. Đây là, luyện đan sư có thể có đủ thực lực. Đinh Bằng nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được. Cũng chính là tại thời khắc này, Đinh Bằng đối với Đinh Thần cách nhìn triệt để đổi mới, Đinh Thần không chỉ là một cái đan đạo trên cường giả, lại càng là một cái võ đạo trên thiên tài. Không biết, ta hiện tại có thể hay không đi vào sao? Trên mặt của Đinh Thần vẫn mang theo tiêu ý, mặt mũi tràn đầy hiền lành mà nhìn Hắc Y Liễu võ giả, nhàn nhạt mà hỏi. Không được. Hắc Y Liễu võ giả nhìn khuôn mặt của Đinh Thần, vẹn vẹn lộ trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kinh hãi. Thế nhưng hắn còn là chính nghĩa ngôn từ địa cự tuyệt Đinh Thần, tuy ngươi đánh bại ta, trên thực lực đã đầy đủ tiến nhập Thiên Mệnh Điện, thế nhưng ngươi không có lệnh bài, ta không thể thả ngươi tiến vào. Hắc Y Liễu võ giả bị phái tới thủ vệ đại môn, tự nhiên là có chuẩn nhập quy củ. Mặc dù Đinh Thần đánh bại hắn, thế nhưng hắn vẫn không thể thả Đinh Thần tiến vào. Thần thiếu, muốn đi vào Thiên Mệnh Điện, phải giao nạp 10000 linh thạch, đạt được chuẩn nhập thân phận lệnh bài. Đinh Bằng tiến đến Đinh Thần bên hai, thấp giọng mà đối với Đinh Thần giải thích nói. Cùng lúc trước so sánh, thanh âm của hắn có rõ ràng biến hóa. Lúc trước, ở trong mắt Đinh Bằng, Đinh Thần bất quá là một cái cần hắn bảo hộ luyện đan sư. Nhưng là bây giờ xem ra, Đinh Thần hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình, căn bản cũng không cần hắn bảo hộ. Đinh Bằng nguyên lai cho rằng, mình tại trước mặt Đinh Thần, kỳ thật còn có tự ngạo tiền vốn. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình đối với Đinh Thần mà nói, tác dụng căn bản cũng không có chính mình trong tưởng tượng lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Đinh Bằng thái độ đối với Đinh Thần, tự nhiên mà vậy địa trở nên cung kính hơn nhiều. Không thể không nói Thiên Mệnh Điện chuẩn nhập môn hạm rất cao, chỉ bằng vào này một chương lệnh bài giá cả, chỉ sợ cũng đã để cho rất nhiều người chôn bước, khó trách Thiên Mệnh Điện này cổng môn không hề có nhân khí. Đinh Thần rất là sảng khoái, trực tiếp liền từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 50000 linh thạch, ném cho Hắc Ý Liễu võ giả. Giúp ta cùng thủ hạ của ta cầm 2 khối lệnh bài, còn dư lại linh thạch, liền chữa thương cho ngươi a. Tuy Đinh Thần đối với Thiên Mệnh Điện không cảm giác, thế nhưng hắn cùng với Hắc Ý Liễu giữa các võ giả cũng không thù hận, nếu như đã thương hắn, Đinh Thần tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắc Y Liễu võ giả nhận lấy Đinh Thần linh thạch, trong mắt hiện lên một vòng thần sắc kích động, rất nhanh liền từ chính mình nhận chữ vật, lấy ra 2 khối lệnh bài, giao cho tay của Đinh Thần. Thiên Mệnh Điện lệnh bài, không hề giống Cửu Thiên Thành lệnh bài như vậy cần ghi chép thân phận tin tức, vì chính là cho tiến nhập người một thân phận giữ bí mật. Đinh Thần nhàn nhạt địa nhận lấy lệnh bài, ném đi một khối cho Đinh Bằng, sau đó hai người liền đi tiến vào Thiên Mệnh Điện bên trong. Đi vào Thiên Mệnh Điện, Đinh Thần liền phát hiện, trong này quả nhiên không giống bên ngoài làm ra biểu hiện tới như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thiên Mệnh Điện diện tích rất lớn, hơn nữa bên trong cũng là người đến người đi, nhìn qua ngược lại xem như náo nhiệt. Bất quá, trong này hành tẩu người, không phải là thân mặc hắc y, mặt mang hắc sắc mặt nạ bảo hộ, chính là đeo mặt nạ. Lui tới trong đó, nhìn qua đâu vào đấy, coi như là gặp thoáng qua, cũng sẽ không có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu. Rõ ràng có người, có thể là cái dạng này lại là tĩnh mịch một mảnh, không có nửa phần đích sinh khí. Đinh Thần cùng Đinh Bằng hai người, tự nhiên đồng dạng mang lên mặt nạ, đây là Thiên Mệnh Điện tiến nhập quy củ, không thể thẳng thắn thành khẩn kỳ nhân. Bất quá, cho dù là cách mặt nạ, Đinh Thần cũng có thể cảm giác được, tâm tình của Đinh Bằng trở nên có chút kích động, mục quang không ngừng mà tới lui quét mắt, phảng phất đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập cảm tình. Nhìn ra, Đinh Bằng đối với Thiên Mệnh Điện, kỳ thật còn có rất nhiều không muốn bỏ. Hắn là Thiên Mệnh Điện bồi dưỡng ra sát thủ, nhiều năm qua, vẫn luôn là sinh sống ở nơi này, tuy hôm nay hắn đã cùng Thiên Mệnh Điện đã không còn quan hệ, thế nhưng trong nội tâm vẫn có một phần nói không rõ tình cảm ở bên trong. Đinh Thần đối với cái này ngược lại có thể lý giải. Cho nên cũng không nói gì thêm, chỉ là đi ở Đinh Bằng trước người, mục quang dò xét địa đi tới. Đột nhiên, Đinh Thần tại một khối to lớn bảng danh sách trước, dừng bước. Đinh Bằng nhìn thoáng qua bảng danh sách, sau đó tiến lên phía trước, cùng Đinh Thần giải thích nói, nơi này là treo giải thưởng bảng danh sách, người trước mặt mệnh, cũng đã trở thành Thiên Mệnh Điện tất sát đối tượng. Ai có thể đủ giết chết trên bảng danh sách người, liền có thể đạt được phía trên đánh dấu linh thạch. Đinh Bằng ngôn ngữ lưu loát, hiển nhiên đối với này khối treo giải thưởng bảng danh sách đã quen thuộc địa không thể lại quen thuộc. Bất quá, Đinh Thần cũng không trả lời Đinh Bằng, mà là con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm trên bảng danh sách một loại vị trí. Men theo Đinh Thần mục quang, Đinh Bằng đột nhiên ở phía trên thấy được một cái tên, để cho hắn sắc mặt đại biến. Phía trên rõ ràng viết 2 cái chữ to, Đinh Thần. Chương 246, nhiệm vụ này, ta tiếp. Treo giải thưởng trên bảng danh sách, rõ ràng treo tên Đinh Thần. Ý vị này là như thế nào, có nghĩa là Đinh Thần đã bị người khác để mắt tới, đã trở thành Thiên Mệnh Điện tất sát mục tiêu. Hơn nữa, treo giải thưởng Đinh Thần tánh mạng giá cả cư nhiên đạt đến kinh người 10000 linh thạch, bị xếp hạng bảng danh sách top 10 vị trí. Thấy được trước mắt một màn này, sắc mặt Đinh Bằng trong chớp mắt xanh mét, song quyền cũng là không tự chủ được địa nắm thật chặt lại với nhau. Treo giải thưởng bảng danh sách top 10, đã hoàn toàn có thể cho sinh tử cảnh 8-9 trọng sát thủ xuất thủ. Như vậy tồn tại, một khi để mắt tới Đinh Thần, cho dù Đinh Thần có 10 cái mạng, đoán chừng cũng sống không được. Rốt cuộc là ai? Đối với thần thiếu có như vậy cừu hận, không nên đẩy hắn vào chỗ chết. Đinh Bằng cùng với Đinh Thần thời gian cũng không dài, cho nên đối với chuyện Đinh Thần hiểu rõ cũng rất ít. Tên Đinh Thần đột nhiên xuất hiện ở treo giải thưởng bảng danh sách top 10, này đối với Đinh Bằng mà nói tự nhiên là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Bất quá, trái lại Đinh Thần, ngược lại là sóng dậy, nhàn nhạt địa đứng ở chỗ cũ, an tĩnh mà nhìn bảng danh sách, tuy cách mặt nạ, thế nhưng Đinh Bằng như cũ có thể tưởng tượng ra, Đinh Thần bây giờ sắc mặt nhất định là gió nhạt mây xanh. Trên bảng danh sách tên Đinh Thần, tựa hồ cùng hắn căn bản là không có bất kỳ quan hệ nào, mà là một người khác. Nhiệm vụ này, ta tiếp. Đột nhiên, Đinh Thần long trời lở đất nói ra một câu lời như vậy. Ngón tay của hắn chỉ tại trên bảng danh sách Đinh Thần hai chữ, nhàn nhạt nói. Đinh Bằng mục quang thẳng tắp điệu tiếp cận Đinh Thần, dưới mặt nạ là một bức cực kỳ đặc sắc biểu tình. Ai có thể nghĩ đến, một người tại treo giải thưởng trên bảng danh sách trông thấy tên của mình, rõ ràng còn hội mặt không đổi sắc mà đem ám sát nhiệm vụ của mình cho kế tiếp. Bất quá người ở chỗ này, ngoại trừ bên ngoài Đinh Bằng, ai cũng không biết Đinh Thần chi tiết, nghe được Đinh Thần nói ra những lời này thời điểm, đều là hướng về Đinh Thần quăng đi ánh mắt kinh ngạc. Đây chính là giá trị 100 vạn linh thạch nhiệm vụ a. Có thể treo giải thưởng 100 vạn linh thạch trở lên người, không có một cái là tốt độc thủ. Hơn nữa, trên bảng danh sách viết rất rõ ràng, cái này gọi Đinh Thần võ giả, mặc dù là sinh tử cảnh nhất trọng tiểu nhân vật, thế nhưng hắn thế nhưng là Cửu Thiên Học viện Xích Tí Lìa đệ tử. Thử hỏi, ở đây có bao nhiêu người có thể chạy đến Cửu Thiên Học viện đi tiến hành ám sát? Hơn nữa, mấy ngày hôm trước bọn họ đã nghe được tiếng gió, một cái danh hiệu hắc nhị sát thủ đi Cửu Thiên Học viện ám sát học viện cao tầng, kết quả cuối cùng chính là mất mạng hoàn toàn. Hơn nữa, đi qua chuyện này, Cửu Thiên Học viện đã tăng cường cảnh giới, hiện tại ngoại trừ học viện đệ tử, không ai có thể tùy ý địa xuất nhập Cửu Thiên Học viện. Cũng vì nguyên nhân này, cái này gọi Đinh Thần Xích Tí Lìa đệ tử dính quang, lên treo giải thưởng bảng danh sách top 10 danh. Hiện tại, cư nhiên có một người không biết sống chết địa tiếp cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lại vừa nhìn cái này tiếp được nhiệm vụ người, cư nhiên là một cái sinh tử cảnh nhất trọng võ giả, hơn nữa từ thân hình cùng ăn mặc cũng có thể thấy được, người này niên kỷ tuyệt đối không lớn. Đoán chừng, không cao hơn 20 tuổi. Như vậy một người tuổi còn trẻ, tu vi còn thấp như vậy, lại dám gan lớn như vậy, muốn đi Cửu Thiên Học viện Xích Tí Lìa đệ tử. Chẳng lẽ, hắn cũng là người của Cửu Thiên Học viện? Tất cả mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng địa nghĩ đến khả năng này. Nhất định là như vậy được. Nghĩ đến đây cái, bọn họ lập tức liền thừa nhận cái này suy đoán. Có thể tại Thiên Mệnh Điện trà trộn, trên cơ bản đều là Thiên Mệnh Điện bồi dưỡng sát thủ. Đi qua nhiều năm tẩy não, trong đầu của bọn hắn đã sớm quán triệt một cái lý niệm, đó chính là, muốn tiền không muốn mạng. Thế nhưng nhiệm vụ này, có thể làm cho những cái này trong mắt chỉ có tiền sát thủ đều trốn bước. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại lúc này Cửu Thiên Học viện căn bản cũng không có khả năng tiến vào. Mà muốn tại Cửu Thiên Học viện bên ngoài chờ đợi Đinh Thần xuất ra, đến lúc sau không biết cần tiêu phí thời gian bao nhiêu, nếu như cái này gọi Đinh Thần ở bên trong Cửu Thiên Học viện co đầu rút cổ một năm, như vậy bọn họ chẳng lẽ muốn tiêu phí một năm thời gian ở chỗ này chờ đợi sao? Thay vì chẳng có mục đích địa ngồi chờ, không bằng nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể sớm hơn địa kiếm được này 100 vạn linh thạch khoản tiền lớn. Bất quá, trước mắt thiếu niên này, là Cửu Thiên Học viện đệ tử. Tiến nhập Cửu Thiên Học viện căn bản cũng không có chút nào độ khó, hơn nữa, kia cái gọi Đinh Thần thiếu niên, tu vi cũng liền sinh tử cảnh nhất trọng, muốn giết hắn căn bản cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Nghĩ đến cái này thiếu niên có thể như thế dễ như trở bàn tay địa kiếm được 100 vạn linh thạch, tất cả mọi người không khỏi hướng phía hắn quăng đi cực kỳ hâm mộ mục quang. Bất quá, ta muốn cầu hiện tại liền lấy đến 100 vạn linh thạch, sau khi chuyện thành công ta còn muốn 100 vạn. Ai có thể nghĩ đến, thiếu niên này tựa hồ là ôm lời nói không sợ hãi người chết không nớt mục đích. Đang tiếp thụ cái này giá trên trời treo giải thưởng nhiệm vụ, rõ ràng còn công phu sư tử ngoạm, cứ thế địa thêm giá cả. Trẻ em, 100 vạn linh thạch rõ ràng còn không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Rõ ràng còn muốn ngồi địa lên giá. Đinh Thần một câu, lập tức liền đưa tới mọi người bất mãn, có ít người thì là trực tiếp đối với Đinh Thần đại mang lên. Đinh Thần nhàn nhạt địa thoáng nhìn người nói chuyện, gió nhạt mây xanh nói, ngươi biết cái gì? Ta là người của Cửu Thiên Học viện. Đối với Đinh Thần này còn xem như có chút hiểu rõ, giá trị của hắn, đâu chỉ là 100 vạn linh thạch có thể giải quyết. Quả nhiên, thiếu niên này thật sự là người của Cửu Thiên Học viện. Hắn mới vừa nói, kia cái gọi giá trị của Đinh Thần cư nhiên không chỉ 100 vạn linh thạch. Đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ, trên bảng danh sách mặt tin tức cùng sự thật không hợp? Đinh Thần này là một tạo hóa cảnh cường giả. Loại này báo cáo láo, sai, trên bảng danh sách mục tiêu thực lực chân thật sự tình, cũng không phải là không có xuất hiện qua. Có ít người vì đè thấp giá cả, cố ý đem mục tiêu thực lực chân thật nói được rất thấp, giảm xuống nhiệm vụ đẳng cấp. Ai báo cho các ngươi Đinh Thần là cường giả? Đinh Thần liếc những người kia liếc một cái, nhàn nhạt nói, chuyện này, các ngươi không có tư cách biết. Ta muốn thấy người phụ trách nơi này. Ngươi tính toán cái bướm, nói thấy người phụ trách chỉ thấy. Ai biết ngươi có phải hay không ở chỗ này giả danh lừa bịp, không có ý tốt. Ngươi một cái sinh tử cảnh nhất trọng đồ bỏ đi, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì trà trộn vào, bất quá ta muốn nói cho ngươi, Thiên Mệnh Điện không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Cẩn thận, nằm từ nơi này ra ngoài. Ha ha. Đinh Thần đầu tiên là chê cười địa cười cười, sau đó nhàn nhạt nói, ta thấy các ngươi người phụ trách, là cho hắn cơ hội, nếu như hắn không muốn, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, đến lúc sau ta từ Đinh Thần chỗ đó có được chỗ tốt, các ngươi Thiên Mệnh Điện đừng hòng dựa dẫm vào ta phân đến một phần một chút nào. Đinh Thần nói xong, liền hướng phía Đinh Bằng khiến một cái ánh mắt, sau đó liền cùng Đinh Bằng một trước một sau địa hướng phía ngoài cửa đi đến. Nói đi là đi, không có chút nào lưu luyến vẻ, nhìn dạng như vậy, tựa hồ đối với cái kia gọi là người phụ trách căn bản cũng không có hứng thú. Vị bằng hữu kia, xin dừng bước, bên trong mời. Chương 247, Doãn Đào. Ngay tại Đinh Thần cùng Đinh Bằng hai người đi tới cửa ngoại thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói, gọi lại Đinh Thần hai người. Đinh Thần dừng bước, xoay người qua. Không có ai phát hiện, Đinh Thần kia dưới mặt nạ khuôn mặt, nhếch lên một đạo ý vị thâm trường độ cong. Kia người nói chuyện, thân mặc ám tử sắc trường bào, bộ mặt bị che lấp, bất quá từ cặp mắt của hắn liền có thể nhìn ra, hắn đối với Đinh Thần lúc trước nói, động tâm. Ngươi liền là người chịu trách nhiệm. Đinh Thần hỏi, nam nhân ở trước mắt tu vi có sinh tử cảnh thất trọng, hơn nữa nhìn bốn phía người ánh mắt, Đinh Thần có thể phán đoán, người này địa vị nhất định không thấp. Thần thiếu, người này tên là Doãn Đào, chính là nơi này người phụ trách. Đinh Bằng dùng thần thức truyền âm, đem người nói chuyện thân phận báo cho biết cho Đinh Thần. Thiên Mệnh Điện chân chính cao tầng, là sẽ không dễ dàng xuất hiện, trên cơ bản có chuyện vật đều biết giao cho Doãn Đào xử lý. Bởi vì giao tiếp nhiệm vụ cần, trước kia Đinh Bằng không ít cùng Doãn Đào giao tiếp. Ta chính là nơi này người phụ trách, vô luận ngươi có chuyện gì, cũng có thể theo ta giảng, đồng dạng sự tình, ta cũng có thể làm chủ. Doãn Đào mười phần khách khí, đối với Đinh Thần nói. Đinh Thần đánh giá một phen Doãn Đào, sau đó nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi xác định, ngươi cũng có thể làm chủ. Đinh Thần nghi vấn, để cho Doãn Đào hơi có chút không vui, thanh âm cũng là trở nên có chút lạnh lùng. Doãn Mộ tại Thiên Mệnh Điện này làm người phụ trách đã 20 năm, vô luận nhiệm vụ gì, đối tượng là ai, Doãn Mộ cũng biết địa rõ rõ ràng ràng, không biết như vậy có thể hay không để cho huynh đệ yên tâm một ít. Đinh Thần gật gật đầu, giữa lông mày lướt qua một đạo khó có thể đoán tiêu ý, sau đó nói, như thế rất tốt. Đối với Vu huynh đệ lúc trước theo như lời sự tình, Doãn Mộ vẫn còn có chút hứng thú, không biết đạo huynh đệ có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Doãn Đào làm ra một cái thỉnh động tác, mang theo Đinh Thần cùng Đinh Bằng đi vào một cái bí ẩn gian phòng. Gian phòng này tuyệt đối an toàn, huynh đệ có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Doãn Đào nhìn về phía Đinh Thần, tự tin nói, ta nghĩ cùng các ngươi Thiên Mệnh Điện làm một cái giao dịch. Đinh Thần không có nửa phần khách sáo, thẳng cắt chủ đề, đồn đại, kia cái trên người Đinh Thần có thật nhiều bảo vật, giá trị không thể đo lường. Nghe được không thể đo lường bốn chữ, rõ ràng khơi gợi lên Doãn Đào lòng hiếu kỳ, hắn hai mắt mục quang cũng không có khả năng rời đi Đinh Thần nửa phần, tuy cách một tầng mặt nạ, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn đem Đinh Thần xem thấu. Ta làm sao biết, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Doãn Đào hiển lộ có chút cẩn thận, thăm dò nói. Đinh Thần căn bản cũng không ăn bộ này, trực tiếp khoát tay, nói, nếu như không phải sợ nhiều như vậy đồ vật, ta một người không có lớn như vậy khẩu vị, làm gì còn có ngươi phân. Đang nói qua, Đinh Thần cũng đã đứng lên, ngươi đã không có thành tâm hợp tác, như vậy ta liền cáo tử. Doãn Đào vội vàng gọi lại Đinh Thần, sau đó lâm vào trong trầm tư, tuy Cửu Thiên Học Viện bây giờ là tường đồng vách sắt, muốn trà trộn vào độ khó cực cao, thế nhưng cái này độ khó, căn bản cũng không có khả năng để cho vị kia ra đến 100 vạn linh thạch khao thưởng. Hơn nữa, vị kia đã từng nói rõ, nói muốn Đinh Thần thi thể hoàn chỉnh địa giao cho trên tay của hắn. Như vậy ngẫm nghĩ, tựa hồ trong chuyện này thật sự có mờ ám. Bằng hữu không ngại nói một chút, ngươi cùng ta Thiên Mệnh Điện trong đó đến cùng làm như thế nào hợp tác? Doãn Đào hiển nhiên đã động tâm rồi, tuy hắn hiện tại trong miệng nói chính là Thiên Mệnh Điện, thế nhưng trong nội tâm sớm đã dậy rồi muốn đem Đinh Thần bảo vật làm của riêng tâm tư. Về phần trước mắt thiếu niên này, đợi vật tới tay, sắc. Đinh Thần xem thấu Doãn Đào trong mắt phát ra vẻ tham lam, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, bất quá thanh âm ngược lại là bình tĩnh mà thần kỳ, rất đơn giản, bảo vật toàn bộ về ngươi, sau đó lại tiền trả cho ta 100 vạn linh thạch. Bằng hữu hảo phóng như thế, thật ra khiến Doãn Mộ có chút không dám đã tin tưởng. Ngươi là sợ trên người Đinh Thần bảo vật, không đáng này 200 vạn, vẫn cảm thấy ta đang lừa gạt ngươi. Doãn Đào cười mà không nói, tựa hồ đối với cái này hai cái khả năng đều rất đồng ý. Đinh Thần đã sớm nghĩ tới điểm này, bất động thanh sắc nói, đầu tiên, trên người Đinh Thần bảo vật giá trị tuyệt đối không ngừng 200 vạn. Tiếp theo, ta còn muốn ở bên trong Cửu Thiên Học Viện lăn lộn hạ xuống. Những lời này, triệt để bỏ đi Doãn Đào hoài nghi. Trước mắt thiếu niên này hay là Cửu Thiên Học Viện đệ tử, muốn biết rõ Cửu Thiên Học Viện đối với bởi vì bảo vật mà tàn sát đồng môn xử phạt 10 phần nghiêm khắc. Đinh Thần là Cửu Thiên Học Viện đệ tử, trên người có chút bảo vật tự nhiên là người khác biết. Nếu như bị trước mắt thiếu niên này cầm lấy, nếu là bại lộ e rằng hội triệt để mất mạng. Nghĩ như thế, ngược lại là trở nên 10 phần hợp lý. Doãn Đào khỏe miệng hơi vểnh, trong nội tâm cười lạnh nói, nghĩ đến ngược lại đẹp, ngươi cho rằng ngươi không cầm những cái kia bảo vật, liền có mệnh tiêu thụ này 200 vạn linh thạch sao? Trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, thế nhưng Doãn Đào ngoài miệng vẫn là khách khách khí khí, không biết bằng hữu ngươi chuẩn bị làm như thế nào. Đinh Thần khép cười một tiếng, nói, Đinh Thần hướng đi ta sớm đã điều tra rõ, hắn hiện tại đã đi ra học viện, đi tới Cửu Thiên Thành. Ngươi cùng ta cùng đi, sau khi chuyện thành công, ngươi trực tiếp cho ta linh thạch, ngươi ta ở giữa giao dịch, liền coi xong trở thành. thiếu niên này, ngược lại là cảnh giác. Liền ngay cả xử lý thi thể loại chuyện này, cũng không nguyện sờ chạm. Như thế ngược lại rất tốt, tránh đến lúc sau gây ra rủi ro. Đã như vậy, vậy chúng ta lập tức liền lên đường đi. Doãn Đào đã ngồi không yên, đứng lên, bắt đầu thúc giục Đinh Thần cùng Đinh Bằng hai người xuất phát. Đợi một chút. Đinh Thần khỏe miệng chứa đựng băng lãnh tiêu ý, nhàn nhạt nói, các hạ tựa hồ quên ta vừa rồi nói điều kiện. Doãn Đào sắc mặt lạnh lẽo, bất quá nhanh chóng thu lại, khách khí nói, Doãn Mộ như thế nào quên, đây là 100 vạn linh thạch, trước giao cho bằng hữu, còn dư lại 100 vạn, đợi sau khi chuyện thành công, liền giao cho ngươi. Nói xong, trong tay Đinh Thần liền cứ thế xuất hiện một mai nhẫn chữ vật, bên trong chất đầy linh thạch, Đinh Thần thần niệm quét qua, đúng lúc là 100 vạn. Cùng ngươi như vậy sảng khoái người hợp tác, thật sự là thật cao hứng. Vậy là tự nhiên. Doãn Đào mặt mang tiêu ý, nhưng trong lòng không ngừng mà nói qua, ừ, để cho ngươi trước cao hứng, rất nhanh này 100 vạn cũng không phải của ngươi. Đã như vậy, ngươi ta liền lên đường đi. Đạt được linh thạch, Đinh Thần tựa hồ cũng đã ngồi không yên, đứng lên, hướng phía Đinh Bằng khiến một cái ánh mắt, sau đó đi ra gian phòng. Cứ như vậy, một nhóm ba người, đều có tâm tư cùng tính kế mà đi ra Thiên Mệnh Điện, hướng phía Cửu Thiên Thành một cái hướng khác đi đến. Ba người đi rất dài thời gian, hơn nữa cự ly Thiên Mệnh Điện cũng càng ngày càng xa, bốn phía cũng là càng đổi vượt hoang vu. Doãn Đào tựa hồ phát giác được không đúng, trên người rồi đột nhiên tản mát ra một tia sắc khí, băng lãnh nói, "Bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không phải đang gạt ta?" Đinh Thần cười nhạt một tiếng, sau đó bắt lại mặt nạ, cười nói, "Ta làm sao có thể lừa ngươi? Ta chính là Đinh Thần." Chương 248, lực lượng 10 phần. "Ngươi là Đinh Thần?" Doãn Đào hai mắt rồi đột nhiên trợ to, bất khả tư nghị mà nhìn Đinh Thần. Đinh Thần thong thả địa tháo xuống mặt nạ của mình, nhàn nhạt mà nhìn Doãn Đào. Thiên Mệnh Điện bên trong là có Đinh Thần bức họa, mà Doãn Đào cũng sớm đã biết Đinh Thần lớn lên hình dáng ra sao tử, hiện giờ trước mắt thiếu niên này, tháo mặt nạ xuống, tướng mạo cùng trên bức họa hoàn toàn ăn khớp. Hắn không phải là Đinh Thần, thì là ai? Thật sự là tự tìm đường chết, Đinh Thần a, Đinh Thần. Ta như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi cư nhiên ngu xuẩn đến chính mình đưa tới cửa. Xác nhận thiếu niên ở trước mắt đúng là Đinh Thần, Doãn Đào cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Ngược lại là cười lạnh liên tục, hẳn là, ngươi cảm thấy ngươi dụng kế mưu đem ta lừa gạt xuất ra, ngươi liền có thể giết đi ta. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Tuy bị Đinh Thần dụ dỗ đến nơi này, thế nhưng trong lòng Doãn Đào không có một vẻ bối rối. Hắn thế nhưng là sinh tử cảnh thất trọng cường giả, thực lực so với trước mắt hai người cũng cao hơn trên không ít, coi như là hai người liên thủ, Doãn Đào cũng sẽ không có chút nào kiêng kỵ. Không nghĩ tới, Đinh Thần đồng dạng thong thả, trên mặt không có nửa phần thất vọng bộ dáng, ngược lại là vừa cười vừa nói, Đinh Mộ đem ngươi gọi đến nơi đây, cũng không phải là vì giết ngươi, chẳng qua là có một số việc muốn từ ngươi nơi này tìm đến đáp án. Ha ha ha. Nghe xong lời của Đinh Thần, Doãn Đào đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha phá lên cười, nghĩa mai mà nhìn Đinh Thần, nói, thật sự là quá buồn cười, ngươi một cái đã trở thành Thiên Mệnh Điện treo giải thưởng trên bảng danh sách mục tiêu người, rõ ràng còn nghĩ đến muốn hỏi chuyện của ta. Đinh Thần, ta bây giờ là không phải là nên khen ngươi một câu, lá gan của ngươi thật sự là quá lớn đâu này. Đinh Thần không mặn không nhạt, gió nhạt mây xanh nói, Đinh Mộ lá gan luôn luôn rất lớn, bất quá, ta cũng không nhận ra, đối mặt với ngươi, cần phải có bao nhiêu lá gan. Doãn Đào sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói, ngươi là tại xem nhẹ ta. Đinh Thần từ chối cho ý kiến địa cười cười, cũng không nói chuyện. Doãn Đào sắc mặt giận dữ, vẻ mặt âm trầm nói, vô luận ngươi nghĩ biết cái gì, chỉ có thể kiếp sau hỏi nữa. Nói xong, trên người Doãn Đào khí thế trong lúc đó bạo phát đi ra, cường đại hơn nữa băng lãnh. Đinh Bằng thấy thế, nhất thời trở nên khẩn trương lên, hắn mặc dù là sinh tử cảnh lục trọng võ giả, hơn nữa đã từng cũng có chém giết sinh tử cảnh bắt trọng võ giả thành tựu. Bất quá, đó là trước kia với tư cách là sát thủ thời điểm sự tình. Thân là một sát thủ, tự nhiên là có thể làm được ngủ đông, ở ẩn chỗ tối, xuất kỳ bất ý đánh lén, đánh chết một cái tu vi cao hơn tự mình trên lưỡng trọng võ giả, ngược lại cũng không tính là cỡ nào thái quá sự tình. Thế nhưng là, hiện giờ tình huống là, hắn cùng với Đinh Thần một chỗ, đều là đứng ở chỗ sáng, căn bản cũng không có phát động tập kích điều kiện, đối mặt sinh tử cảnh thất trọng võ giả, thực lực cũng là không đủ. Huống hồ trước mắt Doãn Đào, đồng dạng là Thiên Mệnh Điện bồi dưỡng ra, đối với Thiên Mệnh Điện sát thủ thủ đoạn cũng là rõ rõ ràng ràng, muốn sử dụng sát thủ thủ đoạn đối phó đồng dạng là sát thủ địch nhân, hiệu quả là muốn giảm bớt đi nhiều, hơn nữa tại thực lực có chênh lệch dưới tình huống, rất có thể sẽ bị đối thủ bắt được sơ hở, sau đó tiến hành phản khắc chế. Cho nên, Đinh Bằng cảm thấy, coi như là chính mình cộng thêm một cái thân là thiên tài Đinh Thần, gặp Doãn Đào, cũng là đồng dạng không có phần thắng. Thế nhưng, mặc dù biết không có phần thắng, Đinh Bằng ngược lại không có sinh ra lùi bước tâm tư. Hắn bây giờ là thủ hạ của Đinh Thần, cần phải làm là tận lực bảo hộ Đinh Thần. Chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định không thể để cho Doãn Đào đụng phải Đinh Thần. Hắn cùng với Đinh Thần ở chung thời gian cũng không dài, thế nhưng lòng trung thành của hắn lại là không cần thời gian sử dụng đang lúc tới bồi dưỡng. Đốt. Đinh Bằng không nói một lời, đứng ở Đinh Thần phía trước, toàn thân lực lượng trong nháy mắt không hề có giữ lại địa thi triển xuất ra, đem Đinh Thần bảo vệ bảo hộ lên. Cổ hơi thở này, dường như rất quen thuộc, ngươi là Thiên Mệnh Điện sát thủ. Doãn Đào tại Thiên Mệnh Điện chờ đợi rất dài thời gian, đối với cái này loại đặc biệt thuộc về sát thủ khí tức rất mẫn cảm, nhất là tại Đinh Bằng không hề có giữ lại địa tản mát ra khí thế, lại càng là thoang cái liền đoán được thân phận Đinh Bằng. Đinh Bằng cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, hắn cũng không lấy mặt nạ của mình xuống, Doãn Đào cũng liền vô pháp trông thấy hắn khẩn trương rồi lại kiên định biểu tình. Thật sự là không nghĩ tới, ta Thiên Mệnh Điện cư nhiên cũng sẽ xuất phản đồ. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Doãn Đào hơi có chút giật mình, lại càng là có chút phẫn nộ. Không nói lời nào. Doãn Đào lạnh lùng nói, đầu tiên là một tiếng cười lạnh, hoàn toàn không để ý đến một bên Đinh Thần, ngược lại đem toàn bộ mục quang chuyển đến trên người Đinh Bằng. Ta không biết ngươi là như thế nào chịu tiểu tử này mê hoặc, cũng không biết ngươi là nơi nào đến dũng khí, phản bội Thiên Mệnh Điện. Bất quá, như ngươi loại này người, sinh mệnh cũng liền đến đây chấm dứt rồi.